Đi vào đại sảnh lầu 1, nơi này giống y khung cảnh bệnh viện, khiến cảm giác không được tự nhiên nhạt đi rất nhiều. Có một cô gái trên bàn cố vấn nói cho họ biết, làm kiểm tra đo lường ngay trên khoa kiểm nghiệm lầu 2, chỉ cần để nhân viên đo lường đâm đầu ngón tay một cái, lập tức có thể cho kết quả. Nghe giống như thử máu, trên thực tế cũng phi thường tương tự, nhân viên đo lường thuần thục sát trùng trên đầu ngón tay của phó sử Ngọ, sau đó lấy ra một thiết bị nhọn lấy máu, máu tươi bị đâm chảy ra. Máu của hai người đều được bỏ vào máy phân tích, chỉ chốc lát máy liền chạy ra một tờ danh sách. Nhân viên đo lường túi đầu nhìn kết quả, sau đó ngẩng đầu nói với hai người, hàm lượng phân tử nguyên đạt tới 3%, đã qua giá trị tới hạn, không sao rồi. Có thể uống nước bên ngoài bình thường, hoa quả lương thực mới thu hoạch cũng có thể ăn. Phó sử Ngọ đầy đầy kính, hỏi, giá trị tới hạn là gì? Nhân viên đo lường rất có kiên nhẫn hồi đáp, là chỉ hàm lượng phân tử nguyên trong cơ thể người đã đạt tới công năng miễn dịch. Chỉ số này là 1,5%. Một khi vượt qua con số này liền có khả năng phát bệnh. Chỉ cần không vượt qua, như vậy liền không xuất hiện 3 loại hậu quả miễn dịch. 3 loại hậu quả, là chỉ, không có hiệu quả, áp chế, đồng hóa hả, tôi nhớ trước kia có thấy trên TV. Đúng vậy, chính là 3 kết quả này. Nhân viên đo lường hảo tâm nói với họ, các anh vừa đến phái thành à. Nếu luôn hoạt động ở bên ngoài, trên cơ bản đều qua giá trị tới hạn, không cần đến đây kiểm tra, nhất định có thể uống nước bình thường. Chờ họ muốn đi, nhân viên còn nói thêm, nếu trong các anh có dị năng giả, có thể đến khoa dị năng sinh vật phía sau kiểm tra tỷ lệ đồng hóa tế bào phân tử nguyên trong cơ thể, như vậy có thể đo ra chuẩn xác các anh hiện có dị năng cấp bậc bao nhiêu. Một xe người già. 363. Chương 61. Sau khi hai người ra khỏi tòa nhà sinh vật, Phó sử Ngọ hỏi Đường Húc Hải, muốn đi kiểm tra chút không? Đường Húc Hải ngẫm nghĩ, nói, đi về trước đi, kiểm tra cấp bậc dị năng, cả đội thế nào cũng phải tới một chuyến. Trước đó Miêu Gia đã từng tìm thấy nghiên cứu về phân tử nguyên trên Internet, chẳng qua hồi đó còn chưa có nội dung cụ thể. Bọn Đường Húc Hải trở về lúc còn khá sớm. Vì thế Đường Húc Hải để xe lại, rời khỏi đình viện số 7, nói là muốn đi xem tình huống bên quân đội. Trong nhà chỉ còn lại Lưu Bội Kỳ và Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ liền cân nhắc chuẩn bị làm cơm trưa. Lưu Bội Kỳ, trưa anh muốn ăn gì? Phó Sử Ngọ buồn rầu một lát, rồi đứng ở cửa bếp vọng ra hỏi Lưu Bội Kỳ. Vốn Phó Sử Ngọ vào bếp, lại không cho Lưu Bội Kỳ hỗ trợ liền đủ để hắn đứng ngồi không yên. Dù sao Phó Sử Ngọ là đội trưởng, là lãnh đạo, tại sao có thể để lãnh đạo làm việc, thuộc hạ ở không ngồi một bên chờ ăn chứ? Đây không phải là chờ mang giày vô một á. Một tiểu hài xuyên, ý nói cố ý gây khó dễ. Trong TH này, Lưu Bội Kỳ sợ mình làm cấp dưới mà không biết nịn cấp trên, sau này cấp trên sẽ đè đầu, cố ý gây khó dễ cho mình. Lưu Bội Kỳ nhích nhích đứng lên, cẩn thận nói với Phó Sử Ngọ, cái gì cũng được, đội trưởng, kỳ thật lúc này không ai kiêng ăn đâu, anh tùy tiện làm đại cái gì đi. Trước kia gọi anh Phó, hiện tại xác lập đoàn thể và chức vị chính thức, Lưu Bội Kỳ thực thông minh đổi xưng hô chức danh của Phó Sử Ngọ. Đối với xưng hô này Phó Sử Ngọ cũng không để ý lắm. Y rất tự mình hiểu lấy, biết mình không có hình tượng thân thiết nhân dân, không có khả năng bảo mọi người thân cận gọi tên Y như bạn bè giống Đường Húc Hải cùng Ôn Triệu Minh. Bọn họ hiện tại có gạo dầu, còn có đủ loại gia vị. Chẳng qua rời khỏi giã ngoại về tới thành thị, họ ngược lại không biết đi đâu kiếm thức ăn. Thật sự là làm người ta rối rắm a. Phó Sử Ngọ thăm dò phân phó Lưu Bội Kỳ, anh lái xe đi dạo gần đây, nhìn xem có cái chợ nào không, sau đó chờ Hô Lần hoặc Triệu Minh về, là có thể trực tiếp đi mua thức ăn. Lưu Bội Kỳ gật gật đầu, nói, vâng, đội trưởng. Lưu Bội Kỳ không nói hai lời, cầm chìa khóa xe lên liền rời khỏi đình viện số 7. Chờ một lát sau, Ôn Triệu Minh trở lại. Sao chỉ có mình anh? Phó Sử Ngọ nhìn Ôn Triệu Minh lê bước chân đi tới. Quân nhìn anh ngồi trên xe lăn, hiện tại anh đứng ở tầm mắt cao thế này, ý vẫn chưa thích đứng nổi. Chúng tôi gặp Lưu Bội Kỳ ở cửa, Miêu ra xuống xe cùng đi với anh ta. Trước khi về chúng tôi hỏi rồi, khu khai phá phía đông có vài cái chợ. Đó trong đều là rau dưa ở vườn cây ngoại ô cung cấp cho phái thành. Mắc không? Phó Sử Ngọ làm được trên ghế salon, hỏi. Cũng được, không mắc lắm, dù sao hiện tại rau dưa lương thực đều có dị năng giả một hệ gieo trồng, phí tổn thấp hơn trước kia rất nhiều. Ôn Triệu Minh ngồi xuống thở ra một hơi thật dài, sau đó anh nhớ tới cái gì đó liền ngồi thẳng dậy lấy ra một cái thẻ, đây là chứng minh của anh, trong đó có điểm công cũng có điểm số công tín. Điểm số công tín kết toán từ lệnh truy nã của sử chính phần lớn đều trong thẻ quân đoàn, trong chứng minh của mỗi người tôi đều chuyển một ít vào, đủ để tiêu hàng ngày rồi. Phó Sử Ngọ nhận lấy coi, trên thẻ có ảnh 3-4 của Y, không khác chứng minh ban đầu bao nhiêu, chẳng qua hơn một ít hoa văn màu lục. Xám là dị năng giả, biến dị màu cam, người thường vẫn dùng loại chứng minh ban đầu. Ôn Triệu Minh giải thích, đặt chứng minh của những người khác lên bàn trà trong phòng khách. Hô lần thì sao? Phó sử ngọ hỏi. Có phiền toái quá không? Dù sao trong bọn họ Hô lần là người ngoại quốc duy nhất thân phận bất đồng, huống chi bắt đầu dùng hệ thống chứng minh dân nhân Hoa Hạ, ai biết người nước ngoài xử lý thế nào? Không sao, giải quyết bằng chứng minh nhân dân lâm thời. Dù sao hộ chiếu không thể quẹt thẻ, thuộc trường hợp phải xử lý đặc biệt. Ôn Triệu Minh nói, chờ về sau có thể trở về thủ đô, tìm được đại sứ quán của họ, có thể chuyển điểm số công tín trên chứng minh lâm thời vào chứng minh bổn quốc. Phó sử ngọ nhìn chứng minh trên bàn trà, không khỏi vươn tay cầm của Đường Húc Hải lên. Ảnh 34 của Đường Húc Hải cũng có vẻ rất đần, mấy người họ cơ bản không có ai xinh đẹp. Phó sử ngọ ngồi trên ghế salon, thuật lại chuyện ý và Đường Húc Hải nghe thấy ở viện khoa học. Ôn Triệu Minh gật gật đầu nói, vậy chiều chúng ta liền đến viện khoa học, đúng lúc tôi cũng muốn biết dị năng của mình hiện tại đến trình độ nào. Hai người nói chuyện phía một lát, sôi nổi cảm thán hoàn cảnh ở phái thành, người nơi này sinh hoạt tan nhàn, cứ như không cảm nhận được loạn thế bên ngoài. Đang nói chuyện, Lưu Bội Kỳ cùng Miêu Gia trở lại. Miêu Gia miệng kêu, hoa, chợ ở đây lớn kinh khủng, các loại thức ăn cũng rất nhiều, nhưng không có thịt à. Cũng đúng, dù sao bây giờ là chế độ điểm công, người thường không thể làm những công việc thù lao cao kia, chỉ có thể bán đồ ăn, làm buôn bán nhỏ thôi. Lưu Bội Kỳ đi theo sau cậu tiến vào. Trong tay hai người cầm một ít đồ ăn. Kỳ thật em thấy chúng ta có anh Lưu, mua mầm là ok, căn bản không cần mua thức ăn. Lãng phí tiền quá chừng, Miêu Gia bảo. Ôn Triệu Minh tức giận hỏi lại, em muốn làm anh ta mệt chết hả? Cả ngày trồng đồ ăn, khỏi làm cái khác hả? Anh cũng không muốn trồng rau, tôi lập chí muốn trở thành nam chiến sĩ dị năng hùng mạnh A. Lưu Bội Kỳ kháng nghị. Có Lưu Bội Kỳ và Miêu Gia hỗ trợ, ba người miễn miễn cưỡng cưỡng nấu ra một bàn đồ ăn. Lúc Đường Húc Hải trở về sắc mặt tâm trầm, ai cũng không dám xúi quậy mà hỏi thăm hắn, đành xếp hắn lại đây ăn cơm. Hô Lần và Vương Đan, Chân Tử thì không thấy bóng dáng. Nghĩ thôi cũng biết đi theo hai người con gái dạo phố tuyệt đối không có khả năng buổi trưa đã về. Khỏi chờ họ, chúng ta ăn trước thôi. Ôn Triệu Minh bất đắc dĩ nói. Đường Húc Hải nghiêm mặt không lên tiếng, không khí quá nặng nề, người ăn cơm đều đau dạ dày. Chờ ăn xong bữa cơm trưa như buổi tra tấn này, Miêu Gia Lưu Bội Kỳ cướp nhau rửa bát, chỉ còn lại Phó Sử Ngọ ba người họ đến phòng khách. Anh làm sao vậy? Phó Sử Ngọ rốt cục nhịn không được, hỏi, mặt đen như đáy nổi vậy. Đường Húc Hải thở dài một tiếng, nói, tôi mới biết được, nơi đội của tôi đóng trước kia đã sớm bị Alien phá hủy, cũng không biết những chiến hữu bây giờ chết sống ra sao. Ôn Triệu Minh cùng Phó Sử Ngọ vừa nghe thấy, cũng không biết nói gì cho phải. Đừng lo, anh lợi hại vậy. Đồng đội của anh nhất định cũng rất mạnh. Phó sử ngọ chăm chú nhìn hắn, an ủi, lúc trên người anh có thương tích, lại có thể mang theo hai gánh nặng kéo chân này mà sống sót, bọn họ nhất định cũng không thành vấn đề. Đường Húc Hải nhìn bộ dáng của y liền phốc cười ra, nói thật, hai anh cũng không kéo chân, sắp xỉ hỏa lực mạnh ấy chứ. Đường Húc Hải cảm khái thở dài, rốt cục không sầu lo cho đám chiến hữu chưa biết tương lai chưa rõ sinh tử kia nữa, nếu họ còn sống, chung quy sẽ có ngày gặp lại. Nghỉ ngơi một lát, tiêu hóa xong thức ăn. Năm người lái xe tải nhỏ đến viện khoa học. Ba người bọn Ôn Triệu Minh lần đầu tiên đến đây, cực kỳ tò mò mà nhìn tiện nghi bên trong viện khoa học. Trong viện này có mấy tòa lầu, vừa nhìn cứ ngỡ là sân trường đại học. Khoa sinh vật dị năng Phó Sử Ngọ túi đầu nhìn bảng dẫn đường. Ở đây, Đường Húc Hải đứng cạnh Y Dì, vươn tay chỉ một cái lên bản đồ. Hai người đứng rất gần, Phó Sử Ngọ thậm chí có thể cảm thấy nhiệt lượng nóng cháy từ lồng ngực của Đường Húc Hải dựa sát vào cánh tay Y chuyển tới. Cứ việc hiện tại nắng gắt cuối thu còn đang tàn phá, nhưng thân thể trời sinh hơi lạnh của Phó Sử Ngọ cũng không ghét bỏ loại tiếp xúc này. Diện tích tòa nhà này to hơn mấy cái trước, họ ngẩng đầu lên thậm chí có thể nhìn thấy nó ngay trước cổng viện. Phó Sử Ngọ trong lòng bất an, loại năng lực này của y nói cho cùng cũng không phải dị năng, có phải cũng đến lúc cho mọi người biết hay không? Mấy người Đường Húc Hải có vì thế mà bài xích đi không? Ôm loại thấp phòng này, bọn Phó Sử Ngọ đi tới nơi trong cùng của tòa nhà. Chào anh. Xin hỏi các anh cần giúp gì ạ? Bàn phục vụ tại cửa, tiếp viên nhìn thấy họ liền sáng bừng đôi mắt, thân thiết hỏi. Cho hỏi đo cấp bậc ở nơi nào? Đường Húc Hải quay đầu hỏi. Kiểm tra cấp bậc dị năng đúng không? Xin nhận phiếu trong này, sau đó đến lầu 2 để thử máu, kết quả 2 giờ sau sẽ có. Tiếp viên lấy ra 5 bảng biểu. Tôi khỏi đi, dù sao tôi không phải dị năng giả. Miêu Gia đẩy bảng biểu về. Cho dù không phải dị năng giả. Cũng có thể kiểm tra tế bào phân tử nguyên trong cơ thể, thu thập càng nhiều dạng máu, càng hữu ích để quốc gia chúng ta thành lập hồ sơ máu. Tiếp viên cười tươi như hoa nói với Miêu Gia, có thể xin anh cổ vũ cho việc xây dựng khoa học được không ạ? Cũng cũng có lẽ là cô tiếp viên cười quá ngọn, Miêu Gia ít khi giao tiếp với con gái đơ đơ cầm lấy bảng biểu, choáng váng theo những người khác xoay người rời đi. Trong góc đại sảnh lầu 1 có một hàng bàn, trên đó có mấy cây viết bi cố định trên bàn như ở ngân hàng hay thấy, mấy người họ cầm bút viết ghé lên bàn bắt đầu điền. Tên, tuổi, giới tính, dân tộc, thuộc tính dị năng phó sử ngọ rồi dám, vậy thuộc tính dị năng loại khác ý điền thế nào? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, điện, phong. Y cái nào cũng không phải. Miêu Gia trực tiếp viết một cái không ở khung này, sau đó duỗi đầu nhìn bảng của Y, giống tình huống thế này, anh phó anh trực tiếp viết loại khác là được. Phó sử ngọ như được xối nước lên đầu, nghe lời Miêu Gia viết chữ loại khác vào khung. Mấy người họ điền xong, liền lên lầu 2. Lần này lấy máu cũng không chỉ đâm một cái thôi, mà là rút một ống nhỏ. Làm xong hết, phó sử ngọ nhìn tòa nhà không có bóng người, trần trờ hỏi, chúng ta chờ ở chỗ này sao? Đi vòng vòng trong viện đi. Ôn Triệu Minh nói, không muốn nhàm chán chờ, vì thế chỉ có thể đi tham quan trong mấy tòa nhà ở viện khoa học này. Mấy tòa trong viện, trừ sinh vật y học ra, còn có các khoa truyền thống hóa học vật lý v.v. chẳng qua hạng mục này so với khoa sinh vật dị năng, chiếm diện tích nhỏ hơn một ít. Húc Hải, anh xem. Phó sử ngọ chỉ giây lát đã phát hiện cái gì, kéo cánh tay Đường Húc Hải, bảo hắn nhìn. Đường Húc Hải theo ánh mắt của y nhìn lại, chỉ thấy trong khoa cơ khí có một đống vũ khí rườm rà thật lớn. Nhưng vũ khí này, nhưng không phải kim loại chế tạo, nhìn qua đã thấy trong suốt sáng ngời, hình như là thủy tinh. Đây là pháo sao? Phó sử ngọ không hiểu hỏi Đường Húc Hải. Vẻ mặt Đường Húc Hải ngưng trọng, trong lòng vừa động, hình như hiểu được vì sao ở đây lại có thứ này. Tôi nghĩ loại đại bác không chứa kim loại này chế tạo ra là để phòng ngừa dị năng giả kim loại. Đường Húc Hải bảo. Phó sử ngọ nghĩ, hình như đã hiểu ra. Giống như lúc trước đối mặt dị năng giả kim loại Phùng Chắc Minh, súng trong tay đều biến thành phế phẩm, thậm chí phản chiến bị đối phương khống chế. Dị năng giả kim loại rất đông, khi đối mặt tình huống giống vậy, phương diện chất liệu làm vũ khí cũng cần làm ra thay đổi nhất định. Nếu loại vật liệu này được, tôi cũng muốn đổi chất liệu cây súng lục giống thế này. Phó sử ngọ khó nén hâm mộ nhìn vũ khí trong khoa cơ khí. Yên tâm, tôi nhất định nghĩ cách làm cho cậu một cây. Ánh mắt Đường Húc Hải kiên định, hắn đã không chỉ nghĩ thôi, mà là nhất định phải làm. Nếu chỉ đối phó Á Lì En, căn bản không cần hao tâm tổn trí đến nghiên cứu loại chất liệu vũ khí đặc biệt này. Nhưng phó sử ngọ không nói, Đường Húc Hải cũng nghĩ ra, lúc trước vũ khí nắm trong tay lại bị địch nhân khống chế nhất định trong lòng rất buồn bực. Trong viện khoa học rất nhiều phòng nghiên cứu hiện tại đều mở toang cửa. Căn bản không có áp dụng phương thức giữ bí mật gì, cũng có lẽ là vì thời kỳ đặc biệt, bất kể cách nào có thể xúc tiến khoa học tiến bộ cũng chấp nhận được. Chuyển tới chỗ trưng bày phía trước, Ôn Triệu Minh và Miêu Gia, Lưu Bội Kỳ đứng ở đó nghiêm túc cẩn thận nhìn các loại nghiên cứu báo cáo có liên quan đến Alien. Trên đó có văn bản, có hình ảnh, thậm chí còn có người mạo hiểm tánh mạng để quay cảnh chiến đấu. Thật giỏi quá. Miêu Gia sợ hãi than. Lũ Alien này chiến đấu rất hung tàn. Móc câu trên xúc tua vươn ra làm người ta sợ hãi, lỗ miệng há toang để hàm trên hàm dưới vểnh hết lên, một hút quản vụ tới, biểu hiện sự hung ác của Alien vô cùng nhỏ nhuyễn. Miêu Gia quả thực không dám tưởng tượng đây đều là ảnh chụp gần mạo hiểm sinh tử đến mức nào mới lấy được. Đúng vậy, thật sự rất giỏi. Ôn Triệu Minh cũng thở dài, nhiếp ảnh gia hoặc phóng viên chiến địa, mạo hiểm tánh mạng thu hoạch tư liệu hình ảnh này, cung cấp trợ giúp thật lớn cho nhân loại may mắn còn tồn tại. Không giống những người chụp vì thu hút ánh mắt người khác lúc trước. Dưới tình huống như vậy còn dám quay gần đến thế, đều là gan lớn kinh người. Đồ trong viện khoa học đều rất mới lạ, 2 giờ nhanh chóng trôi qua, Đường Húc Hải nhắc nhở thời gian, bọn họ liền đi tới khoa sinh vật dị năng. Trở lại khoa sinh vật dị năng, họ trực tiếp đứng ở cửa sổ, lấy báo cáo của mình. Phó sử ngọ dùng hai tay cầm một tờ giấy, kết quả chưa thấy trên đó làm tim y bất ổn. Gì? Đường Húc Hải kinh nghi một tiếng, làm phó sử ngọ đang chôn tránh hiện thực lập tức rời mắt về phía hắn. Làm sao vậy? Phó sử ngọ đi qua. Tựa vào bên cạnh nhìn báo cáo trong tay hắn. Bên trên là tuổi, dân tộc, thuộc tính dị năng của Đường Húc Hải. Xuống kết quả báo cáo phía dưới trừ cấp bậc dị năng kiểm tra ra còn có rất nhiều nội dung bất ngờ. Hàm lượng phân tử nguyên trong cơ thể 4,7%, nguyên tế bào 3.8 phần ngàn, thuộc tính kim hệ biến dị cấp 3. Phó sử ngọ thấp giọng đọc, sau đó ý cũng nhịn không được kinh nghi một tiếng. Huyết hệ. 18 huyết thống Đông Âu. Phó sử ngọ giật mình ngẩng đầu nhìn Đường Húc Hải, ông bà anh có người Đông Âu hả? Ừ, bà ngoại tôi là người Nga. Đường Húc Hải ngạc nhiên nói, làm kiểm tra còn có thể điều tra ra cái này hả? Phó sử ngọ giật mình, trách không được ngũ quan Đường Húc Hải có vẻ rất khắc sâu lập thể, hốc mắt cũng hơi thâm, thì ra là có huyết thống ngoại quốc. Ôn Triệu Minh cơ báo cáo trong tay, thế nào? Máu của anh cho thấy có huyết thống ngoại quốc hả? báo cáo của Ôn Triệu Minh có vẻ bình thường rất nhiều, hàm lượng phân tử nguyên sấp xỉ Đường Húc Hải, nguyên tế bào cũng tương xứng, nhưng dị năng lại chỉ đơn thuần là dị năng hỏa hệ. Ánh mắt Miêu Gia không chấp một cái nhìn chằm chằm báo cáo không nhúc nhích. Ôn Triệu Minh nhịn không được hỏi, em có gì bất đồng sao? Để anh coi một chút. Miêu Gia đơ đơ ngẩng đầu, a một tiếng, đưa báo cáo cho Ôn Triệu Minh. Em không sao chứ? Ôn Triệu Minh quan tâm hỏi, Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải cũng đi tới. Miêu Gia miễn cưỡng cười cười, nói, không sao, chẳng qua trước kia em là cô nhi, cũng không biết thân thế của mình, cho nên thấy huyết hệ có một nửa huyết thống dân tộc thiểu số nên giật mình mà thôi. Ôn Triệu Minh cúi đầu nhìn, chỗ huyết hệ quả nhiên viết trên người Miêu Gia chảy một nửa huyết thống dân tộc thiểu số. Phó Sử Ngọ không biết nên an ủi cậu thế nào, chỉ có thể vươn tay sờ đầu Miêu Gia. Em không sao, anh phó của anh đâu, để em coi với. Miêu Gia kéo khỏe miệng một chút, lập tức rút báo cáo trong tay Phó Sử Ngọ ra. Chờ chút. Phó Sử Ngọ nhịn không được kêu lên. Đây là chuyện gì a? Anh phó. Miêu Gia đột nhiên sợ hãi la toáng lên. Bởi vì Miêu Gia là người bình thường, cho nên hàm lượng phân tử nguyên trong cơ thể cậu tuy cũng vượt qua 3%, nhưng nguyên tế bào trên báo cáo biểu hiện lại chỉ có không đến 1.000 phần. Nhìn báo cáo trong tay mọi người, ai có dị năng thì lượng nguyên tế bào trong thân thể đều trên 2.000 phần, Đường Húc Hải cao nhất, Lưu Bội Kỳ thấp nhất. Nhưng mà, làm họ giật mình chính là trị số nguyên tế bào của Phó Sử Ngọ cư nhiên là không. Mà ở khung thuộc tính dị năng của y cũng là một chuôi dấu chấm hỏi, cái gì cũng không có. Phó Sử Ngọ cũng mờ mịt không hiểu, y lắc đầu nói, tôi cũng không biết là sao, tôi chỉ cảm thấy dị năng của các anh đều trải qua phát sốt mà đến, nhưng loại năng lực đặc biệt này của tôi thì không phải, tôi vẫn luôn cảm thấy nó không phải dị năng. Miêu Gia không thể tin được nhìn Phó Sử Ngọ, anh phó mạnh như vậy, năng lực dò thám cực lợi hại, làm sao có thể là người thường giống cậu, thậm chí còn có vẻ bình thường hơn cả cậu chứ. Sử Ngọ Đường Húc Hải thấy Phó Sử Ngọ không biết làm sao, trong lòng cũng khổ sở đưa tay ôm lấy vai y, không sao đâu, nói không chừng mấy thứ kiểm tra này căn bản không chính xác, cậu nhất định là dị năng giả không sai đâu. Ai nói chúng tôi kiểm tra không chính xác? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Đường Húc Hải ngẩng đầu nhìn, một người mặc áo bờ lật trắng đang đứng trước mặt, dùng ánh mắt không vui nhìn hắn. Ông là ai? Miêu Gia hỏi người xa lạ vừa tới liền không khách khí trực tiếp chen vào này. Tiến sĩ Tả. Phó Sử Ngọ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là người báo cáo tại đại sảnh hồi sáng. Ông tới đúng lúc lắm, mấy người làm kiểm tra kiểu gì vậy, căn bản không chuẩn. Đường Húc Hải kéo báo cáo của Phó Sử Ngọ qua, không khách khí nhét vào dưới mũi tiến sĩ Tả. Tiến sĩ Tả kéo báo cáo vào trong tay, rũ mắt nhìn. Ông mèo một cái ngẩng đầu lên, như không dám tin hỏi, Phó Sử Ngọ ở đây. Trong các cậu ai là Phó Sử Ngọ? Thái độ của ông khiến những người khác nghi ngờ, không tự chủ được nhìn Phó Sử Ngọ. Chính là cậu sao? Tiến sĩ Tả đột nhiên kích động lên, ánh mắt như lửa nóng nhìn Phó Sử Ngọ. Ông đi lên hai bước, mắt vẫn dán vào người Phó Sử Ngọ, giọng run run nói, cậu là Phó Sử Ngọ. Cậu có biết không, cậu làm khoa sinh vật dị năng chúng tôi nhốn nháo cả lên. Tôi xuống đây là vì tìm cậu, may mắn cậu vẫn chưa đi. Tiến sĩ Tả vươn tay như muốn sờ mặt Phó Sử Ngọ, ánh mắt ông nhìn Phó Sử Ngọ làm Đường Húc Hải khó chịu, hung hăng hất văng bàn tay ông ra. Ông làm gì? Đường Húc Hải cả giận quát. Trên mặt tiến sĩ Tả hiện ra tia đỏ bừng kích động, ông tức giận chừng Đường Húc Hải một cái, hất cằm lên nói, tránh ra. Cậu ngu dân này. Đừng dùng bàn tay của cậu hoen ố nhân loại cuối cùng của thế gian. Ha! Miêu Gia chớp mắt mấy cái, đưa ra vì lời nói khoa trương mà hí kịch của tiến sĩ Tả. Thần kinh! Mày Đường Húc Hải nhướng thẳng lên, không khách khí quát tiến sĩ Tả, ông từ bệnh viện tâm thần nào trốn ra, nói hưu nói vượn cái gì vậy? Ai là ngu dân? Thái độ cao cao tại thượng kia của tiến sĩ Tả, làm cái tên xuất thân đại binh này nổi giận. Chính là nói cậu, nhìn cậu là biết đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, ai quy âm hả, kêu cậu bùng, cậu ta ra. Tiến sĩ Tả không sợ khí thế khủng bố của Đường Húc Hải chút nào, dương cung bạt kiếm giằng co với hắn. Hận nhất ai khinh bỉ học vấn của hắn. Còn dám nói hắn chỉ có cơ bắp không đầu óc. Hai thứ trên tên muốn chết này đều phạm phải. Đường Húc Hải nổi gân xanh, thiếu chút nữa nhịn không được xông lên đấm đá người này một trận. Tiểu Z, cậu làm gì vậy? Một lúc sau một người cũng mặc áo bờ lật xuất hiện. Tiến sĩ Tả như được viện binh, ông hô về phía hướng người kia, Âu Dương, mau giúp tôi xử tên này. Người tên Âu Dương không kích động như ông, cũng không nhào lên chẳng quan tâm chuyện gì mà xen vào. Cậu lanh tính một chút. Hấp ta hấp tấp làm việc như vậy cũng không phải tác phong của cậu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu ta chính là Phó Sử Ngọ, chính là người tôi vừa nói với anh đó. Tiến sĩ Tả giơ chân chỉ vào Phó Sử Ngọ, mau giúp tôi giật cậu ta lại đi. Đó là người, không là hàng hóa. Âu Dương bất đắc dĩ lỡ chán, giữ chặt tiến sĩ Tả từ phía sau, nói với Phó Sử Ngọ, xin lỗi, cậu ta chỉ hơi hưng phấn quá. Bởi vì phát hiện kinh người vừa rồi. Phó Sử Ngọ lúc này lại kiên định ngoài dự đoán, ý nói, mặc kệ ông phát hiện cái gì, cũng không thể không khách khí đối đãi bạn tôi như vậy. Ông nói chuyện với bạn tôi thế, tôi rất không vui. Bé ca vui, bé ư chơi. Âu Dương và tiến sĩ Tả đều ngây ngẩn cả người, nhất là tiến sĩ Tả, quả thực chân tay luống cuống cả lên. Cậu đừng giận, tôi không nên nói chuyện với cậu ta như vậy. Tiến sĩ Tả rất không cam tâm, nhưng đối mặt Phó Sử Ngọ vẫn mang vẻ lấy lòng, tôi giải thích với cậu ta. Sau đó biệt biệt nữu nữu xin lỗi Đường Húc Hải, xin lỗi, vừa rồi là tôi thái độ không tốt. Bộ dáng cứng rắn của Phó Sử Ngọ lúc này mới dịu đi. Đường Húc Hải kinh ngạc nhìn Phó Sử Ngọ, lòng hơi xôn xao, lại có chút cảm động. Ôn Triệu Minh lúc này mới lanh tính hỏi, vừa rồi vì sao ông bảo Sử Ngọ như thế, có thể nói cụ thể cho chúng tôi biết không? Âu Dương thấy bởi vì bọn họ xung đột, dẫn tới người đi ngang qua đều tò mò nhìn lại nên ông bảo, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta đổi chỗ đi. 3613 Chương 62 Chờ bọn Phó Sử Ngọ một hàng năm người theo sau hai khoa học gia cùng đi vào căn phòng rộng mở trên lầu 1, Âu Dương mới giới thiệu với họ, tôi là Âu Dương Thành, tiến sĩ vật lý học, vị này là tiến sĩ sinh vật học, Tả Truyền. Tả Truyền sắc mặt thối thối nói, đừng gọi tôi tiến sĩ Tả, bảo tôi tiến sĩ Z, hoặc ZZ cũng được. Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải nhìn nhau, Phó Sử Ngọ nói, tên của tôi các ông biết rồi, bọn họ phân biệt là Đường Húc Hải, Ôn Triệu Minh, Miêu Gia và Lưu Bội Kỳ. Các cậu là cùng tới chứ gì? Tả Truyền hiểu, ông cầm ra một tờ giấy từ đống văn kiện phía sau, đây là báo cáo của cậu, Phó Sử Ngọ. Trong mắt ông lóe ánh sáng kinh người, lấy một giọng điệu mộng ảo nhìn Phó Sử Ngọ, nói, hàm lượng phân tử nguyên trong thân thể cậu đạt tới 4%, nguyên tế bào lại bằng không, cậu có biết vậy có nghĩa là gì không? Phó Sử Ngọ trực tiếp lắc đầu nói, không biết, tôi cũng không rõ ý nghĩa số liệu này, chỉ biết nơi ghi dị năng của tôi đều là dấu chấm hỏi. Mày Âu Dương nhướng lên một cái hỏi, ý cậu là cậu có dị năng? Biểu hiện cụ thể là gì? Phó Sử Ngọ liếc liếc những tiểu đồng đội khác, chần chờ nói, tôi không biết nên nói thế nào, giống như tất cả cảm quan đều phóng đại lên, đôi khi có thể hình thành hình 3D sắc nét trong não. Cảm giác đó, giống như cả người tôi thoát ly thân thể, bay đến không trung từ trên cao quan sát phía dưới. Đôi khi cũng có thể thấu thị tầng trệt, phân hình dưới đất. Miêu Gia nghe thấy thế, kinh dị cùng Lưu Bội Kỳ nhìn nhau, Ôn Triệu Minh cũng cau mày. Bọn họ chỉ biết năng lực bắn súng của Phó Sử Ngọ đặc biệt lợi hại, bên cạnh đó luôn có thể biết một ít chuyện người khác không biết, cũng không biết ý làm bằng cách nào. Đây là lần đầu tiên cụ thể nghe thấy Phó Sử Ngọ nhắc tới năng lực của ý ỉa. Thế hả? Thì ra là vậy a, tiến sĩ Tả thì thảo tự nói, lâm vào trầm tư. Âu Dương bất đắc dĩ nhìn ông ta không coi ai ra gì, không thể tự kiềm chế bắt đầu lao đầu vào suy nghĩ, ông bèn nói với những người khác, tôi nghĩ các cậu cũng biết, trước kia nhân loại bùng nổ bệnh tật quy mô lớn là do màn trời khuyết tán phân tử nguyên mà tạo thành, hiện giờ toàn bộ tầng ngoài địa cầu, đều bị thứ này gây ô nhiễm. Bọn Phó Sử Ngọ gật gật đầu, tỏ vẻ chuyện này họ cũng biết. Ừm, mà làm mọi người phát sốt, xuất hiện dị năng chính là do loại phân tử nguyên này. Cụ thể là tạo thành thế nào tôi giải thích sơ cho các cậu một chút. Âu Dương lấy ra một biểu đồ, giải thích với mấy người, các cậu tới nhìn biểu đồ này, chỉ số này đại biểu các loại vật chất trong cơ thể con người, mà hàm lượng phân tử nguyên khi đạt tới tỷ lệ 1.5% trong cơ thể sẽ khiến hệ miễn dịch bắt đầu phát động. Thời gian này chỉ cần là còn sống, trong thân thể liền có thêm một loại tế bào mới, tên là nguyên tế bào. Đây là kết quả thỏa hiệp của cơ thể người để tiếp tục sinh tồn, loại tế bào này sẽ quần quận không ngừng chuyển hóa phân tử nguyên bị người hấp thu vào cơ thể, duy trì tỷ lệ này trong phạm vi nhất định, để con người có thể sống sót. Âu Dương chỉ vào biểu đồ thứ hai nói, lại đến nhìn cái này. Trên thực tế, chúng tôi nghiên cứu phát hiện trong phân tử nguyên chứa một năng lượng rất mạnh, nhưng năng lượng này không có ngoại lực tác động sẽ không thể phát tán ra. Mà nguyên tế bào hoàn toàn có thể phát huy sức mạnh của phân tử nguyên, khi nguyên tế bào trong cơ thể vượt qua tế bào thường 1.000 phần, người đó liền có dị năng. Chủng loại dị năng gì thì không dễ xác định, đôi khi căn cứ hoàn cảnh cũng có thể dựa vào gen của người đó. Biến dị ra đủ loại dị năng khác nhau. Âu Dương lúc này lại rút ra thêm một tờ từ đống văn kiện phía sau, giơ lên nói với mọi người, liền thí dụ như, cậu Đường Húc Hải đây. Tôi. Đường Húc Hải thẳng người dậy, ôm cánh tay, ánh mắt sắc bén nhìn ông. Đúng, dị năng kim loại của cậu thuộc loại biến dị, nguyên tế bào không giống dị năng giả kim loại bình thường khác, cậu có thể nói cho tôi biết, trong quá trình thức tỉnh dị năng cậu có chỗ nào không giống không? Âu Dương thực khách khí dò hỏi, đương nhiên đây là của cậu, nếu cậu không muốn nói, tôi cũng không miễn cưỡng. Đường Húc Hải bằng phẳng nói, không có gì không thể nói, tôi phát sốt là do vết thương trên chân nhiễm trùng, đùi phải của tôi từng bị gãy nát, cho nên bên trong có nẹp một tấm thép. Khi tôi hết sốt, tôi phát hiện tấm thép biến mất, bây giờ nghĩ lại chắc là do cơ thể của tôi hấp thu rồi. Âu Dương cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn thực chấn định gật gật đầu, nói, cậu trải qua khá đặc biệt, tôi nghĩ chắc là vì loại đặc biệt này, làm dị năng của cậu biến đến dị. Ngay sau đó Âu Dương lấy báo cáo của Miêu Gia Gia, nói, trong các cậu người duy nhất không có dị năng cũng không biến dị chính là cậu Miêu Gia, người không biến dị tỷ lệ nguyên tế bào trong cơ thể rất thấp, đôi khi thậm chí không đủ một phần ngàn, chỉ có không phẩy mấy phần ngàn. Đây là dạng số liệu rất phổ biến hiện giờ, hiện tại lại xuất hiện một người trong cơ thể không có một nguyên tế bào nào, cậu Phó Sử Ngọ. Mọi người đều nhìn Phó Sử Ngọ cực lực chấn định, mặt không đổi sắc nhìn lại Âu Dương. Có thể nói, cho tới hiện tại, cậu là người duy nhất trên địa cầu thành công miễn dịch với phân tử nguyên, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà còn sống. Giọng nói và ánh mắt của Âu Dương tràn ngập tán thưởng, quý còn hơn gấu trúc, làm sao không khiến các khoa học gia sinh vật rơi vào điên cuồng. Nếu sau này không còn phát hiện người giống như cậu, vậy cậu chính là nhân loại thuần túy cuối cùng trên thế giới. Cái mũ to đùng này chụp xuống, Phó Sử Ngọ lập tức cảm thấy áp lực tăng đột ngột. Tôi không có. Tại sao chứ? Phó Sử Ngọ hoang mang nói, tôi chỉ là một người cực kỳ bình thường, sao lại biến thành như vậy? Âu Dương trực tiếp lắc đầu nói, không biết, đây là câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng tôi nghĩ thiên nhiên là cực kỳ thần kỳ, đôi khi sẽ xuất hiện kỳ tích làm người ta không tin nổi thế này. Tả Chuyên lúc này mới chớp mắt mấy cái như bừng tỉnh, ông dùng giọng nói như mộng du bảo, còn có một khả năng. Tôi biết rất không đáng tin, nhưng nó có thể giải thích rõ vấn đề này, đương nhiên nếu là trước khi màn trời xuất hiện, tôi cũng không thể tin đây là thật sự. Cái gì? Âu Dương nhìn vẻ mặt như đang nằm mơ của ông, tay ngứa ngáy muốn đấm mấy phát. Tả Chuyên đi lên hai bước, như lại muốn tự tay vớt ve cúng bái Phó Sử Ngọ một cái, lại bị Đường Húc Hải vẻ mặt khó chịu cộng thêm cảnh giác chắn trước mặt. Tả Chuyên không thèm ngó tới hắn, dùng ánh mắt đặc biệt lửa nóng nhìn Phó Sử Ngọ nói, còn có một khả năng nữa, chính là bản thân Phó Sử Ngọ trước khi màn trời xuất hiện đã có năng lực không giống người thường, loại năng lực này khiến thân thể cậu có sức đề kháng cực mạnh. Tôi nghĩ chỉ có thể là người có siêu năng lực tồn tại trong truyền thuyết A. Cái gì? Miêu Gia kinh ngạc nhìn Tả Chuyên. Lưu Bội Kỳ chớp mắt mấy cái, chần chờ nói, ý của ông là, đội trưởng của chúng tôi chính là loại siêu nhân như trong truyền thuyết với mấy cái phim X-Men ấy hả? Ha ha ha. Đường Húc Hải cười lớn tiếng, giải thích mắc cười quá. Phó Sử Ngọ cũng thấy khôi hài, y đồng ý gật đầu, tôi trước kia thật sự chỉ là người thường, thật sự, không có chút dị thường nào hết. Đường Húc Hải cảm thấy Tả Chuyên này càng ngày càng thái quá, nên cười lạnh một tiếng bảo, đúng vậy, tôi có thể chứng minh, chúng tôi trước kia làm hàng xóm 2 năm, y không chỉ bình thường, thậm chí còn quá chạch. Cái này chưa chắc. Âu Dương đứng một bên lãnh tĩnh phụ họa bạn mình, trước khi thời cơ tới. Người có tiềm lực luôn biểu hiện rất bình thường. Có lẽ nếu không có phân tử nguyên kích thích, siêu năng lực của cậu Phó Sử Ngọ cả đời cũng không xuất hiện. Cũng chỉ bình thường như vậy mà sống hết đời thôi. Cậu thật sự cảm thấy mình từ nhỏ tới lớn chẳng có chỗ nào dị thường hết sao? Cậu cẩn thận hồi tưởng một chút. Tả Chuyên chăm chú hỏi. Phó Sử Ngọ lắc đầu nói, không có. Thôi. Nghe họ nói chuyện thực lãng phí thời gian. Đường Húc Hải không kiên nhẫn kéo Phó Sử Ngọ, mang y xoay người bước đi. Căn bản là nghiên cứu của mấy người chưa thấu triệt, năng lực này của Phó Sử Ngọ nói không chừng là một loại dị năng thôi. Tả Chuyên hô to phía sau bọn họ, rốt cuộc có phải siêu năng lực không, làm một thí nghiệm cụ thể sẽ biết. Phó Sử Ngọ dừng một chút, lại bị Đường Húc Hải trực tiếp tha đi. Đường Húc Hải quay đầu lại, sôi máu quát, khỏi bàn đi, đừng nghĩ coi cậu ta như chuột bạch cho mấy ông thí nghiệm. Miêu Gia dùng mình một cái, khoa học gia, thí nghiệm, chuột bạch, thật khủng khiếp a. Ôn Triệu Minh cau mày quay đầu lại nhìn Âu Dương vẻ mặt trầm tĩnh, Tả Chuyên nóng bỏng, xoay người đi theo đồng đội rời khỏi đó. Trên đường về, Phó Sử Ngọ dị thường trầm mặc. Đường Húc Hải siết tay lái, giọng nôn nóng quát, đừng miên man suy nghĩ. Liên tính không phải dị năng thì thế nào, hiện tại dị năng đa dạng vậy, căn bản cũng không đặc biệt bắt mắt gì, không ai cảm thấy cậu đặc biệt hết. Phó Sử Ngọ sợ nhất chính là vì điều này mà gây nên gợn sóng, y cảm kích nhìn Đường Húc Hải một cái, trầm thấp ừ một tiếng. Nhìn tâm tình y vẫn không cao, Đường Húc Hải nhịn không được kéo ra một bàn tay đi sờ đầu y, đáng tiếc sáng hôm nay thức dậy y đã gội đầu, nhúng tóc ngốc cũng giấu mặt trên đỉnh. Miêu Gia cũng thò người qua, nói ké, nói đúng à, dù sao hiện tại ả lì ẹn xâm lấn, nhà mình còn chưa lo nổi, dị năng hiện còn chưa có chương trình và hệ thống cụ thể gì, chỉ cần chúng ta không nói, ai cũng không biết cái của anh phó căn bản không là dị năng. Ôn Triệu Minh cũng gật đầu, xứ ngọ, nếu anh thật sự để ý, chúng tôi không đề cập tới là được. Vốn chỉ là một vấn đề rối rắm nhỏ, lại khiến cho mấy đồng đội lo lắng như vậy, Phó Sử ngạo ngại muốn chết, nói, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện này, không làm các anh lo lắng nữa. Kỳ thật tôi chỉ hơi để ý, bởi vì cái này không phải dị năng, sau này chỗ khác các anh rất nhiều, tôi không biết nên phát triển và rèn luyện thế nào. Đường Húc Hải không hề gì nói, để ý làm có gì, cậu quên năng lực hiện giờ của cậu mạnh hơn hồi ở rạp chiếu phim cỡ nào hả? Có gì tốt hơn là sử dụng nhiều, chiến đấu nhiều chứ, tự nhiên loại năng lực này sẽ tăng trưởng thôi. Khoa học gia kia không phải đã nói, cậu thuộc loại hình tiềm lực, là phân tử nguyên kích thích tiềm lực của cậu bùng nổ. Cũng không khác mấy với cách dị năng tăng trưởng à. Tiềm lực Phó Sử ngọ trầm ngâm. Chờ về tới đình viện số 7, bọn Hô Lần đã trở lại, trong ba người họ chỉ có một dị năng giả là chân tử, trừ việc nhắc nhở cô nhớ đến viện khoa học làm kiểm tra ra, đối với mấy chuyện còn lại, năm người ai cũng không nói ra. Lực chú ý của chân tử chỉ bị chuyện này phân tán một chút, liền toàn tình vùi đầu vào khoe khoang chiến tích của bọn họ. Không ngoài dự đoán, Hô Lần vẻ mặt mệt xỉu ngồi trên ghế salon. Ban đầu hắn cứ nghĩ mục tiêu đơn giản rõ ràng, mua chút quần áo ngày thường và ra ngoài là được, không ngờ hai cô nương này đi từ đầu đến đuôi, đi dạo đến trưa còn chưa đã. Các cô trừ việc tỉ mỉ phối đồ cho từng người ra, còn so hàng ở ba tiệm, từng tiệm mà chọn. Lưu Bội Kỳ đồng tình hỏi Hô Lần, mệt chết đi được đúng không? Hô Lần cứ việc mệt muốn chết, lại vẫn thân sĩ mà hàm xúc nói, không sao. Vương Đan phân quần áo trong túi mua sắm ra, thách cho từng người. Đường Húc Hải sợ hãi nhìn đống quần áo chất đầy cả sofa, tôi hỏi một phát, mấy cô mua nhiều ít vậy? Chân Tử nói, không nhiều lắm, chỗ quần áo này đều có 4 mùa, tụi em còn mua quần áo dày qua mùa đông, với loại mỏng mùa hè, hiện tại giảm giá nên rẻ lắm à. Đường Húc Hải không lời gì để nói, đến lúc đó lại đi mua không được sao? Chân Tử nghiêm túc nói, như vậy sao được, ai biết đến lúc đó còn quần áo bán không, sản xuất hiện tại sao đảm bảo được chứ? Phó Sử Ngọ cầm lên lật xem quần áo đặt trước mặt y rìa. Đều là chiếu cố vấn đề tâm lý của y mà chọn, jacket, áo gió, sơ mi, áo hở cổ. Cảm ơn. Phó Sử Ngọ chân thành nói cảm tạ. Không cần khách khí. Vương Đan cười cười với y kìa. Cơm tối là Đường Húc Hải làm, tay nghề mạnh hơn Phó Sử Ngọ Lưu Bội Kỳ nhiều. Hô Lần ba người đi dạo cả ngày, không ngừng miêu tả hiện trạng thương nghiệp phái thành cho họ nghe. Cửa hàng không ít, chủng loại thương phẩm lương thực lâm sản trước mắt cũng rất nhiều, chính yếu là giá cả cũng không mắc. Không bàn tới dạng như họ kiếm được một lỗ tiền bất ngờ, cho dù là kiếm điểm công bình thường, cũng có thể đủ tiêu phí. Ăn xong cơm chiều không bao lâu, đột nhiên có người ấn vang chuông cửa. Ai đến lúc này vậy cả? Họ hai mặt nhìn nhau, bọn họ ở đây căn bản chưa từng lộ mặt lần nào, cho dù là những người rời đi hôm trước cũng không biết địa chỉ hiện tại của họ. Em đi mở cửa. Miêu Gia Sung Phong nhận việc. Cậu đi đến tấm cửa sắt rèn, ngoài dự liệu của cậu, đứng bên ngoài chính là một sĩ quan ăn mặc quân trang, vẻ mặt kiên nghị. Miêu Gia Tâm tồn kính y đối với quân nhân, vội vàng kéo cửa ra. Chào anh, có chuyện gì không? Khuôn mặt Miêu Gia còn hơi ngây ngô, khiến sĩ quan này sửng sốt một chút, sau đó anh đứng đắn hỏi, cư trú nơi này là người của quân đoàn Long Cốt đúng không? Đúng vậy. Miêu Gia gật đầu. Tốt lắm, đây là đơn thông báo nhiệm vụ hiệp phong 1, thỉnh giao cho đội trưởng các cậu. Sĩ quan đưa cho cậu một phong thư. Một hiệp phòng, cùng nhau phòng chống. Ai vâng. Miêu Gia vội vàng dùng tay nhận lấy. Vậy tôi liền cáo tử. Sĩ quan nói xong liền xoay người muốn đi. Tiến vào ngồi chơi chút đi anh. Miêu Gia hô. Không, tôi còn phải đi những nơi khác truyền tin. Sĩ quan kia khoát tay, đi hướng những đỉnh việc khác. Ai đến vậy? Ôn Triệu Minh hỏi. Một quân nhân, nói là đưa nhiệm vụ hiệp phòng gì đó tới. Miêu Gia giơ phong thư lên. Đường Húc Hải vẻ mặt trịnh trọng, hắn đứng lên, đưa anh. Đây là một đơn thông báo lấy danh nghĩa đại sảnh công tín tuyên bố nhiệm vụ hiệp phòng. Bọn Đường Húc Hải mới đến, vẫn là lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ hiệp phòng phái thành đưa ra. Mỗi một binh đoàn hay nghiệp đoàn, trước khi triều ả lì ẹn công thành đều sẽ nhận được thỉnh cầu hiệp phòng từ quân đội. Dù sao bây giờ chỉ có quân đội có thể nắm rõ động thái của ả lì ẹn. Lúc bọn Đường Húc Hải trở về chỉ biết ả lì ẹn đã tụ tập theo quy mô lớn, cũng biết bên phái thành sớm muộn gì cũng gặp phải tiến công, lại không ngờ đến đột ngột như vậy. Ngày mai quần lạc ả lì ẹn gần phái thành nhất có lẽ sẽ khởi xướng công thành. Đường Húc Hải vẻ mặt ngưng trọng nói. Ngày mai sao? Ôn Triệu Minh nghĩ nghĩ nói, Miêu Gia, tối em dáng vất vả một chút, nhìn xem có thể tìm được tin tức hữu dụng gì không. Ngày mai lúc đi hiệp phòng, em không cần đi, ở lại đình viện thôi. Miêu Gia vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu nói, dạ. 36023. Chương 63. Sáng sớm, Phó Sử Ngọ bị một tiếng ré bén nhọn làm bừng tỉnh. Vốn y cũng không được ngon giấc do hôm sau có nhiệm vụ hiệp phòng, Phó Sử Ngọ lập tức nhảy dựng lên. Tình huống nào? Miêu Gia thậm chí cả đêm không ngủ, đầu óc đang mơ mơ màng màng, vẻ mặt ấm ức loạng choạng chạy ra. Phó sử Ngọ tinh thần căng thẳng cào cào tóc, vội vã từ trên lầu chạy xuống. Trong phòng khách lầu 1, Đường Húc Hải đã chờ ý ở đó. Thấy hắn ở, cảm xúc khẩn trương của Phó sử Ngọ bất giác cũng nhạt đi rất nhiều. Xảy ra chuyện gì? Phó sử Ngọ hỏi. Cảnh báo chiến tranh. Đường Húc Hải không để ý lắm, quát tay, hai chân hắn tiêu sái vắt lên bàn trà, nói với những người đang lục tục ra tới, chẳng qua là sóng công kích đầu tiên, cách thời gian đơn thông báo yêu cầu chúng ta đến vẫn còn sớm, không cần gấp. Đường Húc Hải nói không cần gấp thì thật sự tuyệt không sốt ruột. Vẻ mặt hắn trấn tĩnh, khí định nhàn nhã ngồi đó bảo mọi người đi ăn cơm rửa mặt đi. Có liên quan đến mặt hành động quân sự, trong 3 người đều do hắn phụ trách, Phó sử Ngọ và Ôn Triệu Minh mặc dù trong lòng nghi hoặc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi rửa mặt sau đó ăn điểm tâm. Thế nhưng, bởi vì Đường Húc Hải bình tĩnh lạnh nhạt, khiến những người chưa trải qua trường hợp lớn thế này đều bình tĩnh lại. Đường Húc Hải không biết thức dậy lúc mấy giờ, ngồi chờ bọn Phó sử Ngọ ăn xong mới rời khỏi nhà ăn, Miêu Gia đang ôm cái lạp hình như đang nói gì đó với hắn. Anh biết, hôm nay chú làm người lưu thủ, chờ tại số đỉnh viện 7. Làm nhân viên tình báo, cái phải làm thì làm đi, chuyện còn lại là của tụi anh. Đường Húc Hải vỗ vỗ đầu Miêu Gia, nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, bảo. Thật sự không cần em đi với các anh à? Miêu Gia bất an hỏi, nếu có em, còn có thể giúp các anh đúng lúc chú ý hướng đi của Alien. Không cần, giám thị tình hình ở hiện trường, vẫn là giao cho sử Ngọ đi. Đường Húc Hải nói xong đứng lên, bảo vài người khác, chuẩn bị tốt chúng ta liền xuất phát. Phó sử Ngọ hô hắn một tiếng, anh không ăn hả? Đường Húc Hải xoay thân đi nhanh ra ngoài, nói, tôi đã ăn rồi. Mọi người để lại Miêu Gia một mình chờ ở đình viện, cùng chen chúc lên chiếc xe tải nhỏ, hoàn cảnh eo hẹp tuy làm mọi người khó chịu, nhưng vào lúc chưa rõ tương lai thế này vẫn cùng hành động sẽ tương đối có lợi hơn. Thông báo đêm qua, trừ thời gian địa điểm ra, cả từng chặng thoát hiểm trên tường thành hiệp phòng cũng biểu thị, ngoài ra còn có bản đồ lộ tuyến tỉ mỉ chi tiết. Miêu Gia cả đêm không ngủ, khổ khổ cực cực sưu tầm tình báo có thể dùng được trên diễn đàn tiêu điểm. Cậu không chỉ tìm thấy tình huống hiệp phòng của binh đoàn nghiệp đoàn trước đó, thậm chí còn tìm ra rất nhiều video cực kỳ quý hiếm, không được công khai, chỉ chữ trong vệ tinh quân sự. Đến lúc đó, Lưu Bội Kỳ Vương Đan Hô lần gia nhập vào quân hiệp phòng trên tường thành, sẽ có người an bài các anh làm thế nào. Căn cứ tin tức Miêu Gia tìm được, việc của biến dị giả đều là chuyển tin hay vận chuyển đạn dược thôi. Đường Húc Hải nói, tôi sử Ngọ Lao Ôn cùng chất tử, bốn chúng tôi đều thuộc loại hình chiến đấu, bởi vì cấp bậc dị năng cao. Nói không chừng sẽ được an bài vào tuyến đầu đi giết Alien. Tôi không đủ đạn làm sao? Phó sử Ngọ sờ sờ cây súng vắt bên hông, hai thanh súng này là thu hoạch được lúc giết chết sử chính tiêu diệt bang Dã Lang, bởi vì sử chính dùng đại lượng hỏa dược để chế bom, nên cuối cùng phó sử Ngọ cũng không tìm được nhiều đạn để dùng. Đừng lo, đến lúc đó tìm quan quân hậu cần để lãnh. Đường Húc Hải liếc nhìn Yiye, nói, tin tôi đi, thấy được kỹ thuật bắn súng của cậu, họ không cần cậu đi tìm. Sẽ tự mình đem hỏa lực đạn dược đến cho cậu thôi. Phái Thành là thành thị cách quân khu tỉnh H gần nhất, vị trí địa lý nơi này hiểm yếu, gần với Vịnh Cảng, là nơi sung yếu trong chiến lược quan trọng của Hoa Hạ. Cho nên quốc gia đã sớm bố trí nhà xưởng phi thường toàn diện ở phụ cận. Bình thường chỉ tiến hành sản xuất như thường, chờ chiến tranh bùng nổ, những nhà xưởng này sẽ nhanh chóng biến thành xưởng công nghiệp quân sự, quân quận không ngừng vận chuyển đạn dược cho quân đội. Sau khi mạt thế bắt đầu, quân khu tỉnh H liền toàn diện tiếp quản Phái Thành. Tu kiến căn cứ sinh tồn chắc chắn bền vững. Tuy rằng hiện tại không có tài lực quốc gia chống đỡ, nhưng quân đội vẫn có thể dựa vào lực lượng của chính mình phòng thủ vững loạt nhà xưởng đồng bộ này. Hỏa lực đạn dược, họ không thiếu. Lúc Đường Húc Hải một chuyến 7 người đổi tới, người ở hiện trường đã đông nghẹt, lại trong vội có trật tự, cũng không cho phép xe tải nhỏ tới gần, họ đành đầu ở xa xa, đi bộ qua đó. Chờ thông báo tên binh đoàn, liền có quan quân chuyên phụ trách quản lý đến nhận lãnh họ. Quan quân kia vội vàng đi đến nói, các anh đều đi theo tôi. Họ căn bản chưa kịp mở miệng, quan quân kia đã đi xa mấy mét, chỉ có thể theo sát phía sau. Nghe. Tôi chỉ nói một lần. Giọng điệu quan quân nọ dồn dập quát, binh đoàn Long Cốt các anh phụ trách phòng thủ khu F-22, dị năng giả đi tìm Thượng úy Châu báo danh, biến dị giả tập hợp ở điểm cung ứng hỏa lực phía dưới tường thành. Hiểu chưa? Hiểu. Bởi vì thần thái giọng điệu của ông ta, bọn phó sử Ngọ không tự chủ được bắt đầu thấy khẩn trương lên. Mày Đường Húc Hải nhíu lại chút. Lại không nói gì đi nhanh theo sau bọn họ, chờ dẫn họ đến nơi, quan quân kia nói, từ cầu thang này đi lên chính là khu 20-25, các anh tự leo lên tìm. Đừng tìm lộn khu vực, bằng không cuối cùng điểm số công tín kết toán không rõ, cũng đừng trách tôi không nói trước cho các anh biết. Qua lại bên người đều là binh lính đi lại vội vàng, không khí vô cùng khẩn trương. Đường Húc Hải mở miệng nói, vâng, đừng lo, có tôi ở đây các anh sẽ không xảy ra chuyện tìm lộn khu đâu. Khoe miệng Phó Sử Ngọ rút một chút, cái này coi như kể chuyện cười không. Đường Húc Hải nói với hai biến dị giả và Lưu Bội Kỳ, các anh trừ cung ứng hỏa lực, hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là lao động thể lực, hẳn không làm khó được các anh. Vương Đan, Hô Lần vẻ mặt căng cứng, Lưu Bội Kỳ khẩn trương nuốt nước miếng. Đường Húc Hải giữ giọng thoải mái cổ động mấy câu, ba người liền xoay người đi tìm điểm cung ứng hỏa lực. Phó Sử Ngọ ngẩng đầu nhìn tường thành thật lớn cao tới 10 thước bên người, nơi đó có một loạt cầu thang, thông hướng phía trên tường thành. Trên mặt cầu thang viết một chữ cái tiếng Anh ép to đùng, phía dưới còn có một hàng số 20-25. Đừng nghĩ quá nhiều, làm như chúng ta bình thường hay làm, ạ lì ẻn cấp 3 không có gì đáng sợ, chỉ có tốc độ nhanh hơn một ít thôi. Đường Húc Hải thấp giọng nói, có năng lực trinh thám của Sử Ngọ, có thể dự phòng trước mà. Ừ, Phó Sử Ngọ hít sâu một hơi, gật gật đầu. Đường Húc Hải nhìn trái nhìn phải, bảo, hai người các anh lúc chú ý an toàn bản thân nhớ tận lực giết ạ lì ẻn cấp 2, tôi hôm qua có xem tư liệu. Cuộc chiến ban đầu ạ lì ẹn cấp 3 sẽ không xuất hiện. Đại khái đang chỉ huy phía sau. Sứ Ngọ, nếu cậu phát hiện ạ lì ẹn cấp 3 liền nói cho tôi biết, tôi tìm cách xử lý nó. Phó Sứ Ngọ nghĩ nghĩ hỏi, ạ lì ẹn cấp 3 sẽ không chỉ có một con chứ? Một quần lạc chỉ có một, nhưng chiều ạ lì ẹn công thành là từ mấy quần lạc hợp lại. Đường Húc Hải nhỏ giọng nói. Những người khác kinh sợ thở dốc, chuyện này hiện đang là cơ mật không ai biết, cũng không rõ miêu ra kiếm ra từ chỗ nào. Đường Húc Hải cẩn thận dặn dò mấy câu xong, đoàn người bỏ lên đỉnh thành. Chờ lên đến trên, tiếng súng tiếng pháo đinh tai nhức óc đông xé rách màng tai họ. Kết cấu phía trên tường thành không phải đơn giản, mà có một đoạn tường thấp, đoạn tường này lùn hơn phía sau hai thước, xạ thủ súng máy đứng trên tường cao. Một khi ạ lì ẻn tiến hóa dùng lực nhảy cao siêu bật lên tường thấp, cũng không đến mức trực tiếp đụng đến những chiến sĩ này, dị năng giả chủ yếu phòng thủ phía trên lùn thấp, họ phụ trách giết chết lũ ạ lì ẻn nhảy lên. Đường Húc Hải đi dọc theo tường thành. Rất nhanh liền tới khu 22, tìm được Thượng úy Châu. Anh chính là đội trưởng đi. Sao chỉ có 4 người các anh? Thượng úy Châu cao mày, ấn đường khắc sâu một chữ xuyên. Tay Phó Sử Ngọ lặng yên siết thành quyền, mặt không đổi sắc nói, đoàn chúng tôi tổng cộng 8 người, trong đó 5 dị năng giả, 2 biến dị giả, còn có 1 người bình thường. Trừ một hệ ra, tất cả dị năng giả đều ở đây. Mày Thượng úy Châu run lên, hình như đang cực lực nhẫn mại gì đó, ông đanh mặt nói, nếu vậy, 4 người các anh liền phụ trách phòng thủ tường thấp khu 22. Phó Sử Ngọ trong lòng không rõ lý do, nhưng vẫn hàn khí sâm sâm nói, tuyệt không bỏ qua một ạ lì ẻn nào. Ấn đường Thượng úy Châu giãn ra một chút, ông thở hắt ra, gật gật đầu. Chờ 4 người xuống đến chỗ tường thấp, mơ hồ còn có thể cảm nhận được ánh mắt phức tạp của Thượng úy Châu kia. Xảy ra chuyện gì? Phó Sử Ngọ không hiểu, Thượng úy này hình như rất bất mãn. Không biết, có lẽ có nguyên nhân nào đó chúng ta không biết. Ôn Triệu Minh quay đầu nhìn bên trên thật sâu, quân đội cũng không bình yên. Đường Húc Hải sắc mặt âm trầm như có thể vắt ra nước, quân đội cũng có phân chia phe phái, đại khái là bị cuốn vào. Đừng cho tôi biết có âm mưu gì kéo đến người chúng ta, bằng không nhất định làm hắn hối hận. Sự thật quả như Đường Húc Hải nói, bọn họ không cẩn thận đã bị kéo vào cuộc chiến phe phái. Bất kể thời điểm nào, con người luôn không tránh được tranh quyền đoạt lợi. Đoạn tường F-22 này vốn tương đối nghiêng, nhưng liền tính nghiêng đến mấy. Mỗi đoạn cũng có khoảng cách 20m, 4 người phụ trách gã lì ẻn trên tường thấp, nếu không là bọn Phó Sử Ngọ, rất có thể sẽ xuất hiện thương vong. Ả lì ẻn cấp 1 đã chứng minh rõ cơ sao chúng được gọi là chốt thí, từng nhóm Ả lì ẻn đánh sâu vào tường thành, chúng hung hãn không sợ chết, cứ việc xạ thủ súng máy trên tường cao không ngừng bắn, vẫn sẽ có Ả lì ẻn xuyên qua lưới lửa nhảy vào lớp tường phía dưới. Trên tường thành cao ngất không có cái gì bám vào, vách tường trống chân nhìn như không có cách nào để chúng bò lên. Lũ ả lì ẻn lại xếp chồng lên nhau, từng chồng hình thành cây thang hướng lên trên. 4 người Phó Sử Ngọ lúc đầu đứng ở bên trên không có gì làm lập tức chấn động, Ôn Triệu Minh động thủ đầu tiên, ngọn lửa phun ra, đốt lũ ả lì ẻn rú thảm thiết ngã xuống. Phó Sử Ngọ cũng lấy súng lục ra, y không bắn con ả lì ẻn trên cùng, ngược lại bắt đầu bắn từ dưới chót, từng súng chuẩn xác bắn chết hoặc tàn phế con dưới cùng, như vậy cái thang ả lì ẻn chồng lên nhau sẽ đứt ngay khúc đuôi, không thể không bắt đầu xây lại. Chân tử học theo. Cô cũng đứng một bên tập trung công kích con dưới chót. Đường Húc Hải tối không sợ cận chiến, hắn trực tiếp biến ra đại kiếm trong tay, chém về ạ lì ẻn sắp bò lên tới. Cứ việc đoạn tường thành này chỉ có 4 người, nhưng cũng không xuất hiện chút sơ hở, khiến Thượng úy Châu vẫn luôn để tâm chú ý bọn họ nhẹ nhàng thở ra. 36033 Chương 64 Nhờ vào miêu ra, bọn họ gần như làm bừa tránh được chiều ạ lì ẻn lúc trước. Cũng bởi vì có tình báo của miêu ra, cho dù phải đối mặt chiều ạ lì ẻn, cũng chỉ là bầy ít hơn 1.000. Thẳng đến khi đứng trên tường thành phái thành, nhìn ả lì ẻn đầy khắp núi đồi, mênh mông vô bờ ngoài thành. Phó sử Ngọ mới biết được Alien sau khi rơi xuống địa cầu đã hình thành sóng chiều khủng bố đến mức nào. Phó sử Ngọ gần không có tinh lực làm bất kỳ giao lưu gì với người khác nữa, chỉ có thể máy móc không ngừng nổ súng. Sau đó đạn của y tiêu hao gần như không còn, Thượng úy Châu giống như Đường Húc Hải đã nói gọi người đưa đạn tới cho y, cũng từng hỏi y muốn đổi súng tự động hay không. Nhưng nếm thử súng tự động một chút, lại phát hiện bắn không chuẩn bằng súng lục được, phó sử Ngọ nhụt chí đành đổi lại lần nữa. Ôn Triệu Minh vẫn không ngừng phun lửa, từ sáng mãi cho đến chạng vạng, một khắc cũng không ngừng. Giữa trưa vẫn có vài chiến sĩ chạy tới, cầm lựu đạn ném xuống, thay ca cho họ một lát để họ nghỉ ngơi ăn cơm. Chờ Ôn Triệu Minh mỏi mệt đứng cũng đứng không nổi, Đường Húc Hải bảo, "Lão Ôn, anh và Chân Tử đi lên tường cao đi." Sắc mặt Ôn Triệu Minh tái nhợt, môi khô nước, anh liếm liếm môi, giọng khô khốc nói, "Không được, có hai người các anh làm sao nổi." Đường Húc Hải chém ả lì ẻn cả ngày, lúc này cũng có chút mệt mỏi, nhưng hắn còn có thể kiên trì. Hắn bảo, anh nghỉ ngơi đi, bằng không thoát lực, ngày mai không phải chỉ còn có tôi với Sử Ngọ à. Chân Tử trần chờ một lát, cô thật sự cũng mệt quá rồi, nhưng bảo cô bỏ lại đồng đội, lấy tính cách của Chân Tử làm không được. Thượng úy Châu đi xuống nói, kiên trì không nổi liền nghỉ ngơi, các anh đã làm được ngoài dự kiến của tôi, trận chiến này không phải một ngày có thể chấm dứt. Ôn Triệu Minh lúc này mới chịu lui về phía sau, cứ đứng mãi như thế khiến cho phần còn lại của đôi chân bị cụt đã sớm đau đến không chịu nổi, vừa nhúc nhích thiếu chút nữa đã ngã mệt rồi. Chân Tử lập tức chạy lên đỡ lấy anh. Thượng úy Châu lúc này mới phát giác khác thường, dị năng giả hỏa hệ này cư nhiên là người tàn tật. Từ đấy lòng dâng trào một niềm kính nghệ, Thượng úy Châu vội vàng gọi hai tiểu chiến sĩ nâng Ôn Triệu Minh đi xuống. Các anh cũng thật là, anh ta hành động bất tiện, sao không nói sớm một chút? Thượng úy Châu ấy này nói. Đường Húc Hải cười lạnh một tiếng nói, Alien cũng không thấy thế mà tha mạng a. Châu Thượng úy trầm mặc, xoay người gọi vài chiến sĩ khiêng súng phun lửa đứng bên cạnh tường thấp. Ông giải thích với Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ, vốn nhân số dự tính là nhiều hơn, số lượng súng lửa và lựu đạn được phân phối khá ít. Hai người các anh cũng nghỉ ngơi một lát đi, chờ trời tối lũ Alien liền tự động ngừng chiến. Cánh tay Phó Sử Ngọ cả nâng lên cũng thấy mỏi như, nghe vậy trực tiếp buông thong tay xuống không dơ lên nổi nữa. Tuy vậy mặt y vẫn lạnh tanh, thong dong kéo bước chân đi theo Đường Húc Hải lên tường cao. Thượng úy Châu, xét thấy chúng tôi cũng bị liên lụy, chẳng lẽ ông không nên kể mọi chuyện cho tôi biết? Đường Húc Hải vẻ mặt thâm trầm nhìn Thượng úy Châu. Thượng úy Châu thở dài, nói với Đường Húc Hải, mỗi đoạn tường tối thiểu yêu cầu hơn 10 người, thấp nhất không ít hơn 8 dị năng giả phòng thủ, đây là trải qua số liệu tính toán chính xác. Lúc phân bố nhiệm vụ canh phòng hôm qua, tôi cũng không dự liệu được chuyện này sẽ phát sinh. Đây là bị chui chỗ trống. Đúng lúc binh đoàn các anh là 8 người, bị phân phối đến đoạn tường này. Hại mạng người quá. Phó sử Ngọ khó có thể tin, nếu hôm nay không phải chúng tôi, xuất hiện chỗ hổng bị ả lì ẹn công tiến vào thì làm sao? Chờ chúng ta không là chết, cũng là quân pháp xử trí. Châu Thượng úy vẻ mặt giận dữ, các anh yên tâm, chuyện này sẽ không bỏ qua như thế. Âm mưu của họ không thực hiện được, buổi tối tôi liền có cơ hội xin càng nhiều hỏa lực đạn dược, ngày mai sẽ không vất vả như vậy. Mắt Đường Húc Hải hung ác nhìn Thượng úy Châu nói. Ai có quyền phân phối binh đoàn hiệp phòng? Ông nói cho tôi biết tên của hắn. Thượng úy Châu lắp bắp kinh hãi, cười khổ bảo, đây là cuộc chiến phe phái trong quân đội, người thường các anh vẫn đừng dính vào. Ôn Triệu Minh vỗ lên vai Đường Húc Hải một cái, lắc đầu với hắn. Bọn họ người đơn thế mỏng, lúc này chính diện xung đột với đối phương, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Đường Húc Hải siết chặt nắm đấm, nghiến răng kèn kẹt, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy? Ôn Triệu Minh nói, tạm thời chúng ta phải nhẫn lại, ngủ đông. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Thượng úy Châu dự đoán, không cần lâu như vậy. Rất nhanh chúng tôi đã có thể hất cẳng đối phương. Đường Húc Hải âm âm cười, lúc hất đừng quên nói cho tôi biết một tiếng. Súng lửa lưu đạn rốt cuộc không thể kiên trì đến cuối cùng. Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ nén mỏi mệt giết đến cuối cùng, sau đó liền nhờ người khiêng trở về. Thượng úy Châu cho sĩ binh lái xe đưa họ về đình viện số 7, khiến Miêu Gia đang lưu thủ sợ hãi nhảy dựng. Đứng thẳng ra ngoài 7 người, kết quả cong vòng về 3 người. Chân Tử là miễn cưỡng tự đi, mà Ôn Triệu Minh lại được khiêng tiến vào. Chân Ôn Triệu Minh sưng cả lên, Vương Đan Lưu bội kỳ khuân vác cả ngày vội vàng chạy đến giảm sưng giảm đau cho Ôn Triệu Minh. Hô lần thì chui vào bếp làm cơm chiều, hiện tại cũng không phải lúc soi mói đồ Trung Quốc hay cơm Tây. Các anh như vậy ngày mai làm thế nào? Vương Đan lo lắng hỏi. Hiện tại toàn bộ đều trong tình trạng tàn binh yếu nhược, ngày mai cả đứng lên cũng khó. Phó sử Ngọ gian nan xoay người trên ghế sa lông một cái, ý nâng tay lên nói. Ngủ một đêm sẽ khỏe thôi. Ngủ cả đêm cũng khó khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Đường Húc Hải nằm sấp trên ghế salon, giọng dầu dĩ nói. Hắn cũng không ngờ, ngày đầu tiên ả lì ẹn công thành, bọn họ lại để mình bị người hố. Ôn Triệu Minh ngưỡng đầu tựa vào ghế, trong đầu chuyển nhanh. Một lát sau, anh ngồi thẳng dậy bảo Miêu Gia, bị động như vậy không được. Miêu Gia, em đi khu thành phố cũ một chuyến, tìm Chu Vĩ Hoa. Bảo anh ta phái vài người lại đây, tốt nhất là dị năng giả hệ công kích. Miêu Gia đứng lên, gật gật đầu, xoay người cầm chìa khóa xe đi. Đường Húc Hải nâng đầu lên, ngón tay cái giơ hướng về phía Ôn Triệu Minh, vẫn là anh thông minh, biết tìm viện trợ bên ngoài. Ôn Triệu Minh căng môi, xả ra một nụ cười vô lực. Buổi tối ăn xong cơm chiều, Thượng úy Châu bất ngờ phái người đưa đồ tới. Một chiến sĩ trong tay kéo một chiếc xe lăn vào, người khác thì ôm một hộp giấy. Đội trưởng phó, đây là trung đội trưởng chúng tôi bảo đưa cho ngài Ôn, ngày mai ngài cũng không cần đứng lâu như vậy. Bọn họ đưa tới là một xe lăn điện, xe này không nhẹ như chiếc ban đầu của Ôn Triệu Minh, tin cũng có vẻ rất cồng kềnh. Ôn Triệu Minh kinh ngạc trợn to mắt, giật mình nói với hai chiến sĩ, trở về nói với trung đội trưởng các anh, xin cảm ơn. Phó sử Ngạo ngồi nhổm dậy, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm xe lăn kia, quay đầu hỏi Ôn Triệu Minh, anh muốn ngồi không? Tôi cảm thấy anh hiện tại đi đường rất tốt, cũng không ai nhìn ra. Phó sử Ngạo còn nhớ hồi trong kho hàng, những người đó ở sau lưng chế ngạo, chê cười Ôn Triệu Minh tàn tật thế nào. Tiểu đồng đội của y thật vất vả mới thoát khỏi tự ti, nhìn thẳng vào chỗ thiếu hụt rồi đứng lên. Lại ngồi xe lăn lần nữa, lòng anh chịu được không? Ôn Triệu Minh hiển nhiên hiểu được lo lắng của Phó sử Ngọ, mỉm cười trấn an y, không sao, có xe lăn đôi khi tiện hơn chút. Anh liếm liếm đôi môi còn khô khốc, hơn nữa, đôi khi ngồi trên xe lăn, cũng có thể xem là một loại thủ đoạn mê hoặc đối thủ. Nhìn thấy một người tàn tật, suy nghĩ đầu tiên của mọi người lúc nào cũng là người này không có uy hiếp gì, đây là ấn tượng tâm lý hình thành rất lâu đời, sẽ không lập tức nhắc tới cảnh giác. Đối với loại tâm tư này của Ôn Triệu Minh, Phó sử Ngọ tỏ vẻ chỉ cần tiểu đồng đội không thương tâm để ý thì thế nào cũng được. Một tiểu chiến sĩ khác ôm thùng đặt lên bàn, nói, đây là thuốc làm dịu cho các anh, là cách khôi phục năng lượng cho dị năng giả mà Viện Khoa học nghiên cứu ra. Sử dụng dị năng quá độ, trong ngày sẽ có tình huống thoát lực, hôm sau cũng không thể khôi phục bình thường. Loại thuốc làm dịu này chính là bổ sung năng lượng nguyên tế bào, có thể giúp dị năng khôi phục đến trạng thái bình thường. Người trong phòng đều lần đầu tiên nghe thấy điều này, Lưu Bội Kỳ đi lên mở hỏng ra, thứ bên trong giống ý như cây kem đánh răng loại nhỏ, vặn nắp ra, thuốc làm dịu dạng mỡ chảy ra. Tôi nếm một chút. Nhìn ánh mắt tò mò của đồng đội chung quanh, Lưu Bội Kỳ tăng can đảm liếm một cái, không vị. Tiểu chiến sĩ đưa xe lăn tới khỏe miệng co rút nói, là không vị, có thể làm thành không vị Viện Khoa học cũng nghiên cứu rất lâu, trước kia nó khó ăn như trùng dược ấy. Tiểu chiến sĩ ôm thùng thì nói, nghe nói mục tiêu kế tiếp của họ là muốn làm thuốc làm dịu thành các loại mùi vị. Viện Khoa học ánh mắt Phó sử Ngọ lóe một cái, nói, bọn họ làm ra rất nhiều nghiên cứu hữu dụng lại tài giỏi. Điểm ấy người ở đây không có cách nào không đồng ý, dù sao từ khi màn trời mở ra ạ lì ẹn xâm lấn tới nay, chính là Viện Khoa học đã luôn cung cấp các loại tư liệu phân tích ạ lì ẹn, phân tử nguyên, dị năng, giả. Có thể nói không có cố gắng của những khoa học gia này, không biết bọn họ phải trải qua cái gì mới có thể mò ra hết thể như hiện tại. Có hộp thuốc làm dịu này, Ôn Triệu Minh, Đường Húc Hải, Chân Tử ba người lại an an ổn ổn đánh một giấc. Sáng hôm sau, Đường Húc Hải gõ cửa phòng Phó sử Ngọ. Chỉ có vài người hữu hạn biết Phó sử Ngọ cầm thuốc làm dịu cũng sẽ không ăn, Đường Húc Hải có chút lo lắng ý khôi phục thế nào. Hôm nay cậu thấy thế nào? Đường Húc Hải dương mắt nhìn nhìn nhún tóc nhí nhố trên đầu Phó sử Ngọ, nhịn xúc động muốn đi nắm lấy vò vò. Phó sử Ngọ hồn nhiên bất giác nói, cánh tay còn hơi mỏi. Tôi không sao. Hôm qua căn bản không có vận dụng năng lực của tôi nhiều lắm, à tôi phát giác hôm qua lũ ạ lì ẻn đó đều là chốt thí, cả một con ạ lì ẻn cấp 2 cũng không có. Đường Húc Hải nghiêm túc nói, ngày hôm qua bất quá chỉ là công kích thăm dò, hôm nay mới là chính diễn. Nhất định không được lơ là. Phó sử Ngọ cũng đoan chính thần sắc, nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó, Đường Húc Hải rốt cục nhịn không được chứng tay tiện mà thò tay ra giật nhún tóc ngốc của y hề. 3643 Chương 65 Lúc ăn điểm tâm, ai cũng cảm thấy được áp khí của Phó sử Ngọ đặc biệt thấp, không khỏi đều trốn ra xa. Đường Húc Hải như không có việc gì nhét thức ăn vào mồm, thanh thanh cổ họng nói, đều mau ăn, còn phải hội hợp với người của Chu Vĩ Hoa nữa đó. Cách lớp mắt kính, Phó sử Ngọ dùng ánh mắt sắc bén chừng hắn. Đường Húc Hải thì da dày thịt béo, nhếch miệng lên nhìn lại y ỉa, hắc hắc vui vẻ. Phó sử Ngọ lập tức nhục trí, đối với loại người mắng mãi không sửa này, y lại không thật sự phát giận vì chuyện thế này, y còn có thể làm gì bây giờ? Y thìa sĩ mặt, tuyệt không thỏa hiệp với thế lực tà ác. Mấy người Chu Vĩ Hoa tôn kính nhóm ân nhân Phó sử Ngọ đã giải thoát họ ra từ ma trưởng của sử chính từ đáy lòng. Miêu gia nói bảo họ phái vài người sức chiến đấu mạnh đến, thế là năm người bọn Chu Vĩ Hoa đã từng lộ ra chiến lược mạnh nhất trước mặt Đường Húc Hải đều đến. Đường Húc Hải nhìn năm người đều đến trong lòng mới thở phào, hắn quay đầu nói với Phó Sử Ngọ, hôm nay cậu chỉ cần chuyên chú phát hiện ạ lì ẹn cấp 2 và cấp 3 thôi, nhiệm vụ phòng thủ tường thấp liền giao cho chúng tôi là được. Thượng úy Châu đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải gian khổ thêm một ngày nữa. Lúc thấy nhân số bọn họ gia tăng gấp đôi, lập tức vui mừng quá đỗi. Những dị năng giả này là từ đâu tìm tới? Ông ta hỏi. Bọn họ đều là cùng theo chúng tôi vào phái thành, chẳng qua vừa mới dàn xếp thôi, còn chưa đăng ký. Đường Húc Hải giới thiệu 5 người họ cho Thượng úy Châu. Nghe 5 người đều là dị năng hệ công kích, lòng Thượng úy Châu càng bình tĩnh. Tốt, có bọn họ, chúng ta hẳn có thể bình yên vượt qua đợt ạ lì ẹn công thành này. Châu Thượng úy gật gật đầu, trừ cái này ra, tôi có một tin tốt và một tin xấu muốn nói. Mày Đường Húc Hải dương lên, cười như không cười nói, không ngờ Thượng úy Châu cũng thích chơi trò này. Nói tin xấu trước đi. Thượng úy Châu nhấp miệng một cái, sắc mặt xa sầm xuống, bảo, tuy tôi cố gắng tranh thủ, nhưng chỗ hậu cần vẫn nói hỏa lực đạn dược có thể cam đoan, nhưng súng lửa lựu đạn đều dựa theo dự định trước đó cung cấp, không thể vượt qua phạm vi định mức cho chúng ta được. Mặt Đường Húc Hải cũng trầm xuống, hắn nheo mắt, cười lạnh một tiếng, cấp trên của ông cũng đủ vô dụng. Mặt Thượng úy Châu hiện lên một vẻ xấu hổ, bịa giải, cũng không phải sai lầm của họ, ai bảo hậu cần bị bọn kia cầm giữ trong tay. Ông thở hổn hển một hơi nói, nhưng yên tâm, rất nhanh vũ khí trang bị tiểu mới liền sẽ được đưa vào sử dụng, bọn họ không còn biện pháp khống chế hậu cần dùng thế lực bắt ép chúng ta. Thượng úy Châu xả ra một nụ cười, bảo, giờ nói tin tốt, thượng cấp của tôi nghe nói bên tôi có một tay súng thiện xạ, đặc biệt cho phép chúng ta vận dụng vũ khí tiểu mới trước. Nhìn nè, cái này là súng có đạn năng lượng chuẩn bị đặc biệt cho đội trưởng phó. Trong tay ông cầm hai thanh súng lục màu bạc, súng này lớn hơn súng phó sử ngọ dùng một ít, báng súng có vẻ rộng hơn, ổ đạn thoạt nhìn cũng không giống bình thường. Đây là... Đường Húc Hải giật mình nhìn cây súng, cho dù là hắn lúc còn ở đại đội đặc cần, trang bị đều là vũ khí tối tân, cũng chưa thấy qua loại súng hình thức này. Thượng úy Châu cuối cùng cũng có cảm giác hòa nhau một ván, ông hơi đắc ý giới thiệu cho Đường Húc Hải. Đây là vũ khí hoàn toàn mới do chuyên gia vũ khí viện khoa học chuyên môn căn cứ vào kết cấu năng lượng phân tử nguyên mà thiết kế. Ổ đạn này, ông rút ổ đạn ra cho mấy người nhìn, bên trong có một thiết bị, có thể lấy mẫu phân tử nguyên trong không khí, sau đó thông qua thiết bị trong ổ mà chuyển hóa thành đạn năng lượng. Cây súng này lợi hại nhất ở chỗ có thể tự bổ sung năng lượng ngay, không có chuyện hết đạn, đương nhiên điều này cũng có hạn chế thời gian và năng lượng, mỗi lần bổ sung năng lượng có thể bắn ra 200 phát đạn năng lượng, mỗi lần bổ sung yêu cầu 12 giờ. Bọn họ kinh thán không thôi, Phó Sử Ngọ càng tâm tình kích động lại phức tạp. Mặc dù có vũ khí kiểu mới, không cần phát sầu vì đạn. Nhưng nhân loại ngay khi phát hiện vật chất mới là phân tử nguyên này, nhanh thế đã tìm ra cách dùng nó để chế tạo vũ khí, không thể không nói tính phá hư và hủy diệt của nhân loại thật đáng sợ. Nhưng súng này, hiện tại có một chút tì vết nhỏ. Thượng úy Châu sờ sờ mũi, có chút bất an nói, bởi vì năng lượng của đạn quá mạnh, cho nên súng này không thể liên tục sử dụng, cần thời gian làm lạnh. Đương nhiên là do chất liệu này có hạn, chờ về sau có tài liệu càng tốt để làm thân súng, liền hoàn mỹ. Ý ông là súng này sẽ nổ ngợi ở cá, mặt Đường Húc Hải sụ xuống, bất kể vũ khí gì một khi tồn tại tính không ổn định, liền không nên đưa vào sử dụng, đây không phải lấy mạng Phó Sử Ngọ ra đùa à? Sẽ không nổ ngược, chẳng qua súng sẽ nóng lên. Thượng úy Châu vội vàng giải thích, một khi nhiệt độ vượt qua điểm nóng chảy, thân súng liền biến dạng, viên đạn sẽ không chuẩn xác nữa. Vậy sau khi biến dạng, viên đạn bị nghẹn lại không phóng ra được, không phải sẽ nổ ngược à? Đường Húc Hải không tin nhìn ông. Thượng úy Châu nói, trải qua thực nghiệm hiện nay, không có xuất hiện hiện tượng nghẹn đạn, thân súng hơi biến dạng chỉ dẫn đến bắn không chuẩn. Cho nên nếu bắn không chuẩn, liền không cần tiếp tục dùng đến biến dạng nghẹn nòng súng. Lúc đang chiến đấu, loại tình huống cực đoan này cũng chưa chắc sẽ không xuất hiện. Mặt Đường Húc Hải đen sì tranh luận với ông ta. Phó Sử Ngọ để miễn Đường Húc Hải chọc tức Thượng úy Châu, nhanh chóng đi lên nhận hai thanh súng kia, trịnh trọng nói lời cảm tạ với Châu Thượng úy. Thượng úy Châu cũng chẳng có thời giờ tranh luận với tên cố chấp Đường Húc Hải này, an bài các chiến sĩ triệt hạ khỏi tường thấp, bảo bọn Đường Húc Hải lên trên. Đường Húc Hải nói với Ôn Triệu Minh, hôm nay anh cùng người Bình Nam thay nhau ra trận đi. Ôn Triệu Minh lắc đầu nói, không cần để ý như vậy, có xe lăn tôi ngồi ở chỗ cao cũng có thể. Đường Húc Hải cũng không khuyên nữa, nói nữa sẽ đả thương lòng tự trọng của Ôn Triệu Minh, hắn bảo, không cần cậy mạnh, lượng sức mà đi. Phó Sử Ngọ liếc hắn một cái liền rời tầm mắt cổ quái đi, bản thân người này cũng cực yêu cậy mạnh, có tư cách gì khuyên nhủ người khác chứ. Đương nhiên Đường Húc Hải tuyệt không cảm thấy mình cậy mạnh, rõ ràng đó là kiên cường mà. Bọn Chu Vĩ Hoa đều là những người trải qua trận vây công của ạ lì ẹn cấp 3 lúc mới rơi xuống ở nhà tù Bình Nam, đối mặt ạ lì ẻn đùn đùn kéo đến tuy trong lòng thầm giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh vững vàng. Lần này không giống như lần trước, chỗ rửa của họ là căn cứ vững hơn, hỏa lực cũng mạnh hơn, càng đáng tin hơn. Thượng úy Châu đứng ở trên nhìn một lát, phát giác mỗi trợ lực tới hôm nay đều không giống người thường, càng xem trọng mấy người bọn Đường Húc Hải. Có đủ quân gia nhập, phó sử Ngọ Đạm Mạc ôm cánh tay đứng một bên, sau lại càng lên cao nhìn ra rất xa. Thượng úy Châu bị bộ dạng sâu không lường được trên người y mê hoặc, không khỏi lại thêm vài quả cân lên cho binh đoàn Long Cốt vẹn vẹn chỉ có 8 người này. Phó sử Ngọ cũng không thèm để ý những ánh mắt kỳ quái hoặc nhiều hoặc ít của quân nhân, y chỉ nhớ Đường Húc Hải đã yêu cầu cái gì. Y cứ đứng đó quan sát, phân biệt bóng dáng ạ lì ẻn tiến hóa và cao đẳng trong lũ ạ lì ẻn như thủy triều này. Khiến y kỳ quái hơn nữa kiêng kỵ chính là, vẫn không có tung tích lũ ạ lì ẻn đó. Điều này thật quái lạ. Duy trì tinh thần buộc chặt tiến hành xem xét liên tục, sắc mặt phó sử Ngọ dần trắng bệnh. Đường Húc Hải ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn, lòng châm xuống, hắn từ tường thấp đạp mấy đạp trực tiếp nhảy lên tới tường cao. Đường Húc Hải vươn bàn tay to đè lên đầu phó sử Ngọ, mệt lắm hả? Mặt phó sử Ngọ trắng ra, mí môi, mặt không đổi sắc lắc đầu. Con ổn y cau chặt mày, có chút tinh lực không tốt ngẩng đầu nhìn Đường Húc Hải. Bộ dáng này, khiến tim Đường Húc Hải nhói lên một cái, suy nghĩ một chút, hắn thấp giọng bảo, cậu là người không phải máy, không thể giống giả đã lúc nào cũng quét được. Như vậy đi, cách mỗi 15 phút, cậu xem xét một lần. 15 phút cũng chính là tần suất một sóng alien công kích, hổm dày chưa xuất hiện biến hóa gì. Phó sử Ngọ kéo khỏe miệng một chút, lộ ra một độ cung thật nhỏ, ừ, tôi biết. Đường Húc Hải lo lắng vô vô vai y kể, lại từ tường cao nhảy xuống. Giữa trưa thay ca, vẫn là Thượng úy Châu cho người cầm súng phun lửa lựu đạn lên nhận ca, 9 người ăn cơm uống nước nghỉ ngơi một giờ, lại tiếp tục chiến đấu. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ngày thu dương quang mãnh liệt, gió nhẹ mát mẻ, mọi người đứng trên tường cao đều bị vây trong nắng gắt. Hoàn cảnh gian khổ thế này còn phải không ngừng chiến đấu. Thế nhưng, hỏa lực mạnh của phái thành trong lúc này lại phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, trên cơ bản không xuất hiện bất kỳ chỗ hổng bị công phá nào, cũng gần như không có thương vong. Điều này làm cho mọi người càng vững tin hơn, thời gian từ từ trôi đến buổi chạng vạng, mặt trời lặn ở núi Tây, tia sáng cuối cùng cũng biến mất, ánh mặt trời dần nhạt lại. Trời sắp tối, lòng người không khỏi lơi đi, một khi tới đêm đen, hoạt động của Alien liền đình chỉ, lui lại. Nhưng dưới tình huống lơi lỏng này, đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến mọi người trở tay không kịp. Cuối tầm mắt 3D của phó sử Ngọ đột nhiên xuất hiện một tầng sóng dạng tuyến sáng bừng, lập tức khiến thần kinh y lộ bộ, không tự chủ được mở to hai mắt. Đó là chiều ả lì ẻn đông nghịt đều tạo thành từ ả lì ẻn cấp 2, số lượng ngàn vạn. Phó sử Ngọ khẩn trương đến cổ họng nghẹn cứng, thiếu chút nữa không phát ra tiếng nổi. Húc Hải, Đường Húc Hải, giọng phó sử Ngọ bén nhọn hô, đến. Cái gì đến? Binh lính phòng thủ trên tường cao. Đứng ngay bên cạnh y ngu ngơ nhìn đường chân trời do ạ lì ẹn hình thành trong tầm mắt hoàng hôn lũ tối lan tràn. Đường Húc Hải chiến đấu cả ngày, may là hôm qua đã dùng thuốc làm dịu. Nhưng hắn không giống những người khác, hắn sử dụng càng nhiều sức mạnh cơ thể, hiện tại cũng đã bắt đầu thấy mệt. Đang lúc hắn lơi lòng bắt đầu suy nghĩ coi trở về còn có sức đi tắm nước nóng không, lại chợt nghe phó sử Ngọ gào to. Không xong. Đường Húc Hải nhỏ giọng nguyền rủa một tiếng, lũ ạ lì ẹn càng ngày càng quỷ quyệt, cư nhiên thừa dịp quán tính hình thành của nhân loại. Lúc họ tối thả lỏng cảnh giác mà cho ạ lì ẻn cấp 2 xuất động toàn diện tiến công. Ạ lì ẻn cấp 2 đến. Đường Húc Hải nổi giận gầm lên, đừng thả lỏng cảnh giác, dị năng toàn lực tiến công. Thượng úy Châu không dám tin nhìn dưới cơn giống giận của hắn, mọi người lập tức khẩn trương lên. Làm sao anh biết? Thượng úy Châu trên tường cao hô. Là dị năng của đoàn trưởng chúng tôi. Chân tử quay đầu lại gào về phía sĩ binh quân đội đang không biết làm sao, mau đi khuân vắc càng nhiều đạn dược đến. Sắp phải đại chiến rồi đó. 3653. Chương 66. Nói đến dị năng thứ bây giờ còn thực huyền diệu chưa rõ ràng này, Thượng úy Châu không tin cũng phải tin. Ngay lập tức ông cho chiến sĩ nhanh chóng thông báo tin này cho những liên đội khác, sau đó bảo người khuân vắc càng nhiều đạn dược về từ chỗ cung ứng. Súng máy cỡ nặng phụt ra ngọn lửa đàn chéo thành mạng lưới dày đặc, thậm chí những chiến sĩ nhàn rỗi cũng cầm lựu đạn đến tường thấp vào tư thế sẵn sàng. Tiếng khẹt lửa dày đặc của súng pháo vang lên khiến người tới gần khu vực phòng thủ thấy lạ lùng. Trời cũng sắp tối rồi, không phải sẽ ngừng chiến à, sao lại náo nhiệt nữa rồi. Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, một tiếng rú thảm thiết cắt qua chân trời liền vang lên. À, một dị năng giả không kịp để phòng bị con ạ lì ẻn cấp 2 trèo lên lũ cấp 1 vồ lấy, một cái vồ như hổ phát lang ôm hung hăng đánh hắn ngã ngửa xuống đất. Không chờ đồng đội của hắn đi cứu, liên tục có ạ lì ẻn cấp 2 chân như gắn hỏa tiễn bật lên. Phúc! Hút quản bất ngờ cắm phập ngay giữa trán dị năng giả, hắn lập tức trợn tròn trong trắng, chết bất đắc kỳ tử. Mẹ nó, chiến sĩ phòng thủ trên tường cao trợn mắt, chộp lấy súng mác đâm vào con ạ lì ẹn đang đạp một cái nhảy lên phía dưới chân. Xẹt một tiếng quất giòn vang, cái xúc tua dài ngoằng quân lấy thân súng máy, một sức kéo rất mạnh truyền đến, chiến sĩ bị lôi ngược về phía trước, nên đón hắn chính là hút quản bắn ra từ giữa lỗ miệng đã há toang. Nơi nơi đều đang diễn ra cuộc phản chiến thế này, tiếng kêu gào kinh hoàng vang dội liên hồi. Thượng úy Châu giận dữ hét, đứng vững. Bán! Bán! Lúc này trong phái thành phía sau lưng họ, đông vang lên tiếng cảnh báo ồn ào còn thê lương hơn cả hồi sáng. Thượng úy Châu thở phào, lớn tiếng quát, gắng gượng đi. Viện quân rất nhanh liền đến. Toàn thành xôn xao cả lên. Loại cảnh báo này trừ lần diễn tập ra, cũng là lần đầu tiên vang lên, không phân biệt nam nữ bệnh tàn, người thường biến dị năng giả tất cả đều phải lên tường vây, tham gia chiến đấu. Đảo mắt một cái, phái thành liền biến thành một cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Hai tay Đường Húc Hải nắm chuôi cự kiếm, vòng eo cường kiện vặn lại rồi quét ngang mạnh một cái, á lì ẻn cấp 2 vồ tới lập tức bị chém đứt phăng ngang người. Bọn Chu Vi Hoa bắt đầu thấy chật vật, dù sao trận chiến hồi trước tuy cũng gian khổ, nhưng phần lớn vẫn là lũ chốt thí bậc 1, nhưng lần này toàn bộ đều là á lì ẻn cấp 2. Ngay lúc bọn họ bối rối vụng về thấy càng khó có thể ứng phó nổi, phốc phốc phốc, vang lên, có cái gì bay sát qua người bọn họ, bắn vào thân thể á lì ẻn. Á lì ẻn hung lệ trước mắt đột nhiên cứng đờ lại, sau đó ngã bẹp xuống. Chu Vĩ Hoa tập trung nhìn vào, ngực con ạ lì ẻn trước mắt tràn ra một động lớn, một mùi cháy khét phiêu tán ra. Đừng lo. Phó sử ngọ lớn tiếng quát, tiếp tục chiến đấu, tôi sẽ hiệp trợ các anh. A, vâng, tim Chu Vĩ Hoa nhảy bật lên, lập tức tập trung chú ý phía bên ngoài tường thành càng ngày càng u ám. Giữa biển ạ lì ẻn phía dưới không biết hôn tạp bao nhiêu ạ lì ẻn cấp 2, bọn họ chỉ có thể thận trọng mà đánh. Ứng phó công kích càng ngày càng mạnh không dễ phòng ngự của ạ lì ẹn cấp 2. Ánh mắt phó sử ngọ sắc bén nhìn chằm chằm phía dưới, hai tay hơi nghiêng, song súng trong tay phát ra tiếng phốc phốc, đạn năng lượng xé rách không khí xoay tít bay về phía mục tiêu. Cổ tay y hơi nhói lên, bả vai mỏi nhừ. Chán toát mồ hôi, lực dội ngược của súng năng lượng mạnh hơn súng thường nhiều. Nếu nói y có thể dễ dàng thích ứng lực dội của súng thường vậy súng năng lượng này lại khiến y phải cố hết sức. Như thế này mãi, y sẽ nhanh chóng mất đi độ chính xác. Phó sử ngọ cảm thấy quá hung hiểm, dứt khoát mở toạt cảm quang ra, không cần ngắm nữa, đạn năng lượng trong súng bắn loạn xạ không có cách thức gì. Ý nhất định phải tìm được biện pháp khác. Trong hình ảnh 3D, quỹ đạo viên đạn nhanh chóng hiện hiện trước mắt, phó sử ngọ không cầm súng ngắm nữa, mà dựa hết vào quỹ đạo viên đạn để tìm chuẩn mục tiêu. Ánh mắt phó sử ngọ sáng ngời, rất tốt, có thể làm được. Phó sử ngọ cắn môi dưới, tiến lên hai bước đứng ở phía trước, hai tay y mở ra, họng súng nghiêng đến kỳ quái. Ánh mắt ý mất đi tiêu cự nhìn thẳng về phía trước. Phúc! 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 Họng súng năng lượng ánh xanh thoáng hiện, tràn ra một luồng hỏa hoa sáng ngời. Đạn năng lượng vẽ ra một quỷ đạo quỷ dị, như cây pháo hoa đốt đêm giao thừa, xoay xoay xèo xèo giao nhau bắn ra, từng tia bắn lọt vào người lũ ạ lì ẻn đang bật lên. Phó sử ngọ đột nhiên bùng nổ, đại phát thần uy, ạ lì ẻn cấp 2 không ngừng bật lên trên không đều bị bắn chết, sau đó rớt xuống đám ạ lì ẻn. Ngay lập tức áp lực của F-22 chợt giảm, Đường Húc Hải thở hổn hển, quẹt quẹt mồ hôi, ngẩng đầu nhìn bóng hình lạnh lẽo đứng ở phía trên, khóe môi hắn hơi nhếch lên. Không đợi mọi người kinh thán thả lỏng vì thủ đoạn bạo lực của phó sử ngọ liền căng môi, mặt vô cảm buông một xuống, hơi nóng lên. Đệt. Đường Húc Hải trợn trắng mắt. Alien cấp 2 còn rất nhiều một tay phó sử ngọ bắn vào Alien, cái tay còn lại thì vây vây súng, như kỳ vọng có thể mau hạ nhiệt độ xuống. Lúc y vây vây đung đưa bàn tay, họng súng cứ liên tục phụt ra đạn năng lượng xanh lẻ, quỹ đạo chuyển loạn tứ lung tung, nhưng phát não tinh chuẩn bắn vào ngực ạ lì ẻn. Châu bỏ quá ả mắt Thiệu Nhạc trợn cả ra, lần đầu tiên kiến thức được kỹ thuật bắn điếu tạc thiên như vậy. Đây không còn gọi là tay súng thiện xạ nữa, rõ rành rành là súng thần mà. Đừng ngẩn người. Đường Húc Hải đạp hắn một đạp, tuy trong lòng hắn cũng tự hào kiêu ngạo cho phó sử ngọ, nhưng lúc này cũng không phải thời điểm có thể tùy tiện thưởng thức. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng gào thảm, không đợi phó sử ngọ kịp phản ứng, một con ạ lì ẹn liền nhào vào người chiến sĩ đang đứng bên cạnh ý hề. Ý thức phó sử ngọ trống rỗng, cái gì cũng không kịp tưởng, liền theo bản năng thay đổi họng súng phốc phốc. Hai phát bắn chết con ạ lì ẹn. Nhưng cũng đã không còn kịp, chiến sĩ kia trực tiếp bị ạ lì ẹn hất bay hột sọ, óc chảy lênh láng. F-23 thất thủ. Mơ hồ truyền đến tiếng gầm rú của Thượng úy Châu, ạ lì ẹn đùn đùn từ bên cạnh từ phía trước tấn công lại đây. Phó sử ngọ chỉ có thể tiếp tục sử dụng họng súng càng ngày càng nóng kia, cũng đem cây hơi làm lạnh một chút còn lại gia nhập cuộc chiến. Trên tường vây đã bật mở đèn, trời sáng ý như ban ngày. Alien ùa tới mang theo tiếng rít xé rách màng nhĩ, mọi người rơi vào tuyệt vọng. Phó sử Ngọ không thể không một mình phòng thủ lũ ạ lì ẻn từ khu F23 công tới, ạ lì ẻn chính diện liền giao cho bọn Đường Húc Hải phụ trách. Chú ý tình huống F21 một chút, bất cứ lúc nào bên kia cũng có thể thất thủ. Đường Húc Hải cao giọng quát với những người chung quanh. Sau đó hắn quay đầu bảo chân tử, em không cần một mình công kích ạ lì ẻn, dùng sóng âm diện tích lớn tấn công, chỉ cần khiến lũ ạ lì ẻn tạm dừng là được. Chân tử đanh khuôn mặt nhỏ nhắn lại, hiểu ạ. Cô há miệng, hút sâu một hơi. Sóng âm không tiếng động bật tung ra, động tác của ạ lì ẻn rõ ràng cũng hơi khựng lại. Chu Vĩ Hoa thấy thế, hồ quang trong tay liền bắn ra bốn phía, xẹt 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 đánh vào ạ lì ẻn. Thoáng điều chỉnh, giúp họ thong dong rất nhiều, ít nhất không khẩn trương bối rối như thế nữa. Liên tục chiến đấu cả ngày, giữa trưa chỉ uống một chút nước lại không ngừng sử dụng dị năng sóng âm, khiến cổ họng chân tử bắt đầu ngơ ngứa. Lúc ngừng để thở, cô rốt cục nhịn không được hò khan khô khốc. Kết quả đúng lúc đó các dị năng giả đã thích ứng tiết tấu lại không thể đúng lúc điều chỉnh tiến công lại. Phó sử Ngọ thấy tình thế không ổn, liền cực nhanh xử lý lũ ạ lì ẻn ở chính diện, rồi xoay người bắn chết con ạ lì ẻn thừa cơ mà lùi lên. Một con ạ lì ẻn lọt lưới nhào vào người Ôn Triệu Minh, nó tuy bị phó sử Ngọ đúng lúc nổ súng mà ngã xuống, lại dư thế không giảm tông vào cái thùng đệm dưới xe lăn của Ôn Triệu Minh. Ôn Triệu Minh tuy đã hết sức đứng lên, lại vì chi giả ảnh hưởng động tác mà chậm nửa nhịp. Ả lì ẻn nhảy vọt đến thấy thế liền thèm thuồng vui vẻ, cơ xúc tua mang theo móc câu muốn quấn lấy Ôn Triệu Minh. Triệu Minh. Phó sử Ngọ trực tiếp nhảy xuống, bỏ súng qua, vươn tay đi kéo anh. Phó sử Ngọ tuy đúng lúc kéo Ôn Triệu Minh ra, nhưng bản thân lại bị xúc tua cào rách toét một đường. Y chỉ cảm thấy cánh tay bị cái gì đó cào lên, ngay sau đó là đau đớn kịch liệt. Sử Ngọ. Đường Húc Hải chạy vội đến đẩy ngã Y, hút quản con Ả lì ẻn lập tức bay xẹt qua phía trên hai người. Ôn Triệu Minh lảo đảo lui về phía sau, thẳng đến tựa vào tường cao anh mới thấy cánh tay phó sử Ngọ bị móc câu xúc tua trực tiếp móc đứt một lớp thịt, lập tức điên lên. Bùm! Nhất thanh một hưởng, một đoàn lửa nổ tung. Chi! Ả lì ẻn rẽ thảm, máu thịt bầy nhảy bay ngược ra ngoài. Nào Ôn Triệu Minh trống rỗng, hình như không rõ mình đã làm gì. Đường Húc Hải ngạc nhiên nhìn anh, phó sử Ngọ bị hắn đè lên bỗng ho sặc sụa. Đường Húc Hải vội đứng lên, kéo phó sử Ngọ dậy. Lúc này căn bản không thể quan tâm vết thương của Y, ạ lì ẻn từ khu vực bên cạnh đang xuyên qua lưới lửa hừng hực mà đánh tới. Cự kiếm trong tay Đường Húc Hải chớp mắt phân thành hai song đao, một tiếng xẹt chấm thấp, vung tay lên chém vào con ạ lì ẻn chạy tới. Phó sử Ngọ khụ khụ, Y chớp mắt mấy cái, hỏi lại Ôn Triệu Minh, vừa rồi làm thế nào vậy? Còn có thể tiếp tục không? Ôn Triệu Minh phản ứng kịp, cực lực chấn định nói, có thể. Anh đã nhiều lần tự mình cảm thụ uy lực nổ, cũng hiểu được nguyên lý trong đó. Chẳng qua ban đầu chỉ muốn tránh đi, cho tới giờ chưa từng nghĩ mình cũng có thể dùng dị năng làm ra hiệu quả này. Kịch liệt chiến đấu, trong cảm giác của họ thời gian có vẻ đã qua rất lâu, nhưng kỳ thật chỉ có ngắn ngủn mười mấy phút mà thôi. Phía sau truyền đến tiếng ồn ào, nhóm viện quân đầu tiên đã bỏ lên tường thành. Mấy người Chu Vĩ Hoa mỏi mệt cả ngày lại trải qua chiến đấu kịch liệt rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, thở chưa được bao lâu lại phải đánh tiếp. Những người trèo lên tuy cũng có dị năng giả. Nhưng so với bọn họ mà nói kinh nghiệm chiến đấu vẫn quá ít, căn bản là mệnh chốt thí. Những người này rõ ràng đang dùng mạng mình giằng co với Alien. Mấy người bọn Chu Vĩ Hoa vẻ mặt đau khổ, không thể không kiên trì tiếp tục chiến đấu, cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn họ tìm chết vô nghĩa. Thượng úy Châu thở hổn hển nói, đừng lo, đây là cư dân gần nhất, những dị năng giả không tham chiến tại Đông Thành rất nhanh có thể đổi tới. Chưa tham chiến đều là thành viên của nghiệp đoàn hay tiểu đội mạo hiểm, những người này mạnh hơn những phận chốt thí này nhiều. Đường Húc Hải mặt âm trầm nói, như vậy mãi không được, ạ lì ẻn cấp 2 nhiều lắm, có bao nhiêu người cũng không đủ đủ đâu. Thượng úy Châu sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, anh có cách không? Đường Húc Hải liếm liếm môi, lộ ra biểu tình hung lệ, chỉ có xử lý thủ lĩnh của chúng, ạ lì ẻn cấp 3. Lũ ạ lì ẻn đều bị ạ lì ẻn cấp 3 điều động. Thiệu Nhạc cách khá gần, tranh thủ xen vào một câu, đúng vậy. Lúc trước chúng tôi ở Bình Nam chính là dẫn ạ lì ẻn cấp 3 vào nhà tù rồi xử lý, lũ ạ lì ẻn mới tán. Thượng úy Châu biểu tình trầm trọng suy tư. Bọn phó sử Ngọ không biết, Thượng úy Châu lại rất rõ. Lần ạ lì ẻn công thành này không dễ dàng hóa giải như vậy, bên thủ đô bởi vì có phi cơ đại pháo, mới miễn cưỡng đánh lùi biển ạ lì ẻn. Cũng chính là vì không tìm thấy chỉ huy ẩn thân giữa biển ạ lì ẻn. Ạ lì ẻn cấp 3 tuy ngoại hình nổi trội, nhưng có hơn 10-20 vạn ạ lì ẻn hội tụ lại, giữa lũ ạ lì ẻn trơn bóng tìm ra một con ạ lì ẻn cấp 3 đối với họ mà nói quả là mơ giữa ban ngày. 36063. Chương 67. Thượng úy Châu nói khó xử này ra, Đường Húc Hải lặng thinh, phó sử Ngọ thì đẩy kính một cái, bảo, tôi nghĩ tôi có thể tìm ra. Đường Húc Hải vừa sợ vừa giận quay phát lại nhìn Y Lìa, Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ lãnh tĩnh nhìn hắn nói, Húc Hải, tôi nghĩ anh cũng hiểu được, dưới tình huống thế này, chỉ có mình tôi có thể tìm ra ạ lì ẹn cấp 3. Đường Húc Hải giận dữ cười, cậu làm sao tìm được? Ả lì ẹn cấp 3 không có khả năng tự chạy đến trước mặt cậu. Phó Sử Ngọ không chút si nhê nói, bị động phòng thủ như vậy mãi, chúng ta chỉ còn đường bị phá thành. Đây cũng không phải mấy con ạ lì ẹn ngoài nhà tù Bình Nam, mà là mấy chục vạn ạ lì ẹn vây công. Ả lì ẹn bình thường dùng hỏa lực đối phó còn được, nhưng cấp 2 nhiều quá. Chỉ có giết ạ lì ẹn cấp 3, mới có cơ hội xua tan lũ cấp 2. Phó Sử Ngọ thở sâu, lạnh lùng thốt ra, cho nên phải có người đi tìm ra sau đó giết chết ạ lì ẹn cấp 3. Tôi không đồng ý. Hắn như đã ý thức được cái gì, gầm nhẹ lên. Đường Húc Hải kích động, thở dốc hồng hộc. Hắn vẫn biết Phó Sử Ngọ lúc nguy cấp luôn quá mức quyết đoán, đôi khi căn bản không suy xét vấn đề sinh tử của bản thân. Hắn không phải lần đầu tiên trải qua, nhưng lần này bất đồng dĩ vãng, quá nguy hiểm. Hắn tình nguyện trú đóng trên tường thành. Thượng úy Châu không hiểu ra sao, không rõ vì cái gì Đường Húc Hải phản đối kịch liệt đến thế. Ông chần chờ nhìn Phó Sử Ngọ nói, đội trưởng Phó, anh có cách tìm ra ạ lì ẹn cấp 3 thì quá tốt, tôi sẽ báo cho bộ chỉ huy. Không được. Đường Húc Hải giống giận. Đường Húc Hải. Phó Sử Ngọ đè áp khí thế, ánh mắt sắc bén dán vào Đường Húc Hải. Đường Húc Hải nghiêm mặt, gắt gao theo dõi Y Lìa. Phó Sử Ngọ mở miệng nói, anh quên là, tôi rốt cuộc lên làm đội trưởng như thế nào ạ? Sắc mặt Đường Húc Hải đọc lại, hồi tưởng tình huống lúc đó. Trừ việc hắn và Ôn Triệu Minh đều không nguyện ý phục tòng đối phương ra. Bản thân Phó Sử Ngọ lại có khí thế hình tượng rất mê hoặc người, nên bị đẩy ra. Hơn nữa, Phó Sử Ngọ ở thời khắc mấu chốt căn bản không cần bọn họ nói, liền sẽ tự động làm ra lựa chọn có lợi cho mọi người, thậm chí lựa chọn này đôi khi sẽ nguy hiểm cho bản thân Y Lìa. Điểm này khiến Đường Húc Hải và Ôn Triệu Minh bội phục, cho nên đẩy ý thượng vị, hai người đều không oán hận. Nhưng lúc thật sự phải đối mặt, hắn lại không bằng lòng cho Phó Sử Ngọ đi mạo hiểm. Hắn không phải chưa từng chấp hành nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, cũng từng có chiến hữu hy sinh, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến Phó Sử Ngọ phải mạo hiểm thân mình, hắn liền khó có thể chịu nổi. Đường Húc Hải hồng hộc thở dốc, sắc mặt xanh mét trừng Y Lìa. Tôi đi với cậu, đầu hắn lướt nhanh, quắc, mặt khác, còn phải điều động từ toàn bộ phái thành, tạo thành một đội cảm tử tinh nhuệ nhất. Đội cảm tử. Trong mắt Thượng úy Châu lồi ra. Đội cảm tử là khái niệm gì? Đó đều là tiểu đội chấp hành nhiệm vụ đặc biệt lập thành từ những ai không sợ chết. Vì sao phải lập thành đội cảm tử? Thượng úy Châu không hiểu. Anh tìm ra ạ lì ẹn là được, không cần anh tự mình động thủ. Sẽ có quân đội phụ trách diệt trừ ạ lì ẹn cấp 3. Đường Húc Hải nổi giận đùng đùng quát vào mặt ông, Sử Ngọ phải dùng dị năng đi tìm. Hiện nay phạm vi thi triển dị năng của cậu ta chỉ hơn 1.000m, ông cảm thấy hơn 1.000m mà có thể tìm ra ạ lì ẹn cấp 3, cậu ta không biết nói ra á. Phải xâm nhập giữa bầy ạ lì ẹn mới được. Cho nên chưa chuẩn bị tinh thần phải chết, liền đừng nghĩ tìm được ạ lì ẹn cấp 3. Thượng úy Châu sợ hãi cả kinh, ông nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Phó Sử Ngọ, cũng khó trách họ Đường này phản đối đến vậy, thì ra là muốn xâm nhập giữa đàn ạ lì ẹn, nguy hiểm quá lớn, thực khó mà sống sót trở về. Ông trịnh trọng nói với Phó Sử Ngọ, đội trưởng Phó, anh xác định muốn đi tìm ạ lì ẹn cấp 3 sao? Phó Sử Ngọ vẫn luôn nhìn Đường Húc Hải ngẩn người, đương nhiên nhìn mặt ngoài đoán không ra, Đường Húc Hải tức giận kích động đến vậy ra ngoài dự liệu của ý, nhưng lại làm lòng ý cảm nhận được ấm áp khi được người ta quan tâm. Phó Sử Ngọ nghe một đằng, trả lời một nẻo, Húc Hải, kỳ thật anh không cần đi cùng tôi, rất nguy hiểm. Đường Húc Hải cười lạnh một tiếng, la lối, cậu cho là tôi ít trải qua nguy hiểm lắm hả? Đừng khinh thường người khác. Cậu nếu dám đi, thì đừng nghĩ chuyện cả tôi. Phó Sử Ngọ bị hắn lấp miệng nói không ra lời, đành câm nín. Thượng úy Châu thấy bầu không khí thế này, không thể không kiên trì hỏi lại một lần. Phó Sử Ngọ lúc này mới nhìn ông, xác định muốn đi, nếu không tìm ra ạ lì ẹn cấp 3. Chúng ta chỉ có đường chết. Ả lì ẹn lại dị thường mà hoạt động vào buổi tối, ban ngày lũ chốt thì đã tiêu hao hơn phân nửa thực lực của phái thành, Ả lì ẹn cấp 3 lúc này lại cho Ả lì ẹn cấp 2 tập trung tiến công, tình thế càng bất lợi với phái thành. Ngay lúc này binh đoàn Long Cốt lại đề xuất phương án, khiến quân bộ phái thành như bắt được khúc gỗ trôi sông cứu mạng. Hiện nay dị năng được phát hiện trừ mấy loại tiêu biểu ra, cũng có đủ mọi chủng loại, cho nên đối phương đề xuất dùng dị năng đi tìm cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Rất nhanh quân đội liền triệu tập một đội cảm tử tinh nhuệ, chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ cựu tử nhất sinh thậm chí thập tử vô sinh này. Đường Húc Hải buồn bực ngồi chồm hổm trước cửa thành, dùng long cốt đao trong tay chọt chọt đất mặt. Nhìn thân hình cao to của hắn cứ quận lại ở đó, y chang một chú chó bị bắt nạt, tim Phó Sử Ngọ tự nhiên thấy run lên một cái, cảm giác bủn rủn đang quần quận dâng lên. Y Lìa nhích nhích đến sau lưng Đường Húc Hải, nhỏ giọng nói, xin lỗi. Đường Húc Hải quay đầu tức giận chừng Y Lìa, cậu giải thích cái gì hả? Phó Sử Ngọ xấu hổ sờ sờ mũi, bởi vì kiên trì của tôi, còn tha anh xuống nước. Đường Húc Hải cười nhạo một tiếng, nói, nếu tôi không muốn, ai có thể miễn cưỡng được. Sau đó hắn nghiêm mặt nói, kỳ thật cậu không sai, Sử Ngọ, tôi bội phục dũng khí của cậu. Nhưng mà, nói thật, nếu không phải không có cậu không được, tôi lại thấy có thể thay cậu đi. Dù sao kinh nghiệm của cậu còn quá ít, nguy hiểm gặp phải lại quá lớn. Phó Sử Ngọ chăm chú nhìn hắn nói, Húc Hải, anh suy nghĩ nhiều. Chỉ cần Alien một ngày không biến mất, sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Tôi không có khả năng luôn trốn trong nơi an toàn. Đường Húc Hải cũng biết đạo lý này, hắn ảo não gục đầu xuống, bực mình nghĩ, nhưng mà lần này đốt cháy giai đoạn quá. Buồn bực trong chốc lát, Đường Húc Hải ngẩng đầu, trong mắt tinh quang chợt lóe. Hắn đứng lên nói, tôi đi tìm bộ hậu cần một chuyến, thế nào cũng phải chuẩn bị nhiều chút. Nói xong, hắn liền hùng hổ bỏ đi. Phó Sử Ngọ cứng họng nhìn bóng lưng của hắn, buồn bực nghĩ hắn còn chuẩn bị cái gì. Chờ một chiếc xe thiết giáp chống đạn ầm ầm chạy đến trước mặt Ilya, Phó Sử Ngọ triệt để trợn tròn mắt. Đằng trước chiếc thiết giáp khá dẹp, có hai cái cửa sổ cực nhỏ, phía sau là dạng vuông, vừa cao vừa lớn, có tám bánh xe to đùng. Trên đỉnh còn có vài lỗ pháo chuyên chở vũ khí. Thoạt nhìn cực uy vũ khí thế. Đường Húc Hải mở cửa trên đỉnh ra, làm mặt ngầu khoát tay với Phó Sử Ngọ, lên xe. Phó Sử Ngọ bỏ lên, từ nóc tiến vào trong xe. Không gian bên trong không lớn, trừ vị trí nhìn xa, những nơi khác đều phải cong thắt lưng chút. Chính tiền phương là nơi điều khiển, có đồng hồ đo và đồ điện tử. Phó Sử Ngọ xem không hiểu, không gian phía sau lại tương đối nhỏ, có 7-8 người đang ngồi ở đó. Lúc này một người trong đó đứng lên, chào một nghi thức quân đội với Y Lìa. Báo cáo thủ trưởng. Tiểu đội trưởng đội ảm tử cảnh lương quan báo tin. Mặt Phó Sử Ngọ xẹt một cái bắt đầu sung huyết, Y cứng ngắc đứng đó, không biết nói cái gì cho phải. Khu đoàn trường chúng tôi không thích nói chuyện, anh trực tiếp gọi cậu ấy là đội trưởng phó là được. Đường Húc Hải chạy tới giải vây. Tuân lệnh. Cảnh lương quan lớn giọng nói. Đường Húc Hải trấn an vuốt sống lưng Phó Sử Ngọ, giới thiệu với Y Lìa. Những người này là tinh anh tuyển ra từ quân khu quân đội tỉnh Hát, theo chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này. Dưới lòng bàn tay nóng ấm của hắn, Phó Sử Ngọ chậm rãi không cứng đờ nữa, y trưng bản mặt cao quý lanh diễm ra, nói, rất vinh hạnh cùng các anh hoàn thành nhiệm vụ này. Đường Húc Hải nói tiếp, mấy người bọn họ đều là dị năng giả cấp 3 chọn ra từ mỗi liên đội, tôi tin rằng có họ hiệp trợ, chúng ta nhất định có thể giết chết tất cả ạ lì ẹn cấp 3 giải trừ nguy cơ lần này của phái thành. Cảnh lương quan cao giọng nói, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Thề sống chết bảo vệ phái thành. Quân nhân chuyên nghiệp rèn luyện ra cổ họng rất khỏe, lỗ tai Phó Sử Ngọ như có cảm giác bị tiếng của anh ta la vỡ. Cảnh lương quan nói, đội trưởng phó, nhiệm vụ thiết yếu của anh chính là tìm ra vị trí của Alien cấp 3, nhiệm vụ của chúng tôi là giết chết nó, yên tâm có dị năng giả cấp 3 chúng tôi ở, nhất định có thể bảo vệ anh an toàn. Trên danh nghĩa là nghe Phó Sử Ngọ chỉ huy, nhưng những quân nhân này cũng không chịu phục. Phó Sử Ngọ chỉ là nghiệp dư. Bọn họ tuy kính nể dũng khí có gan vọt vào vòng vây ạ lì ẹn của Phó Sử Ngọ, nhưng không có nghĩa là họ có thể tiếp thu một người thường chỉ huy bậy bạn. Đường Húc Hải trước kia cũng tham gia quân ngũ, đương nhiên biết tật xấu này của họ, trong thời gian gấp gáp như vậy cũng không kịp tranh đoạt quyền chỉ huy với họ. Mắt Đường Húc Hải âm trầm, chỉ mong cảnh lương quan này không chảy gỗ quá một. Bằng không đừng trách hắn không khách khí. Một có người nói ai đó là chảy gỗ, ý là nói đầu người này rất đơn giản, hoặc không rõ lý lẽ. Lúc nghị luận chuyện gì? Thình lình thốt ra hai chữ chảy gỗ, nhất định là nói chuyện này làm không đủ trình độ, thậm chí thực ngu xuẩn. Hai chữ chảy gỗ một ít địa khu, như thiềm tây, ý là ngốc tử ngu ngốc, là nói đối phương rất ngốc, đầu óc không đủ dùng. Phó Sử Ngọ căn bản không ý thức được ý đồ của cảnh lương quan, ý cũng không nghĩ có thể chỉ huy những quân nhân chuyên nghiệp này. Ý định vị rất rõ ràng, chỉ phụ trách tìm ra ạ lì ẹn cấp 3 thôi. Đương nhiên, bảo hộ cái gì, đến lúc đó ai biết thế nào đâu. Phó Sử Ngọ sờ sờ cây súng trên người. Trên người y mang theo 4 khẩu súng, trừ súng mới Thượng úy Châu đưa cho, còn có 2 thanh súng hôm qua dùng. Để mang theo đủ đạn, y cố ý mặc áo tác chiến, bên trong đều chứa đầy băng đạn. Mặt khác Đường Húc Hải tuy không cần súng, nhưng áo tác chiến trên người hắn cũng giúp Phó Sử Ngọ mang đầy băng đạn theo. Vậy không lo không đủ đạn dùng. Cửa thành chậm rãi mở ra, sĩ binh ném tung lựu đạn đầy trời, còn có người tay cầm súng phun lửa, một trận cuồng oanh loạn tạc, xe thiết giáp liền xông ra ngoài. 36073. Chương 68. Đứng trên tường thành nhìn biển rừng Alien, cùng cảm giác đặt mình trong đó tuyệt không giống nhau. Trước là rung động, mà khi thật sự chui vào đó, lại chỉ cảm nhận được sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. giống như một chiếc thuyền lá cô đơn tuyệt vọng phiêu đãng trong đại dương bốn bể không thấy biên giới. Ngồi trên xe thiết giáp nghe tiếng ạ lì ẻn bên ngoài vồ tới va chạm vào thân xe ầm ầm ầm, mọi người không rét mà run. Trong khoảng khắc trong xe chỉ còn lại thinh lặng. Qua một hồi lâu, chống chọi lũ ạ lì ẻn mà đi ra rất xa, cảnh lương quan mới hỏi, đội trưởng phó, đi theo hướng nào? Phó sử ngọ hiện giờ kỳ thật rất mờ mịt, y không biết chạy đi đâu, nhưng y khô khan đến mức nào, cũng biết lúc này quyết không thể nói thế. Phó sử ngọ lấy lại bình tĩnh, nói với cảnh lương quan, trước tiên bắt đầu tìm từ phía tây phái thành, sau đó theo hướng ngược kim đồng hồ mà đi, phạm vi cảm quan của tôi chừng 1000m, tận lực không để sót nơi nào. Cảnh lương quan nghe y không chút hoang mang nói thế, tuy hiện nay không có manh mối, nhưng trong lòng coi như yên ổn chút, ít nhất không phải làm việc vô ích. Đường Húc Hải đè bờ vai y nói, yên tâm, xe thiết giáp đã đổ đầy xăng trước khi ra, tuyệt đối có thể đi khắp chiến trường này. Phó sử ngọ vô cảm gật gật đầu, buông cảm quan ra bắt đầu xem xét từng vùng từng vùng. Xe thiết giáp chống chọi ạ lì ẻn càng chạy càng xa, lũ ạ lì ẻn đánh đấm bên ngoài mắt thấy căn bản gặm không ra cái xác rùa này, rốt cục bất đắc dĩ buông tha, khiến người bên trong xe cũng thở phào một hơi. Hình ảnh trong não phó sử ngọ khắp núi đồi đều là ạ lì ẻn cấp 2, tim y thắt lại. Y biết, đối mặt nhiều ạ lì ẻn cấp 2 như vậy, sơ hở một cái cũng chỉ có chết, chết y không sợ, sợ chính là những người đi cùng y chết uổng phí, không thể hoàn thành chuyện lúc này y hứa hẹn. Bất kể thế nào, y nhất định phải tìm được ạ lì ẻn cấp 3. Sắc mặt phó sử ngọ bắt đầu trắng bệnh, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi, huyết dịch tuần hoàn nhanh hơn, thậm chí ngay cả vết thương đã băng bó trước khi xuất phát cũng bắt đầu vỡ ra hứa máu. Anh ta không sao chứ? Một chiến sĩ ngồi đối diện họ thấy y thế, không tự chủ được hỏi ra miệng. Đường Húc Hải lạnh như băng nhìn hắn một cái, vươn tay chùi lớp mồ hôi phó sử ngọ chảy xuống. Hắn nói, cậu ta kiên trì cả ngày trên tường thành, buổi tối không thể nghỉ ngơi, còn phải liên tục sử dụng dị năng, cũng đã sắp đến cực hạn. Chiến sĩ kia không lên tiếng. Bây giờ là tình huống gì, ai cũng biết, không có thời gian cho y nghỉ ngơi khôi phục, trễ mỗi giây mỗi phút phái thành liền sẽ chết càng nhiều người. Cho dù mấy người họ thấy phó sử ngọ cố hết sức đến thế nào, cũng không thể bảo y ngừng nghỉ. Đầu phó sử ngọ ong ong kêu gào, trước mắt biến thành màu đen, một cơn choáng lúc sắp ngất đi xông lên não. Phó sử ngọ gắt gao cắn môi dưới của mình, y quyết không thể ngất đi lúc này. Chống chọi cơn choáng, phạm vi cảm quan của y chậm rãi mở rộng, lan tràn về hướng bóng đêm vô ngần. Khó chịu trên người, trong óc, tâm lý, sinh lý khiến phó sử ngọ như bị tra tấn. Nào y quay cuồng từng luồng suy nghĩ, một lát nghĩ nghiến răng nghiến lợi cũng phải kiên trì, một lát lại nghĩ lành làm gáo vỡ làm môi, mặc kệ nó cứ như vậy ngất đi rồi tính. Thống khổ cực độ thân tâm khiến phó sử ngọ không tiền đồ muốn bật khóc, lại liều mạng nhẫn lại. Đúng lúc đó một cảm xúc lửa nóng an ủi chán y, cảm giác ấm áp thoải mái xuyên qua chán chậm rãi chạy vào đầu, cơn choáng quay cuồng khó chịu giảm bớt một ít, phó sử ngọ nhịn không được run lên. Ngay sau đó một lồng ngực vững vàng liền ôm lấy bờ vai y, cẩn thận né qua cổ y, cho y dựa vào người. Chậm rãi, một cảm giác ấm áp rào rạt từ một bên bả vai, thấm đẫm nửa lưng. Thoải mái quá. Phó sử ngọ thở dài, là Đường Húc Hải ôm lấy y hơi ấm này. Người có thể khiến y ấm lại lúc này, cũng chỉ có hắn. Thống khổ khó chịu trên người dịu đi rất nhiều, phó sử ngọ tỉnh lại tinh thần, hình ảnh suýt tan nát trong cảm quan rõ lên lần nữa, xúc giác bất chi bất giác vươn tới nơi xa hơn. Cách một tiếng vang thanh thúy dễ nghe, như có cái gì đã bị đánh phá, nào phó sử ngọ xẹt, một cái chấn động run lên. Anh ta làm sao vậy? Sao mắt trợn trắng rồi vậy? Không phải chết chứ? Câm miệng. Đường Húc Hải nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy chiến sĩ quá sợ hãi nên nhào qua kia ra. Mặt hắn xanh lẻ nâng khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh của phó sử ngọ dậy, nhẹ nhàng vô vô mặt ý hề, bấm huyệt nhân trung, sử ngọ. Sử ngọ. Tỉnh tỉnh. Mắt phó sử ngọ giật giật, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó rên rỉ một tiếng, ôm lấy đầu mình. Tiếng rên rỉ này, khiến Đường Húc Hải thiếu chút nữa cay cay cánh mũi, trong lòng khó chịu cực kỳ. Phó sử ngọ gặp phải thống khổ cỡ nào? Khiến cái tên ngày thường cứ im thin thít này khó chịu đến mức nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Sử ngọ. Cậu khó chịu quá thì ngủ một miếng đi, dù sao nửa giờ hoặc một giờ, phái thành vẫn có thể chống được. Giọng Đường Húc Hải run run nói. Hắn đau lòng muốn chết. Cậy mạnh như vậy nữa, phó sử ngọ còn có thể sống nữa không? Nửa giờ cũng không biết chết bao nhiêu người, nhưng cảnh lương quan và chiến hữu hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói ra ý kiến phản đối. Mắt thấy người này như sắp chết đến nơi, ai dám bảo y tiếp tục sử dụng dị năng, nếu y chết thật, nhiệm vụ của họ cũng chỉ có nước thất bại, đi ra còn có ý nghĩa gì? Tôi không sao, phó sử ngọ suy yếu mang theo giọng mũi nói, y nhắm mắt lại, đầu tựa vào cổ Đường Húc Hải, toàn thân một chút khí lực cũng không có, não như đã bị móc ra, trống rỗng đau bớt. không được. Đường Húc Hải nhịn không được, hắn nghiêm khắc nói, cậu phải nghỉ ngơi một lát, cho dù là 10 phút. Sắc mặt Phó Sử Ngọ tái lại, mắt kính y chợt xuống, lộ ra ánh mắt yếu ớt nhìn thẳng Đường Húc Hải, tôi làm sao có thể ngủ được. Đường Húc Hải đanh mặt, kiên quyết nói, cái này giao cho tôi. Nói xong, hắn giơ tay lên đánh một cái lên gáy Phó Sử Ngọ, Phó Sử Ngọ lập tức mất đi ý thức, ngã xuống. Đường Húc Hải mặt không đổi sắc ôm thân thể chợt xuống của y, kéo kéo vào ngực mình, sau khi đặt y nằm xong, lại cẩn thận chỉnh mắt kính của y lại. Xe thiết giáp lại lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng rè rè khi xe thiết giáp vận hành. Một lát sau, giọng điều khiển viên lái xe thiết giáp phía trước vang lên, đội trưởng, chúng tôi đi hướng nào? Hay là dừng lại, chờ đội trưởng Phó tỉnh lại rồi đi tiếp? Đường Húc Hải ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại nhìn chiến sĩ lái xe, không được dừng. Hồi sáng, đoàn trường chúng tôi luôn quan sát tình huống phụ cận F-22, đoạn kia vẫn không xuất hiện alien cấp 3, xem như đã bài trừ khu này, cho nên hiện tại tốt nhất chúng ta chạy đến trước, bắt đầu loại bỏ từng khu từ nơi gần nhất bên cạnh. Cảnh Lương Quan vừa nghe, gật đầu nói, cứ làm như thế. Khu F đúng là ở cửa thành phía tây, chỉ xa hơn một ít, xe thiết giáp rầm rầm chuyển đầu xe, hướng về hướng ban ngày bọn họ đã thủ. Qua 10 phút, xe thiết giáp gian nan buôn ba đến nơi, Đường Húc Hải không đành lòng đến đâu, cũng chỉ có thể kêu tỉnh Phó Sử Ngọ. Sau khi tỉnh lại, tinh thần Phó Sử Ngọ tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng không khó coi như vậy, cả đầu cũng rõ ràng hơn. Xe thiết giáp đứng tại chỗ, chờ ý quan sát phụ cận một lần. Phó Sử Ngọ lấy mình làm trung tâm, bắt đầu xem xét hơn 1.000m chung quanh. Y thì cắn răng, cảm quan chậm rãi lan tràn ra ngoài, nhưng rất nhẹ nhàng, y liền vượt qua cự ly 1.000m. Á! Phó Sử Ngọ kinh ngạc. Làm sao vậy? Đường Húc Hải lập tức cảnh giác. Không có việc gì, phạm vi cảm quan của tôi mở rộng. Phó Sử Ngọ vừa mừng vừa sợ. Đường Húc Hải câm lặng không nói lời nào, loại năng lực này của y dựa theo cách nói của tiến sĩ Z, hoàn toàn là nhờ kích phát tiềm năng, Phó Sử Ngọ không muốn sống mà dùng năng lực như vậy, có thể không tăng trưởng sao. Mấy chiến sĩ trên xe đều nhìn y chăm chú không nói lời nào, dị năng giả phụ trách tìm kiếm ạ lì ẹn cấp 3 này đã dốc hết toàn lực tìm tòi mục tiêu, chỉ cần tìm được mục tiêu cái còn lại cứ giao cho bọn họ xử lý. Họ âm thầm quyết tâm, nhất định không thể phụ lòng y vất vả cố gắng như vậy. Lần này Phó Sử Ngọ cảm nhận rõ được năng lực của y tăng lên, cảm quan khuyết tán ra càng thêm thoải mái, phạm vi cũng lớn hơn. Đương nhiên, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh 2D trắng đen, nếu muốn cẩn thận hơn, liền không thể kéo dài đến xa như vậy. Mắt Phó Sử Ngọ trầm trầm, bảo, mảnh này không có, qua Tây Nam một chút. Lái xe chiến sĩ không nói hai lời, phát động xe thiết giáp hướng về phía đông. Phó Sử Ngọ một đường đi một đường tìm, y phát giác chính diện sông tới đều là ạ lì ẹn cấp 2, ạ lì ẹn cấp 1 đang dọc theo một hướng thối lui sóng chiều. Ánh mắt Phó Sử Ngọ chợt lóe, y chỉ phương hướng kia, qua bên kia. Hướng đó là một cái ruộng bậc thang, trên núi đủ loại thực vật của phái thành, bởi vì đều là dùng phi cơ gieo hạt nên thảm thực vật mọc rất rậm rạp. Càng đến hướng đó, càng có thể nhìn rõ ra hai loại đường cong lần lượt thay đổi, ạ lì ẹn cấp 2 hướng về phái thành mà đi, ạ lì ẹn cấp 1 thì dọc theo triền núi trở về. Chắc là bên này. Phó Sử Ngọ cực kỳ khẳng định nói. Anh xác định. Cảnh Lương Quan đứng lên, nóng lòng siết chặt nắm tay. Xác định. Phó Sử Ngọ gật gật đầu. Cảnh Lương Quan hưng phấn đập xuống xe, hét lớn với chiến sĩ lái xe một tiếng, tốc độ cao nhất đi tới. Xe thiết giáp gào thét một tiếng, tám lốp xe ma sát mạnh mặt đất, nghiền qua cỏ dại trên sườn núi đá, cứ như vậy trực tiếp bò lên. Toàn bộ thân xe đã nghiêng đến góc độ nhất định, nếu là loại xe bình thường ở góc độ leo lớn thế này trừ phi có đường núi, nếu không tuyệt đối không có khả năng thong dong như xe thiết giáp. Toàn bộ thân thể Phó Sử Ngạo ngưỡng về phía sau, Đường Húc Hải vươn tay ôm lấy Ý, tránh cho Ý từ chỗ ngồi hẹp này lăn xuống. Cậu còn khó chịu không? Đường Húc Hải khe khẽ hỏi bên tai Y Y. Lúc này Phó Sử Ngọ đã triệt để thoát khỏi trạng thái vừa rồi, bị hơi thở nóng hổi của Đường Húc Hải phả vào, toàn thân lập tức không được tự nhiên lên. Không khó chịu, chắc qua cơn mệt rồi. Giấc ngủ 10 phút vừa rồi rất hữu hiệu, cảm ơn anh. Phó Sử Ngọ cũng nhỏ giọng nói. Khoe miệng Đường Húc Hải vểnh lên một chút, sau đó nghiêm túc nhìn chăm chú vào đồng hồ đo phía trước. Bọn họ đi lên một nửa. Alien cấp 2 vốn không thèm để ý tới họ đống xôn xao lên, tập thể hướng về xe thiết giáp vây công. Xe thiết giáp bắt đầu kịch liệt lay động, mặt Phó Sử Ngọ trắng bệnh, dùng sức nắm lấy tay vịn bên cạnh. Yên tâm, Alien chỉ có xúc tua, không có cách nào ném xe thiết giáp xuống. Cảnh Lương Quan cười lạnh một tiếng, phản ứng lớn như vậy, xem ra chúng ta đã tìm đúng nơi. Phó Sử Ngọ hít sâu một hơi, thu hồi cảm quan từ bốn phương tám hướng về tập trung vào ánh mắt bắn về tiền phương. Rất nhanh phát hiện một mục tiêu không bình thường ngay trong biển ạ lì ẹn cấp 2. Mục tiêu này cũng hình thành từ hai tuyến dây như các gã lì ẹn cấp 2 khác, nhưng trong hình anh, nó đang không ngừng phát ra tín hiệu dạng sóng, liên tục ảnh hưởng lũ ạ lì ẹn khác. Phó sử Ngọ kinh nghi bất định, cũng khó trách lũ cấp bậc thấp hơn có thể nghe theo hiệu lệnh của nó, thì ra ạ lì ẹn cấp 3 là truyền bá ý niệm của nó như thế. T. Thân xe bên ngoài lay động càng ngày càng mãnh liệt, tuy ạ lì ẹn không thể ném xe đi, nhưng chúng hết tốp này tới tốp khác thay nhau va chạm, khiến xe khó có thể tiếp tục đi tới. Cảnh Lương Quan trực tiếp cho xe dừng lại, dứt khoát bảo dị năng chiến sĩ ra tay. Phó sử Ngọ không rõ lý do nhìn, một chiến sĩ ngồi bên phải phía sau y đột nhiên gầm lên, bên ngoài liền quần quận một trận cuồng phong. Gió cuốn quanh, chậm rãi hình thành một vòi rồng khổng lồ. Lũ á lì ẻn cấp 2 không biết sống chết nhào đến đều bị cuốn lên, nanh đuốt vũ chảo bị hất bay lên trời cao, sau đó ngã hoạch xuống nát nhừ. Mọi người kiểm tra trang bị vũ khí, theo tôi lên. Cảnh Lương Quan dẫn đầu đẩy cửa trên nóc xe ra, chống tay liền nhảy ra ngoài, những chiến sĩ kia cũng liên tục theo ra. Phó sử Ngọ giật giật thân mình, lại bị Đường Húc Hải đè lại, cậu ở lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, á lì ẻn cấp 3 tuyệt đối không có khả năng chỉ có một con. Phó sử Ngọ trần chờ một chút, Đường Húc Hải liền cởi áo tác chiến ra, phi thân ra khỏi xe thiết giáp. Chiến sĩ lưu thủ bay nhanh đóng cửa lại, sau đó nói với Phó sử Ngọ, đội trưởng Phó, tôi sẽ bảo vệ anh an toàn, xin yên tâm. Phó sử Ngọ kéo khỏe miệng một chút, không nói gì. Y dì quang lưng đi đến vị trí điều khiển phía trước, nơi đó có hai cửa kính chống đạn, có thể nhìn hướng ra được bên ngoài. Ngọn đèn xe thiết giáp xuyên qua sườn dốc, chiếu vào rừng cây rậm rạp, tầm mắt cũng mơ hồ u tối. Sắc trời sớm đã triệt để tối lại, màn trời đỏ nhạt chiếu rọi, khiến cho nơi rơi vào cái chào tạm biệt của mặt trời cũng không đến mức tối đến đưa tay không thấy năm ngón. Bọn Cảnh Lương Quan đeo kính nhìn ban đêm lên, hoàn toàn quên chuẩn bị một cái cho Đường Húc Hải, đương nhiên cũng không tính toán cho hắn tham gia chiến đấu. Trong mắt bọn họ, người này chính là nhân viên đi theo đội trưởng Phó, phụ trách bảo hộ y là được rồi, chạy ra làm cái gì? Anh trở về, chúng tôi không có ai còn sức để bảo vệ anh a. Cảnh Lương Quan tức đến khó thở. Không cần đâu. Đường Húc Hải liếm liếm môi, hơi hung lệ mỉm cười. Bàn tay trống rông kéo ra một thanh cự kiếm, những nơi không có quần áo che trên người chậm rãi trồi lên một lớp giáp, dần dần hợp thành một thân chiến giáp kín kẽ. Lúc hắn rời đi bảo với Phó sử Ngọ là đi chuẩn bị, nhưng không phải như Phó sử Ngọ đã nghĩ cưỡng lấy một chiếc thiết giáp, mà là chạy đến kho hàng hậu cần cắn nuốt đại lượng kim loại nặng. Hắn cố ý cởi áo tác chiến ra ở trên xe, chính là vì trang bị chiến giáp này. Chiến giáp này là hắn tham khảo chiến giáp kỹ thuật số được thiết kế riêng trước kia từng mặc. Chiến giáp kỹ thuật số hiện đại có thể tăng cường sức mạnh của chiến sĩ, còn chứa các loại công năng ngụy trang, mặt khác còn mang chức năng trí tuệ tương đương tiên tiến. Chiến giáp này của hắn tuy không có công năng tiên tiến như chiến giáp kỹ thuật số, nhưng mạnh hơn ở chỗ có thể tùy tâm sở dụng mà biến hóa. Sắt thép bám vào ngón tay hình thành găng tay, trên đốt bàn tay lồi lên gai nhọn sắc bén, trên vai mọc ra khối nhọn, đầu gối và mũi chân đều mang lưỡi bén, cổ được các đốt giáp linh hoạt bảo hộ, nón giáp đỉnh đầu cách một tiếng trục xuống, toàn thân Đường Húc Hải chỉ lộ ra một đôi mắt sắc bén. Mắt mở trừng trừng nhìn toàn thân cao thấp người này từ không có gì đến võ trang đầy đủ lên, trong chớp mắt biến thành một chiến sĩ chiến giáp. Cảnh Lương Quan trợn to hai mắt nhìn, nuốt được một cái. Đây rốt cuộc là người nào? Cho dù là dị năng giả kim loại hiện tại, cũng không có năng lực thần kỳ như thế. Chẳng lẽ đây là ý rồng man vở hoa hạ á? Đường Húc Hải chẳng thèm nhìn đội cảm tử đang há hốc mồm cái nào. Hắn gầm một tiếng, huy cự kiếm liền vọt vào giữa đàn Alien. Lũ Alien đứng sừng sững không sợ kẻ đối chiến, đáng tiếc quất móc câu xúc vua, phun hút quản có thể đoạt mạng người ra, căn bản không thể gây thiệt hại gì. Chỉ có thể rít thảm bị Đường Húc Hải trực tiếp đánh bay, chỉ trong nháy mắt đã bị một hung khí tùy tiện nào đó trên người hắn cướp đi tánh mạng. Huyết hoa văng khắp nơi, tứ chi bay tứ tung, cùng với tiếng kêu thê lương rín rít, giống ý như một cuộc tàn sát của tu la địa ngục. Miệng Cảnh Lương Quan mở mở đóng đóng, chỉ có thể há hốc mồm nhìn Đường Húc Hải một mình xử hết cả đám. Cầm súng lên hết, bắn. Cảnh Lương Quan nổi giận nâng họng súng lên, nhào ra chung quanh Đường Húc Hải điên cuồng bắn phá lũ vồ tới. Đường Húc Hải rất có thể kéo cừu hận. Lũ á lì ẻn vốn có thể phân biết ai có sức uy hiếp nhất, sau đó ưu tiên xử lý. Hắn chạy tới đâu giết sát khí tận trời tới đó, á lì ẻn cấp 2 thiêu thân lao đầu vào lửa liên tiến nhào qua chịu chết. Đám người Cảnh Lương Quan căn bản không kéo nổi lực chú ý của lũ á lì ẻn, chỉ có thể đứng phía sau nổ súng giảm bớt áp lực cho Đường Húc Hải. Một phen chém giết, á lì ẻn xuống chung quanh á lì ẻn cấp 3 càng ngày càng ít, á lì ẻn cấp 3 kia cũng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Nó rít khàn một tiếng, lũ á lì ẻn bên người như mốt sờ tách biển mở ra thành một con đường. Cử chỉ này quá nổi bật, Đường Húc Hải vốn tầm mắt mơ hồ căn bản chưa phân rõ con nào là á lì ẻn cấp 3, nhưng lúc này giống ý như được soi đèn chỉ lộ. Hắn gầm một tiếng, nhào đến á lì ẻn cấp 3, sọ con ạ lì ẻn cấp 3 rất lớn, khiến đầu nó tròn như bàn đảo, trong ánh sáng lu mờ tỏa ra ánh phản xạ yếu ớt. Động tác của nó quả thật linh hoạt đa biến, đi đứng còn nhanh hơn đôi chân lò xo của lũ cấp 2, đường húc hải tung mấy chiêu liền đều không làm chảy nổi da của nó. Nó đúng rất thông minh lại quỷ quyệt, có thể nghĩ ra kế sách giết người trở tay không kịp, đáng tiếc về mặt chiến đấu, con ạ lì ẻn cũng chỉ tương xứng với lũ cấp 2 này cũng không thể chiếm được chỗ tốt gì trên tay đường húc hải. Đường húc hải không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, hai tay chấp lại, cự kiếm dưới sự không kịp đề phòng của ạ lì ẻn cấp 3 một phân thành hai, đường húc hải vặn eo nâng đùi phải lên, chân dài như roi quất ra, mũi lao chấm đất, một chân khác đạp một cái trên đất, vẽ ra một đường cong, đá mạnh vào ngực con ạ lì ẻn cấp 3. Chi ba rít thảm một tiếng, lỗ miệng trào máu, ạ lì ẻn cấp 3 bay ngược ra ngoài. Lấy dung lượng não của nó, nghĩ nát óc cũng không do cây kiếm khiến nó phòng bị kia tại sao đột nhiên một phân thành hai. Ả lì ẻn cấp 3 còn vùng vẫy tứ chi bay ngược trên không trung, đường húc hải rút một thanh long cốt đao ra, hung hăng ném mạnh ra ngoài. Một tiếng trầm vang, thân đao xuyên qua cơ thể Ả lì ẻn cấp 3, mang theo dư thế hung lệ nện mạnh xuống giữa đàn Ả lì ẻn. Chi! Ả lì ẻn cấp 3 tử vong, khiến cho đàn Ả lì ẻn 2 số lượng khổng lồ phát ra tiếng rên rỉ thê lương, sau đó phẫn nộ lao về hướng tên đao phủ đường húc hải này. Mấy người cảnh lương quan không thể đứng không nhìn, các hệ dị năng tung ra, lửa trong rừng rậm cháy bùng. Lưỡi gió bén cuộn, đá nhọn chi chít. Trải qua một phen chém giết, mắt thấy không thể làm gì được những tên này, lũ cấp 2 mất đi ạ lì ẻn cấp 3 rốt cục chậm rãi tỉnh táo lại, khôi phục bản tính, đối mặt khó khăn lựa chọn lùi bước. T, giống như một tín hiệu, sau một tiếng rít gọi liên hồi, ạ lì ẻn cấp 2 bỏ lại đại lượng thi thể hốt hoảng chạy thoát. Hô, 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 đường húc hải từng ngụm thở dốc. Một lát sau, phó sử ngọ đạp lên máu loãng mảnh cụt của chân tay và đống thi thể huyết nhục bầy nhầy chạy tới. Húc Hải, không bị thương chứ? Phó sử ngọ ân cần hỏi đường Húc Hải đang ngồi bệnh dưới đất dậy không nổi. Hoàn hảo đường Húc Hải thở hổn hển một lát, có chút thoát lực. Vung mũ giáp xuống, đường Húc Hải lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Phó sử ngọ nghiêm mặt nhìn hắn một lát, đi lên thử nâng hắn dậy. Đường Húc Hải toàn thân cương giáp, y làm sao có thể kéo động, đường Húc Hải vừa sợ lại bật cười, chiến giáp chậm rãi rút vào trong cơ thể. Cảnh lương quan nhặt đao của hắn về, đưa cho đường Húc Hải, bảo, huynh đệ, anh quá dũng mãnh. Anh thế này này. Anh ta khoa tay múa chân vung một ngón tay cái lên. Đường Húc Hải kéo cánh tay phó sử ngọ đứng dậy, ngạo nghễ hất cảm. Kết quả của việc quá dũng mãnh chính là năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Trong xe thiết giáp có dự bị một ít thức ăn bổ sung năng lượng, bị đường Húc Hải gió cuốn mây tan xử lý hơn một nửa. Cảnh lương quan cười khan một tiếng nói, cuối cùng đã an toàn hoàn thành nhiệm vụ, chờ trở lại phái thành, đoàn trưởng phó và đội phó đường có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Đường Húc Hải nâng mí mắt lên nhìn anh ta. Phó sử ngọ đầy đầy kính hỏi lại, ai nói cho các anh biết ngoài thành chỉ có một con cấp 3? Chẳng lẽ không đúng sao? Cảnh lương quan kinh nghi bất định nhìn hai người họ. Người tụ họ lại cũng không nói cho họ biết điều này. Đường Húc Hải lau miệng, trực tiếp một mồm nước to, nói, đàn ả lì ẻn vây công phái thành, là từ mấy quần lạc ả lì ẻn xác nhập thành, cho nên, nhiệm vụ của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi. Sắc mặt cảnh lương quan lập tức thay đổi, ngưng trọng lên. Nguy cơ phía Tây đã giải trừ. Không có con ạ lì ẻn cấp 3 kia, khu e, ép sẽ không có áp lực. Phó sử ngọ quay đầu lại nói với chiến sĩ lái xe, giờ quay đầu hướng về phía nam đi. Ba mặt núi phái thành vây quanh một mặt sông, cửa thành bọn họ ra khỏi là ở phía nam, ạ lì ẻn cấp 3 phía tây bị diệt trừ, tốt xấu coi như giải trừ 1/3 kẻ thù. Lần này phó sử ngọ đã có kinh nghiệm, trực tiếp đi theo hướng nam chỗ ạ lì ẻn cấp 1 lui lại. Phía nam đều là núi đồi, núi cao rừng sâu, khoảng cách xa hơn phía tây nhiều. Phó sử ngọ nghỉ ngơi một lát, tiếp tục tìm kiếm ạ lì ẻn cấp 3 thứ 2. 3683. Chương 69. Đường Húc Hải vừa rồi mãnh liệt bạo phát một đợt, nên giờ trực tiếp nhắm mắt lại ngủ một giấc trên chiếc thiết giáp lắc lắc lưu lư để nhanh chóng khôi phục thể lực. Trước kia phó sử ngọ còn kinh thán hắn làm sao mà nhắm mắt một cái là khò khò được hay thế. Nhưng giờ thấy hắn ngồi trong chỗ ngồi chẳng rộng gì mấy, dựa vào thân xe, cứ như lão tăng nhập định mà đi vào giấc ngủ. Y không khỏi thầm bội phục trong lòng. Cũng không biết đường Húc Hải trải qua chuyện gì, mới luyện ra loại thần kỹ này. Nhìn đường Húc Hải lắc lắc lư lư, phó sử ngọ do dự một chút, nhích lại gần bên cạnh hắn, để thân thể của mình đỡ cho đường Húc Hải không lắc lư quá mức đến vậy. Đường Húc Hải đột nhiên vô ý thức nghiêng nghiêng đầu, trực tiếp tựa vào bờ vai y. Xe thiết giáp chạy vào khu vực chính diện phái thành, trên thành cao xa xa soi đèn hỗ trợ, ả lì ẻn như kiến cánh bị ngọn đèn hấp dẫn, quần quận không dứt mà tụ qua đó. Xe thiết giáp gian nan chạy trong biển ả lì ẻn. Thường xuyên có ả lì ẻn ý đồ công kích thiết giáp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc, nhưng cũng khiến tốc độ xe càng chậm lại. Hiện tại Phó Sử Ngọ nắm giữ yếu lĩnh, điểm cốt yếu, cũng không cần luôn mở cảm quan quan sát, chỉ cần đoán được hướng kéo ra của tuổi Alien là được. Trải qua nửa giờ khó khăn, bọn họ rốt cục xuyên qua khu C, dê phái thành, chạy tới tỉnh lộ. Tốc độ chạy tới tăng mạnh, Đường Húc Hải cũng mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đồng hồ đo. Bên kia, Alien cấp 2 đều từ hướng đó chạy ra. Phó Sử Ngọ chỉ vào một khe núi không có đường chạy. Chiến sĩ lái xe thiết giáp không nói hai lời, đầu xe xoay qua hướng bên kia. Phó Sử Ngọ tuần tra trong cảm quan, chân mày cau lại, bên này Alien cấp 2 quá nhiều. Gấp 2 lần phía tây. Cảnh Lương Quan nắm chặt súng trong tay, chiến sĩ khác cũng làm các loại chuẩn bị trước lúc chiến đấu. Lúc này, không chờ Phó Sử Ngọ phát hiện bóng dáng Alien cấp 3, xe thiết giáp đột nhiên bị tông vào kịch liệt. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Dưới sức va quá lớn, xe thiết giáp căn bản không có cách nào đi tới nữa. Xảy ra chuyện gì? Cảnh Lương Quan vừa sợ vừa giận. Nó phát hiện chúng ta mặt Phó Sử Ngọ lạnh leo mí môi, Alien cấp 2 bên người còn cấp 3 này nhiều lắm, chắc có Alien chuyển tin lại, nó rất cảnh giác. Vậy khai chiến đi. Đường Húc Hải đứng lên, nhai răng cười một cái liền tính rời khỏi xe thiết giáp. Chờ chút. Cảnh Lương Quan gọi hắn lại, Đường Húc Hải nhướng mày nhìn thẳng vào anh ta. Cảnh Lương Quan đã kiến thức sức chiến đấu cường hãn của Đường Húc Hải rồi, tính tình tự nhiên cũng kiềm nén lại, anh hơi khẩn trương quên, để chiến sĩ của chúng tôi quét dọn chướng ngại một chút trước. Cảnh Lương Quan thậm chí sợ Đường Húc Hải này sẽ không chịu nghe anh nói. Nhưng ngoài dự liệu của anh, Đường Húc Hải không kiên trì, hắn gật gật đầu, ngồi xuống một bên. Cảnh Lương Quan thở phào, đến giờ anh còn chưa ý thức được bản thân Đường Húc Hải là xuất thân binh nghiệp, sẽ không bất tuân mệnh lệnh nếu anh không phạm sai lầm. Chiến sĩ hỏa hệ trong đội đứng lên, nặng nề gồng một lát, dị năng bùng nổ mãnh liệt. Từng cuộn lửa bó lại, cuộn thành đoàn, quay quanh xe thiêu đốt hừng hực. Chi? Alien có bản năng sợ lửa y như sinh vật địa cầu, nhiệt độ cực nóng khiến chúng nháo nhào rời xa vỏ xe. Cảnh Lương Quan nhìn ngoài cửa sổ, bảo chiến sĩ kia, tiếp tục, dọn ra một con đường. Tuân lệnh, chiến sĩ kia vẻ mặt nghiêm nghị, trên trán gân xanh cũng đầy, nhiệt lượng của ngọn lửa vây quanh xe rất cao, khiến nhiệt độ trong xe cũng thăng lên mạnh. Mắt Phó Sử Ngọ lóe một cái, y mở miệng nói, các anh ai là dị năng giả phong hệ? Có thể phối hợp dị năng giả hòa hệ, tạo thành vòi rồng cuộn theo lửa, như vậy đỡ tốn sức một chút. Cảnh Lương Quan nghĩ nghĩ nói, phong trợ hỏa lực, dị năng phong hệ hiệp trợ dị năng giả hòa hệ. Tuân lệnh. Một chiến sĩ lên khác tiếng trả lời, ngay sau đó trong xe bỗng gió mát hiu hiu, nhưng gió lại từ từ mạnh lên, lọt qua thân xe, cuộn chung cùng ngọn lửa bên ngoài. Nếu lửa này là tự nhiên, rất nhanh sẽ bị này gió to thổi tắt. Nhưng dưới sự tận lực phối hợp của hai hỏa hệ và phong hệ, hỏa thế chậm rãi biến lớn, gió mang theo lửa bắt đầu vây quanh xe thiết giáp chừng hai thước. Tốt. Cảnh Lương Quan vô ghế điều khiển một cái, tiếp tục đi tới. Xe thiết giáp tiếp tục chạy mấy phút, Alien bên ngoài càng đông đúc, chúng bao vây khắp nơi quanh xe thiết giáp, không cam lòng rít lên the thé. Mắt Cảnh Lương Quan trầm xuống, hít vào ra lệnh cho điều khiển viên, phóng đạn pháo ra. Tuân lệnh. Điều khiển viên ấn một cái lên đồng hồ đo đầy phím bấm bên cạnh. Cái giá đại bác trên trần xe bắt đầu xoay tròn, điều chỉnh tốt góc độ, điều khiển viên đẻ mạnh nút phóng ra. Hai quả đạn pháo phát ra tiếng gầm rú sắc lẹm, lao về hướng lũ Alien dày đặc trước xe. Vâng! Vâng! Hai luồng lửa khổng lồ bước lên tận trời, sóng nhiệt đẩy ngã cây cối hai bên, đại lượng đá vụn rầm rầm nổ bay lên không, sau đó như mưa bay đẩy trời rơi xuống lại. Đá vụn nện lên vỏ xe phát ra một trận bùm bùm, sương khói tản ra, trước mắt mọi người xuất hiện hai hố sâu. Phó Sử Ngọ giật mình, y đứng bật dậy dồn dập nói, Alien cấp 3 xuất hiện, nó đang cao tốc di động. A. Cảnh Lương Quan lên tinh thần, hai mắt sáng dọa người, tọa độ mấy? Phó Sử Ngọ chần chờ một chút, nói, tọa độ 2 giờ. Cảnh Lương Quan không chút do dự hạ lệnh, tọa độ 2 giờ, cách 1000m, nã pháo. Điều khiển viên tốc độ cực nhanh điều chỉnh tọa độ đại bác, veo veo hai quả đạn pháo liền bay vút ra. Vị đội trưởng này là dựa theo khoảng cách cảm quan của Phó Sử Ngọ biết trước đó để phán đoán tọa độ Alien cấp 3, nhưng anh ta quên Phó Sử Ngọ đã đột phá cực hạn của chính mình, khoảng cách cảm quan khuyết trương gấp bội. Quả pháo không bắn trúng Alien cấp 3, lại khiến nó kinh sợ, nó chần chờ một chút, nhưng vẫn không lùi bước, ngược lại cho phần lớn Alien cấp 2 lao lên. Cảnh Lương Quan biết không bắn trúng mục tiêu chỉ ảo não một chút, tuy không bắn chết Alien cấp 3 nhưng cũng xử lý không ít lũ cấp 2, không uổng phí đạn pháo. Trên giá xe thiết giáp chỉ có 8 phát hỏa pháo, Cảnh Lương Quan suy tính cho nhiệm vụ, không tiếp tục sử dụng nữa, ngược lại bảo chiến sĩ lên trần xe thiết giáp dùng súng máy cỡ nặng trên đó, bắn phá tụi Alien cấp 2. Những dị năng giả đó cũng sôi nổi lên trần xe, từng người thi triển dị năng, sát thương vô số lũ cấp 2 xuống lại bên người bọn họ. Tuy họ dốc toàn lực giết Alien, nhưng số lượng ạ lì ẻn thật sự quá nhiều, thẳng đến đạn súng máy hao hết, cũng không thấy ạ lì ẻn ít hơn dù chỉ một chút. Cảnh lương quan lau lau mồ hôi trên mặt, bình tĩnh nói, như vậy không được, chúng ta sẽ bị chúng tiêu hao đến chết, vẫn phải lao xuống giết ạ lì ẻn cấp 3 mới ổn. Đường Húc Hải đứng lên, thân thể chậm rãi bao trùm chiến giáp, hắn ngồi xổm bên cạnh cửa, vươn tay kéo phó sử ngọ ra. Tôi và các anh cùng đi, mặt phó sử ngọ căng cứng nói, chỉ có tôi có thể tìm ra vị trí ạ lì ẻn cấp 3, nơi này cách nó còn quá xa. Con ạ lì ẻn cấp 3 kia không ngừng di động, cộng thêm địa hình bên này quá hạn chế, hơn nữa nhiều thêm gấp đôi ạ lì ẻn cấp 2, phó sử ngọ không thể không cùng bọn họ xâm nhập vào lũ ạ lì ẻn. Không được. Cảnh lương quan kiên quyết phản đối, anh ta định vị phó sử ngọ là dạ đà sống, sao có thể cho ý hãm sâu giữa bầy ạ lì ẻn. Anh phản đối cũng không hữu dụng. Phó sử ngọ đứng lên, kéo kéo áo tác chiến trên người, rút hai thanh súng lục ra, nhiệm vụ này vốn yêu cầu các anh nghe tôi, không có tôi, các anh căn bản không tìm thấy ạ lì ẻn cấp 3. Cảnh lương quan âm thầm căm tức, đội trưởng phó này thoạt nhìn quá mức nhã nhặn, dị năng có lẽ đặc biệt hữu dụng, nhưng bản thân vẫn là thư sinh yếu ớt, hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, anh không chắc rằng có thể bảo hộ ý. Phó sử ngọ không thèm quan tâm anh ta nghĩ cái gì, ngay từ đầu ý đã không cảm thấy mình là người cần được bảo hộ. Ánh mắt phó sử ngọ lãnh liệt nhìn chăm chú vào lũ ạ lì ẻn bị đèn xe chiếu rọi, xuyên qua khe hở các loại dị năng, y nổ súng. Bình bình bình, tiếng vang thanh thúy liên tục, phó sử ngọ không chật phát nào, mỗi viên đạn đều tình chuẩn bắn ngay vào đầu ạ lì ẻn, y nhìn cảnh lương quan lạnh lùng nói, tôi không cần các anh bảo hộ. Long cốt đao trong tay Đường Húc Hải dê trên thân xe tạo ra tiếng kèn kẹt, hắn híp mắt nhìn cảnh lương quan, bảo, tôi sẽ phụ trách bảo hộ cậu ta, tinh lực chủ yếu của các anh là hoàn thành nhiệm vụ. Cảnh lương quan không lời nào để nói, sức chiến đấu của Đường Húc Hải là lợi hại nhất trong bọn họ. Anh ta đành gật đầu, phân phó điều khiển viên đóng cửa lại, toàn đoàn đi bộ. Đội cảm tử có một dị năng giả thạch hệ, liên tiếp không ngừng chuyển hóa ra cột đá bén nhọn, đâm xuyên qua cơ thể ạ lì ẻn, sau đó dị năng giả thổ hệ phát động, trực tiếp cuốn ạ lì ẻn vào hố đất chôn sống. Có bọn họ mở đường, mấy người còn lại thong thả đến gần ạ lì ẻn cấp 3, con ạ lì ẻn cấp 3 này cũng không như con phía tây trực tiếp lao tới. Ngược lại ẩn giữa bầy ạ lì ẻn không chịu ra. Nó cứ bỏ chạy đến tọa độ khác, đối lập tốc độ nhanh nhạy của nó, họ di động quá chậm, căn bản không có cách nào đuổi kịp. Húc Hải. Phó sử ngọ suy nghĩ một chút nói, chúng ta đừng đuổi theo nó, cho dù mệt chết cũng không đuổi kịp, anh cứ đứng đây giết, tôi phối hợp anh nhất định có thể dẫn nó lại đây. Trước đó lực sát thương của mấy người cảnh lương quan tuy đủ, nhưng cừu hận lại kéo không nhiều, chuyện này vẫn phải giao cho Đường Húc Hải mới được. Đường Húc Hải trầm ổn gật đầu, nói, giao cho tôi. Đường Húc Hải đâm đầu vào đàn ạ lì ẻn, hắn toàn thân đều là cương giáp căn bản không sợ cận chiến, so sánh với hắn, ạ lì ẻn cả người chân bong cả sợi lông cũng không có, giá trị phòng ngự quả là không. Đường Húc Hải như hổ nhập đàn dê, tùy tay vung đao phong ra liền thu gặt vài cái đầu lâu. Ạ lì ẻn cấp 2 quả thật linh mẫn, nhưng một khi quần chiến, chật trội chẳng chịt, chúng nó lại không có không gian xê dịch trốn tránh, căn bản như đống thịt đứng đó chờ Đường Húc Hải đến bơm. T. Rõ ràng ạ lì ẻn cấp 2 phía trước đều bắt đầu sợ hãi, nhưng lũ phía sau vẫn sôi nổi bắt chúng đẩy qua lao vào mũi đao của Đường Húc Hải. Phó sử ngọ đứng sau Đường Húc Hải, lấy mạng từng con lướt qua bên cạnh hắn, ạ lì ẻn phía sau và chung quanh liền hoàn toàn giao cho thành viên đội cảm tử. Trước mắt hiện lên một bóng trắng cực nhanh, lòng phó sử ngọ lạnh lại, rốt cuộc con ạ lì ẻn cấp 3 này đã thiếu kiên nhẫn. Bản năng diệt trừ mục tiêu uy hiếp nhất trong thiên tính của ạ lì ẻn bắt đầu chiếm thượng phong, ạ lì ẻn cấp 3 nôn nóng chạy tới. Nhưng nó lại rất kiêng kỵ Đường Húc Hải, điều này giúp phó sử ngọ có cơ hội lợi dụng. Cảm quan mở ra, cái bóng trắng không ngừng tản ra sóng gợn chấn động, đến giờ phó sử ngọ vẫn không hiểu được nó làm thế nào được, nhưng điều này lại khiến ạ lì ẻn cấp 3 nổi bật như một nguồn phát không ngừng tỏa ra tín hiệu. Phó sử ngọ mạo hiểm co phạm vi cảm quan lại, đặt mọi lực chú ý lên người nó. Ạ lì ẻn cấp 3 trong hình ảnh hiện ra từng quỹ đạo hành tích quỷ dị, phó sử ngọ có chút đắn đo không chuẩn. Ý âm thầm cảnh giác, tốc độ nổ súng cũng chậm lại. Ả lì ẻn cấp 3 trên cơ bản không dừng lại một chỗ hơn một giây, cũng chỉ có phó sử ngọ hiện tại mới đủ khả năng quan sát hướng đi của nó. Đợi trong chốc lát, rốt cục bị phó sử ngọ phát hiện cơ hội. Chỗ đặt chân tiếp theo đột nhiên bị con Ả lì ẻn do Đường Húc Hải mạnh mẽ hất văng chiếm lấy, Ả lì ẻn cấp 3 không thể không khựng lại một chút, ngay chớp mắt ngắn ngủn đó, phó sử ngọ nổ súng. Bình! Một tiếng reo rắt giòn vang, Ả lì ẻn cấp 3 hừ cũng không hừ một tiếng, đã bị phó sử ngọ trực tiếp bắn mất mạng. Hô! Phó sử ngọ thả lỏng tinh thần buộc chặt, bởi vì tập trung tinh thần cao độ, trước mắt hơi biến thành màu đen. Y cắm một súng vào túi chứa, xoa nhẹ thái dương co rút đau đớn một chút. Hôm nay không ngừng sử dụng năng lực cảm quan, cứ việc giữa chừng từng có nghỉ ngơi, nhưng bộ não vẫn hoạt động không ngừng đã xuất hiện tình trạng đau nhức và choáng váng. Anh vừa rồi bắn chết là alien cấp 3. Cảnh Lương quan ngạc nhiên hỏi. Ừ, Phó Sử Ngọ khó chịu nhắm mắt lại, dùng sức kìm thái dương. Nhìn y sắc mặt tái nhợt, Cảnh Lương quan không nói thêm nữa, chỉ nói y trở lại xe nghỉ ngơi đi, bên này giao cho bọn họ là được. Dù sao alien cấp 3 đã chết, giết lũ cấp 2 đến khi chúng sợ rồi tự nhiên sẽ tán thôi. T. Một tiếng rít chói tai vang lên, một cái bóng nhanh như chớp từ ngọn núi lao xuống, trực tiếp vồ lấy Phó Sử Ngọ. Sử Ngọ. Đường Húc Hải sợ kinh người nổi giận gầm lên một tiếng, cự kiếm trong tay hóa thành một tâm chắn thật lớn, ném mạnh về hướng Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ mờ mịt ngẩng đầu, cách một tiếng giòn vang, một hút quản bay sát quá thái dương của y. Tản ra. Cảnh Lương quan trong lúc nguy cấp, lấy tốc độ nhanh đến kinh người đẩy Phó Sử Ngọ ra ngoài. Hết thảy phát sinh chỉ trong chớp nhoáng, đầu Phó Sử Ngọ trống rỗng, hoàn toàn không có cách nào phản ứng, y ngã hoạch xuống đất, cánh tay đau nhức từng đợt, miệng vết thương lại lần nữa vỡ toát ra. Cái bóng trắng đạp lên cự kiếm của Đường Húc Hải một cái, bén nhọn rít lên, bay nhanh xoay người lao về hướng Phó Sử Ngọ. Bên này biến hóa quá nhanh, chiến sĩ khác hoàn toàn không kịp vươn tay viện trợ. Phó Sử Ngọ gục ở đó, nguy hiểm sắp phải chết bức bách cảm quan của y không thể không mở ra lần nữa. 1, 2, 3. Ba con ạ lì ẻn cấp 3 xuất hiện trong cảm quan của y. Đồng tử Phó Sử Ngọ kinh hãi co rút lại, tại sao lại vậy? Mau đứng lên. Cảnh Lương quan giống giận. Đường Húc Hải cách bọn họ chỉ hơn 10 thước, nhưng lúc này lại xa như chân trời góc biển. Tim Phó Sử Ngọ kinh hoàng, ạ diện lìn điên cuồng phân bố, y căn bản không ngẩng đầu liếc nhìn một cái, liền trực tiếp lăn lộn tại chỗ, chật vật né tránh xúc tua mang theo móc câu ạ lì ẻn cấp 3 quất tới. Vì cái gì lũ ạ lì ẻn cấp 3 lại tụ lại một chỗ chứ? Thật quá khó tin. Phó Sử Ngọ chạy mồ hôi lạnh ròng ròng, ạ lì ẻn cấp 3 phía sau căn bản bám giết y không tha, khiến Phó Sử Ngọ không cách nào quay lại tấn công phản kháng. Trước người là vô số ạ lì ẻn cấp 2, phía sau là ạ lì ẻn cấp 3 đuổi sát không tha, khiến Phó Sử Ngọ hận mình không là Ôn Triệu Minh trực tiếp nổ banh nghĩa nó cho xong. Phó Sử Ngọ như bạo phát tiểu vũ trụ, không quan tâm mình có tay chân vụ về, động tác không được tự nhiên khó coi đến đâu. Dù sao là dựa vào hình ảnh chiếu chậm trong cảm quan, giúp y một cước đá văng ạ lì ẻn cấp 2, một quyền hất ra một con đường. Đường Húc Hải hoàn toàn bị vây trong trạng thái phẫn nộ, đại kiếm đã bị hắn coi như tâm chắn quăng ra. Nhưng trong quá trình hắn đâm trái đâm phải chạy về phía Phó Sử Ngọ, lại có một thanh cự kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đường Húc Hải đạp dưới chân một cái, đạp ra một cái hố sâu dưới bùn đất, hai tay hắn mở ra, cự kiếm liền lấy tốc độ xé gió hung hăng chém vào con ạ lì ẻn cấp 3 đột nhiên xuất hiện. Ạ lì ẻn cấp 3 nhẹ nhàng xoay ngược lại, cứ như vậy linh hoạt tránh đi cự kiếm của Đường Húc Hải. Nó vẫn hết sức kiêng kỵ Đường Húc Hải, lại chấp nhất coi Phó Sử Ngọ là mục tiêu công kích. Trên núi còn có hai con ạ lì ẻn cấp 3. Phó Sử Ngọ rút một khẩu súng ra, cũng không nhìn liền trực tiếp nổ súng bắn. Lực dội ngược truyền đến, tay hơi phát tê, họng súng phụt ra hỏa hoa sắc lam, là ý lấy cây súng mới ra bắn. Cảnh Lương quan liền ý thức được không ổn, dựa theo cách thức ạ lì ẻn vây công, lũ ạ lì ẻn hẳn phải phân tán ra, hiện tại sao lại hội tụ lại chứ? Tâm tư Phó Sử Ngọ thay đổi thật nhanh, liên tưởng đến ạ lì ẻn cấp 3 kia không ngừng phát sóng chấn động, liền bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra ạ lì ẻn cấp 3 dựa vào loại sóng này có thể hô ứng. Phối hợp với nhau, cộng đồng tiến thối. Bọn Phó Sử Ngọ lúc nãy lại không rõ chuyện này, cứ như vậy giết chết một con ạ lì ẻn cấp 3, gõ hồi chuông cảnh báo cho lũ cấp 3 còn lại. Xe thiết giáp tốc độ chậm, ạ lì ẻn lại nhanh, dưới tình huống không rõ, bọn họ đã lao đầu vào vòng vây tụ đầy ạ lì ẻn. Hai ạ lì ẻn cấp 3 còn lại như tia chớp từ đỉnh núi lao xuống, trực tiếp công kích tiểu đội cảm tử. Rất nhanh, nhóm dị năng giả không có chiến giáp phụ thân như Đường Húc Hải. Dạ đã quan sát như Phó Sử Ngọ liền xuất hiện trọng đại thương vong. Sao lại xuất hiện nhiều ạ lì ẻn cấp 3 như vậy? Cảnh Lương quan tuyệt vọng. Theo ba con ạ lì ẻn này đến, ạ lì ẻn cấp 22 hướng đông nam đều chạy về hướng bên này. Phó Sử Ngọ không kịp đổi ổ đạn, không thể không ném súng, rút ra một cây súng đạn năng lượng khác. Phốc phốc phốc, mắt Phó Sử Ngọ không chấp một cái nã về hướng ạ lì ẻn cấp 3. T. Ạ lì ẻn cấp 3 hung ác rít lên, động tác linh mẫn né tránh đạn của Phó Sử Ngọ. Mặt Phó Sử Ngọ tái nhợt, giọng căng cứng quát, bởi vì chúng ta giết ạ lì ẻn cấp 3 phía tây, lũ ạ lì ẻn cấp 3 là liên động, cho nên chúng đều tụ lại. Mắt Cảnh Lương quan chợt lóe, ý anh là ạ lì ẻn cấp 3 vây công phái thành đều đã ở đây. Phó Sử Ngọ nhấp nhấp môi, chắc vậy. Cảnh Lương quan nhìn các đội viên chết hơn phân nửa, mấy người dư lại đều nửa chết nửa sống, bản thân lại bị trọng thương. Cảnh Lương quan vươn tay nắm chặt cái máy liên lạc trên người gào thét, hướng phía nơi này nã pháo. Điều khiển viên quá sợ hãi. Đội trưởng, đừng nói nhảm, mau nã pháo. Sắc mặt Cảnh Lương quan dữ tợn, đừng để chúng tôi chết vô ích. Tuy gặp phải kết cục hẳn phải chết, nhưng tốt xấu cũng một lưới bắt hết tất cả ạ lì ẹn cấp 3 ngoài phái thành, cũng coi như bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Tim phó sử ngọ đập mạnh một cái, mắt không dám tin nhìn về phía cảnh lương quan. Mặt cảnh lương quan lộ chút áy náy, nhưng vẻ quyết tuyệt lại càng nhiều. Giá đại bác xe thiết giáp chuyển động, qua vài giây điều chỉnh góc độ, bốn viên đạn pháo châm lửa trợ lực, vèo 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 thoát khỏi giá vũ khí, ánh lửa đỏ vàng lóng lánh giao nhau bay vút tới. Lòng phó sử ngọ lạn run, ý còn không muốn chết, làm sao bây giờ? Trong cảm quan hoàn mỹ biểu hiện ra điểm rơi của viên pháo, ba con ạ lì ẹn cấp 3 không con nào có thể thoát, nhưng bọn họ cũng chẳng ai còn đường để sống. Đạn pháo trong con ngươi của y càng bay càng gần. Ngay lúc này Đường Húc Hải đột nhiên lao qua ấn y xuống mặt đất. Đường Húc Hải toàn thân bọc thép vượt hơn 400 cân, đè xuống một phát, phó sử ngọ nghẹt thở ngã quỵ. Oanh 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 oanh. Bốn tiếng nổ mạnh kịch liệt rung trời vang lên. Điều khiển viên đôi mắt thửng đỏ nhìn không chớp mắt chăm chú vào tiền phương. Đá vụn cỏ dại bụi bặm máu tươi hào hào bắn xuống đất, nơi họ giao chiến đã trở thành một hố sâu phế tích, trừ mảnh đất khô cằn, chân tay tứ tung ra, cái gì cũng không còn. Newton trông thấy người còn sống trong vụ nổ mạnh loại này, quả thực là si tâm vọng tưởng. Khoe mắt điều khiển viên ướt át, than thở một tiếng, ai điếu cho chiến hữu của hắn. Sau đó hắn đệ động cơ xe, muốn quay đầu trở về phái thành. Thế nhưng lúc này, ạ lì ẻn cấp 2 hội tụ vì ạ lì ẻn cao cấp làm sao có thể buông tha cái thứ kỳ quái phun ra cái gì đó nổ chết thủ lĩnh của chúng. Tầng tầng lớp lớp ạ lì ẻn cấp 2 xuống lại, xô đẩy, xe thiết giáp kịch liệt lay động lên. 36093 Chương 70 Một cơn mưa thu một luồn gió lạnh. Trong bóng đêm, tí tách trời bắt đầu rơi cơn mưa phùn. Trong mảnh đất khô cằn trải qua giao chiến kịch liệt, đột nhiên cộm lên nước nẻ, một thứ dày tui như sắt thép nhóm lên, rung động lắc lư để hất lớp cắt đá bụi bặm rớt xuống. Đường Húc Hải ngửi thấy trong hơi ấm có lẫn mùi tanh của máu, hắn cau mày. Cảnh lương quan đột nhiên cho điều khiển viên nã pháo về hướng bọn họ quả thực ngoài dự liệu của hắn. Thế nhưng, đây đúng là tác phong của người như bọn họ. Nếu là Đường Húc Hải, trước khi chưa xuất ngũ, cũng sẽ chọn cách này. Nhưng mà hiện tại, Đường Húc Hải cúi đầu nhìn phó sử ngọ được hắn che chắn dưới người, hắn có lẽ sẽ không chọn thủ đoạn quyết tuyệt đến vậy. Sắt thép tạo ra trong phút khẩn cấp phía sau lưng chậm rãi bị Đường Húc Hải thu vào cơ thể dọc theo lớp da thịt lỏa lộ bên ngoài. Hắn nổm nửa người trên dậy, cũng không biết vừa rồi hắn và phó sử ngọ bị chấn hôn mê bao lâu, tóm lại sau khi tỉnh lại, không quản ạ lì ẻn hay xe thiết giáp đều không thấy bóng dáng đâu hết rồi. Sử ngọ. Đường Húc Hải kêu tên phó sử ngọ. Chờ ánh mắt hắn chậm rãi thích ứng bóng tối, mới phát giác bên khỏe miệng phó sử ngọ ứ động một vệt máu. Đường Húc Hải bỗng chết sửng, hắn chân tay luống cuống, cũng không biết phó sử ngọ rốt cuộc bị thương chỗ đó nên không dám tùy tiện di động ý hề. Chỉ có thể chống tay xuống đất lấy thân che mưa cho phó sử ngọ, chờ ý tỉnh lại. Khu khu. Qua không biết bao lâu, phó sử ngọ rốt cục mở mắt. Đường Húc Hải mừng húm, hắn còn sợ phó sử ngọ cứ như vậy không biết nhân sự hôn mê luôn chứ. Cậu thế nào? Khu khu đầu phó sử ngọ lúc này còn chưa minh mẫn, y chỉ nằm đó, nhìn Đường Húc Hải che bên trên y thì ánh mắt y liếc trái liếc phải, một mảnh đen tối, không thấy đèn xe thiết giáp chiếu ứng, kính của y đã sớm bị bể lúc gạ lì ẹn cấp 3 đánh lén, không biết rơi ở đâu, hiện tại tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo, bọn họ đâu? À lì ẹn đâu? Đường Húc Hải nói, không biết, tôi tỉnh lại cái gì cũng không thấy. Phó sử ngọ gian nan hít thở, cảm giác tức ngực vô cùng, y nói, phái thành hẳn đã giải trừ nguy cơ. Cuối cùng nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành. Trên người của cậu có chỗ nào bị thương không? Đường Húc Hải cau mày hỏi y ỉa. Tuy bị vụ nổ chấn hôn mê, nhưng Đường Húc Hải tự thấy mình không bị thương gì, hắn cũng không biết phó sử ngọ rốt cuộc sao lại xuất huyết. Phó sử ngọ cẩn thận cảm thụ một chút, bảo, trừ tức ngực ra, chỗ khác hẳn không sao. Nghe vậy Đường Húc Hải yên tâm, hắn trực tiếp kéo phó sử ngọ ngồi dậy. Cũng không biết là động tác quá mạnh hay do gì khác, miệng phó sử ngọ há to, một ngụm máu tươi trào ra. Vốn trời tối đến vậy, Đường Húc Hải còn chưa biết ý ói máu, chỉ nhìn thấy đầu y trực tiếp xoay qua một bên túi thấp xuống, nghe một tiếng ói mửa mang theo ho khan mà thôi. Cũng là do máu phó sử ngọ ho ra bắn tóe lên cánh tay hắn, cảm giác nóng hầm hập làm Đường Húc Hải sắc bén phát hiện không đúng. Cậu hộc máu. Đường Húc Hải kinh hãi. Khu khu phó sử ngọ ho nhẹ hai tiếng, nói với hắn, tôi không sao, vừa rồi có lẽ là do máu nghẹn trong ngực, giờ phun ra thoải mái nhiều rồi. Đường Húc Hải nửa tin nửa ngờ. Cũng không dám động bậy vào y nữa. Thấy hắn như lâm đại địch, phó sử ngọ buồn cười đồng thời cũng cảm thấy tim như bị nhét vào cái gì nóng hổi, vừa đau vừa ấm áp lại thoải mái. Thật sự không sao hết. Phó sử ngọ dùng sức cam đoan với hắn. Thật vất vả Đường Húc Hải mới miễn cưỡng đồng ý ý kiến của đương sự, phó sử ngọ thật thận trọng, bởi vì lúc thở hay làm bất cứ cái gì lồng ngực cũng đau nhói từng đợt. Phó sử Ngọ thâm bất an, nhưng lúc này cũng không dám nói cho Đường Húc Hải, chỉ như không có việc gì bảo, chúng ta trở về đi. Đường Húc Hải ngẩng đầu nhìn màn trời đỏ nhạt, do dự một chút vẫn nói, chờ thêm một lát, trời sáng chúng ta lại về. Hiện tại sắc trời quá tối, hơn nữa cậu không có mắt kính, chả thấy đường xá gì nổi. Phó sử Ngọ dừng một chút, rồi ừ. Tuy không đến mức đưa tay không thấy năm ngón, nhưng bọn họ đang ở khe núi xa lạ, bom tạc lộn xộn, nơi nơi đều là xác gạ lì ẹn và xác người. Dọc theo đường đi không là đá vụn thì chính là cành gãy, hai người không có đèn soi cứ đi như vậy, không ít lần bị té chảy chùa, hơn nữa phó sử Ngọ hiện tại đã vào trạng thái nửa mù, lại càng không an toàn. Đường Húc Hải sơ soạn rời khỏi nơi bị nổ thành mảnh đất khô cằn này, nửa ôm nửa đỡ phó sử Ngọ, chậm rãi ra khỏi khu giao chiến phi thường thảm thiết kia. Sử Ngọ, cậu có đói bụng không? Đường Húc Hải liếm liếm đôi môi khô khốc. Từ hôm qua đến giờ, hắn trừ cơm chưa ra, cũng chỉ ăn một ít thức ăn nhiệt lượng cao trên xe thiết giáp, nhưng phó sử Ngọ lại không giống, cả cơm tối cũng chưa ăn. Nói chưa dứt lời, vừa nói, dạ dày vốn đã chết lặng run lên một cái, cảm giác bụng đói kêu vang khiến phó sử Ngọ nhún ra vô lực. Y thì không lên tiếng, Đường Húc Hải cũng biết y đói. Đường Húc Hải đỡ phó sử Ngọ qua một bên, bởi vì mưa rơi nên đất rất ướt, cũng không có chỗ ngồi. Đường Húc Hải bất đắc dĩ chỉ có thể bảo y đứng ở đó. Trong tầm mắt mờ mịt ngu ngơ của phó sử Ngọ, Đường Húc Hải trực tiếp dùng dị năng kim loại biến ra một thứ nhìn như cái khung rủ. Đường Húc Hải cắm nó xuống đất, sau đó xoay người bắt đầu vót từng nhánh của thân cây um tùm bên cạnh. Mưa phùn kéo dài, hơi ẩm trong không khí mang theo rét lạnh khiến phó sử Ngọ lạnh đến rụt cổ. Ban đầu y còn chưa biết Đường Húc Hải đang làm gì, chờ hắn bắt đầu bẩy lá cây lên giá, vững vàng chắn kín trên đầu phó sử Ngọ, mới tỉnh ngộ hắn đang dựng một cái lều tránh mưa lâm thời. Mãi đến khi Đường Húc Hải điều chỉnh mấy lần xong, nơi phó sử Ngọ đứng cuối cùng không lọt nổi một giọt nước, hắn mới vừa lòng gật gật đầu, cậu ở đây chờ tôi. Phó sử Ngọ sửng sốt, anh đi đâu vậy? Đường Húc Hải nhìn phó sử Ngọ bị thành quả lao động của hắn vây kín chặt chẽ, cảm thấy mỹ mãn mà nói, tôi đi tìm chút đồ ăn, cậu đừng lộn xộn. Phó sử Ngọ nhíu mày, lo lắng la lên, đừng. Anh đừng đi. Lúc này tầm mắt quá mờ, cự ly ngắn ngủi bọn họ đi qua vừa rồi đã bị gió thổi nhánh cây đến ngôn ngang, đã lồm trộm, thậm chí nếu không phải nhờ Đường Húc Hải kéo, phó sử Ngọ thiếu chút nữa đã ngã ập. Đường Húc Hải trấn an cười với ý ỉa, đáng tiếc sắc trời quá tối, phó sử Ngọ nhìn không thấy, tác dụng trấn an chẳng phát huy chút nào. Không sao đâu, tôi tìm kiếm ngay kế bên thôi mà. Đường Húc Hải như nghĩ tới điều gì đó, hắn ảo não vô đầu. Hắn túi đầu mở đèn trên đồng hồ lên. Ngọn đèn mỏng manh chiếu rọi một khoảng nhỏ. Đáng tiếc cái đèn của tôi có chút xíu hà. Đường Húc Hải tiếc hận nói. Ngọn đèn chỉ có thể chiếu sáng chung quanh đồng hồ, dùng để nhìn số còn được, soi dưới chân cái gì cũng mơ mơ hồ hồ. Thành thật ở đây chờ tôi. Đường Húc Hải đưa tay chỉ vào nó, chọn chọn. Để đảm bảo tên cận thị phó sử Ngọ có thể nhìn thấy nó, hắn còn cố ý để sát vào lắc lắc. Phó sử Ngọ không cam tâm gật gật đầu. Trong tầm nhìn của phó sử Ngọ có một ánh sáng nhỏ nhích tới nhích lui, theo bước chân xa dần của Đường Húc Hải, vệt sáng càng ngày càng lu mờ. Phó sử Ngọ ôm cánh tay, trên tay lại truyền đến từng cơn đau nhói, kéo theo đó là cơn buốt rắt trong lồng ngực, chúng cứ như muốn tranh đoạt lực chú ý của y về mình. Y hề cúi đầu, sờ sờ cánh tay, chất lỏng trơn ướt nặng nề chảy dài xuống. Phó sử Ngọ cười khổ một tiếng, cả người y đúng là không chỗ nào lành lặn cả. Sau đó y lại nghĩ tới dáng vẻ quyết tuyệt trước khi chết của Cảnh Lương Quan. Tâm tình phức tạp thở dài. Đối với Cảnh Lương Quan không để ý đến sống chết của người khác, hạ lệnh phóng đạn pháo ra, ý có thể hiểu, nhưng lại không thể tâm bình khí hòa mà tiếp thu nổi. Ý thì còn chưa tuyệt vọng, có Đường Húc Hải ở đây, cả ý cũng còn sức để chiến một trận, sẽ có thể nghĩ ra cách giải quyết. Nhưng mà, lại bị người khác ra lệnh chung kết hết thảy. Trong đầu phó sử Ngọ lộn xộn tứ tung, nhịn không được hồi tưởng tình huống lúc đó để nghĩ ra cách giải quyết. Ý thì biết không thể vãn hồi bi kịch phát sinh. Lại không khống chế được không ngừng suy tư. Phó sử Ngọ dùng cánh tay không bị thương ôm lấy vai mình, đôi mắt phóng không nhìn ra phương xa. Cơn mưa làm ướt mái tóc ý rỉa, mềm nhung dán vào trán, khiến ý tự nhiên nhìn như nhỏ lại mấy tuổi. Đôi mắt to đen lấy không tiêu cự ngắm nhìn một nơi không biết tên. Sắc mặt y trắng nhợt, môi cũng không có huyết sắc. Cứ việc suy yếu như vậy, lại vẫn đứng trong tư thế cao ngất, cảm hơi nâng lên khiến ý không có vẻ yếu ớt, lại lộ ra ý chí bất khuất. Ánh đèn mỏng manh trên đồng hồ chiếu vào gương mặt Yiye, ánh sáng le lói phản xạ trong bóng tối khiến ý như một vị thần tỏa ra ánh hào quang. Đường Húc Hải đứng bên kia, cũng lại như hồi ở trong hồ, một lần nữa không cẩn thận thoáng nhìn cảnh tượng hư ảo bên này, tim hắn đột nhiên nghẹn lại. Thẳng đến mặt đỏ bừng lên, hắn mới nhận ra hình như mình đã quên hô hấp. Khu khu cụ. Đường Húc Hải liều mạng thở dốc, vừa sặc vừa ho. Phó Sử Ngọ lúc này mới bừng tỉnh từ coi thần tiên, y quay đầu nhìn hướng ánh sáng, quan tâm hỏi, Húc Hải. Anh làm sao vậy? Sao ho dữ vậy? Đường Húc Hải chật vật dùng cánh tay cọ cọ mũi, hít sâu mấy hơi, vững vàng hô hấp xong mới nói, không có gì, không cẩn thận hít trúng mưa thôi. A Phó Sử Ngọ mở to ánh mắt mở mịt nhìn hắn. Tim Đường Húc Hải run lên, vội vươn tay che mắt y lại. Phó Sử Ngọ chẳng hiểu mô tê gì chớp chớp mắt trong lòng bàn tay hắn, anh làm quái gì thế? Ý gì đưa tay gạt tay hắn xuống. Đường Húc Hải kiềm nén mà nghiến răng bảo, không có gì, tôi đang nghĩ coi nên đi đâu tìm màu cho cậu cặp kính mới đây nè, lũy thừa kích manh nổ banh đồng hồ đo rồi, quả là nghiệp chứng mà. Phó Sử Ngọ không rõ lý do, đáng tiếc Đường Húc Hải không chịu giải thích cho ý gì. Đường Húc Hải dạo qua một vòng, may mắn tìm được một vườn nho dại, đáng tiếc nho bị ạ lì ẹn đạp phá thành một đống hỗn độn. Đường Húc Hải chỉ tìm được lẻ tẻ mấy chùm coi như còn ăn được. Hắn dùng ngón tay hứng mưa cọ sát, miễn cưỡng xem như vệ sinh sạch sẽ. Ăn đi, tốt xấu có cái để nhét bụng. Đường Húc Hải đưa nho tới trước mặt y rỉa. Anh cũng ăn. Phó Sử Ngọ cầm lấy một quả bỏ vào miệng. Nho đã chín mọng, ngọt quá mức, nhưng ngọt nước. Thôi ăn rồi, cậu ăn đi. Mặt Đường Húc Hải không đổi bảo. Phó Sử Ngọ liếc xéo hắn một cái, chiêu này xưa quá rồi diễm. Phó Sử Ngọ trực tiếp cầm nho. Nhét một quả vào miệng hắn. Nô. Đường Húc Hải bị quả nho ngọt gắt cổ này làm nghẹn, mày hung hăng cau lại. Phó Sử Ngọ lại muốn nhét vào thêm một quả, Đường Húc Hải nhanh chóng đè tay ý lại, tôi tự ăn. Muốn mạng người ta a? Ngọt quá. Nhìn Phó Sử Ngọ mặt vô cảm ăn khoan khoái, Đường Húc Hải buồn bã, tên này thật là thích ngọt như mạng a. Cũng có lẽ do vẻ mặt hắn quá thống khổ, cuối cùng Phó Sử Ngọ không tiếp tục miễn cưỡng, tự tiêu diệt hết chùm nho còn lại. Thỏa mãn ăn xong quả cuối cùng, Phó Sử Ngọ chưa đã miệng liếm liếm khóe môi. Đường Húc Hải đưa tay nhìn đồng hồ nói, giờ là 4 giờ rạng sáng, cách Hừng Đông còn 2 tiếng, cậu muốn ngủ một lát không? Phó Sử Ngọ chần chờ một chút, hỏi, ở đây? Ừ, Đường Húc Hải gật đầu, sau đó không nói hai lời vươn tay, kim loại từng khối kéo dài ra, nhanh chóng biến thành một lều nhỏ. Phó Sử Ngọ kinh thán, anh ứng dụng năng lực kim loại càng ngày càng linh hoạt rồi. Lợi hại quá. Được Phó Sử Ngọ khen, Đường Húc Hải vui không kìm được. Cảm giác sướng rơn từ tim tràn ra ngoài, thật dễ chịu à. Hắn miết miệng, khởi động 4 chân lều bên trong, cách ly hơi ẩm dưới nền đất. Hơi cứng đó, ráng chút đi. Đường Húc Hải nói, sau đó đẩy Phó Sử Ngọ vào. Đường Húc Hải nằm xuống thử, lại hơi điều chỉnh chút, khiến cho nền lều hình thành từ kim loại này càng phù hợp độ cong nhân thể, nằm ngủ không đến mức quá khó chịu. Hô, Phó Sử Ngọ thở ra, y nhắm hai mắt lại. Tuy thực mỏi mệt thực buồn ngủ, nhưng Phó Sử Ngọ lại ngủ không được. Đồ trên người đều ướt cả, hoàn cảnh dã ngoại cũng hơi lạnh, hơn nữa mất máu, khiến Phó Sử Ngọ không cách nào đi vào giấc ngủ. Ban đầu Đường Húc Hải cũng không ý thức được y bị lạnh, thẳng đến hắn vô ý đụng vào cánh tay lạnh lẽo của Phó Sử Ngọ. Lạnh hả? Tiếng Đường Húc Hải đột nhiên vang lên. Im lặng một hồi lâu, Phó Sử Ngọ mới ừ một tiếng. Đường Húc Hải chần chờ một chút liền kéo Phó Sử Ngọ lại ôm vào lòng. Thân thể Phó Sử Ngọ cứng lại. Đường Húc Hải nói, đừng để ý, trong hoàn cảnh cực đoan dã ngoại. Tôi cùng chiến hữu đều sưởi ấm cho nhau như vậy mà, rất bình thường. Lời này không biết là nói cho Phó Sử Ngọ hay cho chính hắn. Dù sao Phó Sử Ngọ đã nghe lọt. Người Đường Húc Hải nóng hầm hập, phân tử nguyên triệt để cải biến thể chất của hắn, qua cả đêm nay, trừ cảm giác mệt mỏi muốn chết ra, dầm mưa không khiến hắn thấy lạnh chút nào. Phó Sử Ngọ thoải mái thở ra, xoay xoay thân thể điều chỉnh tư thế dễ chịu, không đầy một lúc liền ngủ. Cơ thể Phó Sử Ngọ chậm rãi được thân nhiệt của Đường Húc Hải làm ấm lại. Nhưng hắn lại cảm thấy cổ quái. Vì cái gì thân thể hắn bắt đầu khô nóng lên? Tim cũng không nghe sai khiến đập rộn ràng thế này. Đường Húc Hải cứng lại, cánh tay hắn ôm Phó Sử Ngọ thả cũng không xong, ôm lại càng không ổn. Cố tình lúc này Phó Sử Ngọ hình như thấy khó chịu, nghiêng nghiêng cổ, đầu chui vào cổ Đường Húc Hải, dán càng gần không nói, hô hấp còn trực tiếp phả lên cổ Đường Húc Hải. Tóc gáy cả người Đường Húc Hải dựng hết lên, thần kinh lập tức hưng phấn, máu càng thêm sao động. FML Đường Húc Hải cắn răng nhỏ giọng nguyền rủa, đối với chuyện cơ thể cư nhiên có phản ứng thế này, hắn khóc không ra nước mắt. Trước kia quả thật đã từng cùng chiến hữu ôm nhau sưởi ấm qua đêm trong báo tuyết, nhưng hắn không biến thái có phản ứng như vậy nha. Chắc có lẽ trong khoảng thời gian này quá khổ bức, Đường Húc Hải lại luôn cùng bọn Phó Sử Ngọ ở chung. Cũng không có cơ hội nào để phát tiết, cho nên thân thể ấm áp này vừa tựa vào trong ngực, hắn liền không khỏi cầm thú. Đường Húc Hải tự thấy đã tìm được nguyên nhân, yên lặng đọc 8 điều kỷ luật thép. Trong đầu không ngừng bật các bài quân ca đám chiến hữu từng quỷ khóc sói gào ngày trước. Chậm rãi, thân thể sao động rốt cục yên tĩnh lại. bản thân hắn vốn đã mỏi mệt muốn chết, tinh thần lại còn bị tra tấn, Đường Húc Hải lo sợ bất an thiết đi. Sau đó lại mơ thấy một giấc mộng kỳ quái lộn xộn sang ngầu. Buổi sáng tỉnh lại, nội dung trong mộng đều bị hắn quên không còn một mảnh, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy có chuyện gì đó tiêu rồi. Đường Húc Hải mờ mịt mở mắt ra, cánh tay bởi vì duy trì một tư thế mà cứng ngắc tê dần. Hắn xoay xoay cổ, nâng cánh tay khó chịu đến hận không thể biến mất lên, đẩy Phó Sử Ngọ ra. Động tác của hắn mạnh như vậy, Phó Sử Ngọ lại không tỉnh giấc. Tim Đường Húc Hải lập tức lộp bộp. Hắn ngồi bật dậy. Cảm giác đau ngứa do máu khơi thông bắt đầu tuần hoàn lại bị hắn ngó lơ vứt sang một bên. Sử Ngọ. Đường Húc Hải dùng tay đụng vào Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ thở dồn dập, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Đường Húc Hải nhanh chóng đặt tay lên trán Yiye, sau một lúc cảm giác tê dại rút đi, hắn mới cảm nhận được độ nóng kinh hồn của Phó Sử Ngọ. Sắc mặt Đường Húc Hải biến đổi, Phó Sử Ngọ cư nhiên sốt đến hôn mê. Hắn không dám trì hoãn, thu hồi tạo vật kim loại, cong lấy Phó Sử Ngọ, chạy về hướng phái thành. Trong khe núi này căn bản không có đường, chỉ có một dấu vết lộn xộn bị xe thiết giáp đè qua, Đường Húc Hải lần theo dấu vết mà chạy. Bởi vì núi đá gập ghềnh, tình hình giao thông bất tiện, tốc độ của Đường Húc Hải làm sao cũng nhanh không nổi. Ngay lúc hắn sốt ruột cồn cào, từ hướng tỉnh lộ thông vào khe núi, đột nhiên xuất hiện một đám người. Đường Húc Hải tinh thần chấn động, thăng nhanh bước chân hơn nữa. Nhưng nhìn thấy hắn, người tới lại càng vừa mừng vừa sợ. Húc Hải! Anh Hải! Phó đoàn trưởng Đường! Một đống xưng hô tùm lum lộn xộn vang lên. Trong đó, Đường Húc Hải nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Lao Ôn! Đường Húc Hải cao giọng quát to. Húc Hải! Ôn Triệu Minh thấy hắn liền mừng muốn bật khóc, sau đó tầm mắt di chuyển đến khuôn mặt trên đầu vai hắn, chờ anh nhận ra đó là Phó Sử Ngọ, nụ cười liền cứng lại, anh lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất, Sử Ngọ làm sao vậy? Phát sốt. Đường Húc Hải nói nhanh. Không kịp hàn huyên cái gì nữa, song phương nhân mã bay nhanh hội hợp, Đường Húc Hải ngồi trên xe bọn Ôn Triệu Minh lái tới, chạy nhanh về hướng phái thành. Ôn Triệu Minh gác trên tường thành căn bản chẳng hay biết gì hành động lớn mật của Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải. Chờ đến lúc anh biết, hai người đã cùng đội cảm tử rời khỏi đó. Ôn Triệu Minh thầm lo lắng, nhưng cũng không có cách nào, tình hình bên này càng ngày càng kịch liệt, căn bản kiếm không ra thêm người. Kịch liệt chiến đấu đến một tiếng sau, Alien cấp 2 phía Tây bị đánh lui, bọn họ cũng triệt để mệt đến ngã quỵ, cả cánh tay cũng nâng không dậy nổi. Ôn Triệu Minh cố nén cảm giác ra rời tìm được Thượng Úy Châu, bức bách anh ta liên hệ với đội cảm tử. Chờ họ chăn trở tìm được con đường liên hệ đội cảm tử, cũng đã là chuyện sau lúc đội cảm tử lâm vào tuyệt cảnh. Điều khiển viên phóng ra đạn tháo. Ôn Triệu Minh nghe tin họ chết hết chỉ còn lại điều khiển viên, cả người anh đờ ra. Binh đoàn Long Cốt và người Bình Nam cũng thấy khổ sở, chờ Alien lục tục lui lại, trời cũng dần dần sáng lên, cuộc chiến rốt cục chấm dứt. Ôn Triệu Minh tìm người tổ chức đội xe, dựa theo tọa độ điều khiển viên cuối cùng cũng trở lại phái thành báo cho mà đi tìm, một mặt không tin bọn họ cứ như vậy chết, mặt khác lại nghĩ nhặt xác cho họ. Ôn Triệu Minh không thể chịu nổi chuyện Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải chết rồi còn bị hỗn tạp chung với lũ ạ lì ẻn kia. Cùng Đường Húc Hải trao đổi chuyện tiếp theo của từng người, Ôn Triệu Minh khí thế ngẩng cao ra mặt an bài chuyên gia trị liệu và phòng bệnh tốt nhất cho Phó Sử Ngọ. Một ngày một đêm không ngủ, Ôn Triệu Minh chờ bác sĩ xác nhận vết thương và bệnh tình của Phó Sử Ngọ rồi rốt cục nhịn không được ngã xuống khò khò ngủ say. Phó Sử Ngọ trừ sốt cao, trên người chảy chùa, cánh tay có vết thương bị cào rách. Tuy bởi vì nhiều lần vỡ ra gây xuất huyết khá nhiều, thương thế khác thì bị va chạm không biết tên gây ra dẫn đến gan bị ứ máu bầm ra, nói chung không có vết thương chí mệnh gì. Chờ Đường Húc Hải chậm rãi kịp phản ứng, va chạm Phó Sử Ngọ gặp phải là vì bị cái áo giáp bọc thép đạt hơn 200 cân của hắn đè vào, mặt hắn triệt để đen thui. Mặt Đường Húc Hải vẫn luôn thối, điều này làm Phó Sử Ngọ hạ sốt tỉnh lại phá lệ không hiểu. Người của chúng ta không sao chứ? Phó Sử Ngọ một tay đang vô nước biển, tay còn lại cầm quả an ủi ăn. Đường Húc Hải đang buồn bực, mệt mỏi nói, trừ bầm dập ra, không xuất hiện tử vong. Người phòng thủ tại khu F-22 mặc dù có trọng thương, nhưng bởi vì sau đó dị năng giả của Bình Nam đuổi tới đúng lúc nên không xuất hiện tình huống tử vong. So với đó, binh đoàn Long Cốt gần như người bầm dập đã là tình huống tốt nhất, trong trận chiến ạ lì ẻn vây công phái thành, có binh đoàn triệt để biến mất, thương vong lần này của phái thành cũng cực kỳ khủng khiếp. Tính cả dị năng giả và người thường, người chết trong phái thành vượt qua 2 vạn. Đây là con số khiến người người bị thương. 373. Chương 71. Phó Sử Ngọ không hiểu mô tê gì hỏi lại hắn, không ai chết hết không phải quá tốt sao? Anh rốt cuộc không vui gì thế? Sống lưng Đường Húc Hải cứng ngắc, rồi dám suy nghĩ một hồi rồi suy sụp nói, cậu có biết cậu hộc máu, là vì tôi đẻ lên cậu không? Tay Phó Sử Ngọ khựng lại, anh đẻ tôi. Đường Húc Hải nhận mệnh gật đầu, thuật lại, lúc ấy cái lớp giáp thép tôi bọc trên người nặng quá trời, tốc độ va chạm lại nhanh, cậu hệt như bị xe tông trúng ấy. Phó Sử Ngọ phản ứng lại, a một cái sau đó tiếp tục thò tay lấy đồ vật ăn. Đường Húc Hải quan sát thấy y tỏ vẻ chẳng nhằm nhò gì, mới thận trọng hỏi thêm một câu, cậu không trách tôi hả? Phó Sử Ngọ quái lạ nhìn hắn, trách anh làm chi? Sau đó y bật cười, anh cứu tôi mà. Không có mắt kính che chắn, nụ cười của Phó Sử Ngọ sáng lạn đến lạ kỳ, mà phản ứng của Đường Húc Hải cũng ly kỳ không kém. Hắn đưa tay cạch một cái đập nát tấm kính phía sau. Phó Sử Ngọ giật bắn, anh làm gì vậy? Đường Húc Hải mặt không đổi sắc xoay người nhặt hai mảnh thủy tinh lên, kim loại trong tay biến thành dao nhỏ, kẹt 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 vẽ ra hai mảnh tròn tầm cỡ nhau. Trong tầm mắt không rõ ràng lắm của Phó Sử Ngọ, Đường Húc Hải trực tiếp kéo tơ kim loại nặn ra một gọng kính, đính hai miếng kính vào, sau đó đem cái kính chỉ giống bề ngoài, kỳ thật căn bản là làm ẩu làm tả đặt lên sóng mũi Phó Sử Ngọ. Gọng kính kim loại nặng hơn loại bằng nhựa rất nhiều, Phó Sử Ngọ không quen dùng tay đẩy đẩy. Kính này căn bản không có số ghi, Phó Sử Ngọ đương nhiên vẫn chẳng thấy rõ được gì. Ý gì muốn gỡ cái kính cả đồ chơi cũng không bằng này xuống, lại bị Đường Húc Hải nghiêm khắc ngăn lại. Đeo vô. Đường Húc Hải không cho phép lên tiếng phản đối. Vì sao chứ? Phó Sử Ngọ ngơ ngơ nhìn hắn. Ánh mắt Phó Sử Ngọ xuyên qua chiếc xạ thấu kính, cuối cùng cũng không có lực sát thương mạnh đến vậy. Đường Húc Hải nhẹ nhàng thở ra, hắn không thể để phong cách quái dị của Phó Sử Ngọ làm ảnh hưởng đến rối loạn thần kinh như vậy mãi được. Trước kia là vì giữ gìn hình tượng lạnh lùng của Phó Sử Ngọ, Đường Húc Hải mới ngăn cản không cho ai nhìn thấy bộ mặt thật của Ilya, nhưng hiện giờ cả hắn cũng chịu không thấu mới chết. Đường Húc Hải không giải thích nên Phó Sử Ngọ không thoải mái kéo kính xuống. Tóc Đường Húc Hải xù thẳng lên, hắn tức giận khó thở quát, tôi không phải kêu cậu đeo vô rồi à? Bộ cậu không biết cái bản mặt mình non chẹt đến mức nào á? Nhìn mặt cậu ai tôn kính cậu, kính sợ cậu nữa hả? Đều nhịn không được khi dễ cậu, nhéo mặt cậu. Không có chút giảm giác uy nghiêm nào hết. Nói ra lời trong bụng rồi. Phó Sử Ngọ bị hắn giống đến sừng người, cực kỳ tổn thương tự tôn. Phó Sử Ngọ yên lặng cúi đầu. Cái đầu nóng hổi của Đường Húc Hải lạnh lại, trong phòng bệnh rơi vào im lặng. Đường Húc Hải ảo nao chống cằm, lời giải thích đảo quanh bên miệng, rồi lại nói không ra được. Một lát sau, Đường Húc Hải chịu không nổi bầu không khí này, thở dài một tiếng, a. Hắn phiền táo gãi lớp tóc ngắn trên đầu, nói, xin lỗi, tôi nói quá đáng rồi. Phó Sử Ngọ dừng một chút, y ngẩng đầu lên, mắt nhìn Đường Húc Hải, ủy khuất bảo, liền tính tôi muốn đeo cũng đeo không được, kính anh làm căn bản không có chống mũi, đeo không vô. Đường Húc Hải ngây ngẩn cả người. Hắn im lặng nhìn Phó Sử Ngọ, dùng sức trợn mắt nhìn, vươn tay cầm cái kính kia lại, tôi làm chống mũi cho cậu trước, câu đeo vô ứng phó đỡ đi, tôi khẳng định sẽ tìm cái kính thật sự đến thay cho cậu. Vấn đề liên quan đến hình tượng và mặt mũi, Phó Sử Ngọ rất phối hợp. Dưới sự chỉ điểm của y, Đường Húc Hải điều chỉnh mấy lần, rốt cục làm ra cái chống mũi đủ tư cách. Chống cặp kính nặng trịch, Phó Sử Ngọ nhìn bóng Đường Húc Hải rời đi, mong chờ hắn mau tìm ra kính cho mình. Đường Húc Hải rời khỏi bệnh viện nhưng cứ quay đầu lại nhìn miết, trong lòng ảo náo lại hối hận. Kỳ thật hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, tự nhiên lại thốt ra lời nói tổn thương người ta như vậy. Nói thật mặt Phó Sử Ngọ, cũng không phải non trẻ, chẳng qua có vẻ quá đáng yêu mà thôi. Cảm xúc lộn xộn ngổn ngang không cách nào giải thích rõ cứ đấm đá lung tung trong ngực Đường Húc Hải, khiến hắn phiền lòng không vui. Dù sao hắn cảm thấy, xét đến cùng vẫn là do vấn đề cái bản mặt không ổn kia của Phó Sử Ngọ gây nên. Đường Húc Hải nghĩ tới nghĩ lui, trực tiếp chạy về phía phố thương nghiệp, đi mua kính cho Phó Sử Ngọ. Tóm lại phải mau giải quyết vấn đề này. Xuất phát từ tâm lý ấy náy lỡ ăn nói làm tổn thương người ta, Đường Húc Hải mua luôn mấy cặp kính cho Phó Sử Ngọ, đều là kính nhựa tốt nhất. Phó Sử Ngọ nhìn một loạt các dây gọng kính trưng bày trước mặt, không lời nào để nói. Đường Húc Hải cầm một cái kính khoa tay múa chân trên mặt y lìa, cái này có vẻ rất học giả, nhưng không thích hợp cậu đeo bây giờ, lưu trữ làm dự bị đi. Hắn lại cầm lấy một cái khác, sau đó lắc đầu, rất thời thượng, rất phong trào. Không xứng với khí chất hiện tại của cậu, lại tiếp một cái. Sao tự nhiên thấy nhìn ngu ngu? Sau đó lại cái khác, cái này. Cái này cảm giác giống như CEO gì đó. Phó Sử Ngọ đưa ra, tùy ý để Đường Húc Hải cứ rối rắm vung vẩy đi vung vẩy lại trên mặt mình. Đây là muốn mua cho đủ kính đeo cả đời đây mà. Cuối cùng tự Phó Sử Ngọ chọn một cái, Đường Húc Hải gắng gượng nói, miễn cưỡng thích hợp. Phó Sử Ngọ trực tiếp câm nín, cái này giống ý trang cái hổm giờ ý đeo mà cha. Chờ một lát sau, Ôn Triệu Minh đến, Đường Húc Hải bắt đầu may mắn mình hành động rất nhanh a. Sử Ngọ, hôm nay anh thấy thế nào? Ôn Triệu Minh ôm một bó hoa tươi đến. Nhìn thấy bó hoa tươi rối, mắt Phó Sử Ngọ sáng rực lên. Tôi tốt hơn nhiều y nhịn không được hỏi, hoa đâu ra vậy? Đây là quà an ủi của dân Bình Nam tặng anh. Ôn Triệu Minh đặt bó hoa lên tủ đầu giường. Đường Húc Hải đứng lên từ băng ghế bên giường, nói, tôi đi tìm bình hoa. Ôn Triệu Minh gật gật đầu, Đường Húc Hải trực tiếp ra ngoài, tính đến chỗ y tá kiếm một chiếc bình. Lúc này Ôn Triệu Minh nhìn thoáng qua tấm kính nát, kỳ quái hỏi, cửa sổ sao bể rồi? Ôn Triệu Minh sau khi kiểm tra cho Phó Sử Ngọ xong liền trực tiếp ngủ thiếp đi, hôm nay là lần đầu tiên anh đến phòng bệnh của Phó Sử Ngọ. Bị anh cưỡng ép đến thế, đám người trong bệnh viện nói không chừng kiếm cho Phó Sử Ngọ một cái phòng hư nát cho bỏ ghét lắm chứ. Còn tưởng Phó Sử Ngọ bị những người này thờ ơ, Ôn Triệu Minh có chút tức giận. Phó Sử Ngọ ngại ngùng nói, không có gì, Húc Hải hồi chưa không cẩn thận chút, đập vỡ kiếng, đã nói với quầy y tá rồi, họ sẽ liên hệ người đến đổi. Phó Sử Ngọ nói hàm hồ, chỉ dùng từ không cẩn thận chút để lướt qua hành vi cổ quái của Đường Húc Hải. Ôn Triệu Minh nga một chút, không thờ ơ Phó Sử Ngọ là tốt. Anh chừng nào có thể xuất viện? Bác sĩ có nói ngày nào cụ thể chưa? Ôn Triệu Minh dịch động một chi giả, điều chỉnh trọng tâm thân thể. Anh ngồi. Phó Sử Ngọ phát hiện động tác của anh, nhổn người dậy kéo cái ghế dựa Đường Húc Hải ngồi hồi nãy cho anh. Ôn Triệu Minh làm sao dám để y động, trên tay vị này còn đang truyền dịch A. Tuy vì phân tử nguyên xuất hiện, khiến thể chất phần lớn biến dị giả và dị năng giả đều tăng mạnh, tương ứng đó mà tốc độ khôi phục cũng biến nhanh. Nhưng vấn đề là ở tình huống đặc biệt của Phó Sử Ngọ, Đường Húc Hải liền yêu cầu bệnh viện dựa theo phương án trị liệu trước khi màn trời xuất hiện mà làm. Phó Sử Ngọ bị tổn thương lồng ngực, chụp ảnh xong, không phát hiện điểm xuất huyết liên tục, máu tụ trong cơ thể cũng không nhiều, không cần giải phẫu mở lồng ngực ra làm tan. Bác sĩ dặn chỉ cần giảm nhiệt chấn đau, sau đó để y nằm trên giường tĩnh dưỡng, đừng hoạt động mạnh, chậm rãi máu bầm sẽ bị cơ thể hấp thu tan đi thôi. Vì thế bác sĩ kê ra một chuỗi thuốc truyền dịch dài, hoàn toàn là dựa theo hình thức trị liệu trước khi ạ lì ẹn xuất hiện. Nếu là hiện tại, biến dị giả và dị năng giả căn bản cũng không cần truyền nhiều như vậy. Các bác sĩ đều vừa quan sát vừa trị liệu, ai bảo tình huống cơ thể hiện tại loại gì cũng có chứ. Chờ Ôn Triệu Minh ngồi xuống, Phó Sử Ngọ nói, bác sĩ nói tôi một tuần là có thể xuất viện. Nếu không phải Đường Húc Hải kiên trì, Phó Sử Ngọ thậm chí cho rằng không cần nằm viện trị liệu, lăn lộn qua mấy lần màn trời mở ra, Phó Sử Ngọ da dày thịt béo nhiều lắm rồi. Một tuần. Nào ngờ Ôn Triệu Minh không hài lòng lắc đầu, nói, cậu tối thiểu phải nằm 10 ngày nửa tháng, đương nhiên nếu có thể đủ một tháng càng tốt. Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn anh, vì cái gì? Ôn Triệu Minh nhẹ nhàng bâng quơ nói, nếu không như vậy, làm sao nổi bật lên trong cuộc chiến vây thành lần này binh đoàn chúng ta vất vả đến cỡ nào? Đội trưởng chúng ta không chỉ tự mình ra trận tìm kiếm ạ lì ẹn cấp 3, cuối cùng lúc người của quân đội chọn cách tập kích tự sát đã bị nổ trúng, nội thương nằm trên giường không dậy nổi. Nghe Ôn Triệu Minh tự thuật, Phó Sử Ngọ cực kỳ không hình tượng há miệng ra. Phó Sử Ngọ ca lăm, nhưng mà thương thế của tôi là do Húc Hải lúc cứu tôi. Đè lên mới tạo thành mà. Đổi trắng thay đen như vậy có không tốt quá không? Phó Sử Ngọ bất an. Nói cái gì đó? Đường Húc Hải cực kỳ mẫn cảm với đề tài này, một tay cầm bình hoa dương mắt cảnh giác nhìn hai người họ. Mày Ôn Triệu Minh nhướng lên, bảo Đường Húc Hải, đóng cửa đi anh hai. Đường Húc Hải quan sát tình hình trong phòng một chút, có vẻ không phải đang khiển trách hắn. Vì thế hắn xoay người đóng cửa, sau đó cầm bình hoa đặt lên tủ đầu giường. Động tác trong mạnh có nhẹ mở bó hoa ra bỏ vào bình. Đừng quên hứng chút nước vào đó. Ôn Triệu Minh bảo. Đường Húc Hải khựng một chút, cầm lấy bình hoa vào buồng vệ sinh hứng nước. Ôn Triệu Minh lúc này mới nói với Phó Sử Ngọ, cho dù là bị Húc Hải đè lúc cứu anh, nhưng nguyên nhân chẳng phải là vì bọn họ phóng pháo ra sao, Húc Hải bất đắc dĩ mới áp dụng hành động này. Mắt Ôn Triệu Minh lạnh lẽo nói, trên xe thiết giáp có gắn camera, tình huống lúc đó tôi đều nhìn thấy. Anh siết chặt nắm đấm, cắn răng nói, quân đội muốn biểu dương bằng miệng lừa dối qua cho xong chuyện cũng đừng có mơ. Xảy ra chuyện gì? Đường Húc Hải vừa nghe thấy, sắc mặt không dễ nhìn lên, hắn đặt bình hoa lên tủ, xoay người đặc biệt tự nhiên ngồi bên giường, dựa sát giặt vào Phó Sử Ngọ. Hừ! Ôn Triệu Minh hừ lạnh một tiếng, hiện tại trong quân đội cuộc chiến giữa hai phe phái đang tương đối kịch liệt, phe hô chúng ta lúc trước tìm tới đình viện chúng ta ở hình như muốn kéo công của Sử Ngọ thấp xuống nhất, chỉ dùng chút điểm số công tín một mạc muốn đuổi cổ chúng ta đi. Chó đê, mắt Đường Húc Hải ánh lên sương lạnh, ứa sát khí ra. Hắn nguy hiểm nhau mắt, anh có nhớ mặt hắn không, quân hàm gì? Ôn Triệu Minh khụ một chút, hỏi Đường Húc Hải, anh biết làm chi? Đi đánh hắn một trận á. Đường Húc Hải đanh mặt, hiển nhiên đang tính như thế. Ôn Triệu Minh cười lạnh một tiếng, vậy hời cho họ quá còn gì? Phó Sử Ngọ vẻ mặt nghiêm túc nói, từ ngày đầu tiên hiệp phòng đã không ngừng tính kế chúng ta, không thể cứ cho qua như thế. Ôn Triệu Minh ngạo nghễ ngẩng đầu, đáp ý nói, đương nhiên không có khả năng cho qua như vậy. Yên tâm. Tôi đã liên hệ với Thượng úy Châu rồi. May mà lúc ấy tôi có phòng bị, Bảo Miêu ra đến sao chép một phần từ đoạn ghi hình trên xe thiết giáp, bằng không hiệu chết về tay ai còn không dễ nói a. Đường Húc Hải hứng thú nhướng mày, a, anh tính làm thế nào? Ôn Triệu Minh lộ ra một nụ cười âm trầm cực kỳ không phù hợp hình tượng, bảo, đương nhiên là muốn quăng bẹp bọn họ hết xuống đất, từ thiên đường đánh rớt khỏi đám mây, sau đó hung hăng đạp thêm hai đạp. Ôn Triệu Minh nghiêm mặt nói, bằng vào chứng cứ trong tay Thượng Úy Châu và đoạn băng miêu ra bảo tồn kia, còn có trang bị kiểu mới chính thức sử dụng, quyền hành hậu bộ cần xoay chuyển, không chỉ làm đối phương triệt để xong đời, mà còn thối không ngửi được, không gượng dậy nổi. Phó sử ngọ bị tiểu đồng đội bá khí chắc lậu làm đơ người, ngây ngốc nhìn Ôn Triệu Minh hàn quang lạnh bước. Đường Húc Hải tán thưởng chật lưỡi, lắc đầu thở dài, nhắc tôi nghen, về sau ngàn vạn lần đừng đắc tội anh. Ôn Triệu Minh lúc này mới ngại ngùng sờ sờ cổ, anh nói, Húc Hải anh cứ an tâm chiếu cố sử ngọ, chuyện còn lại không cần các anh lo, tất cả giao hết cho tôi. Sau đó anh bày ra bộ dáng cực kỳ chính nghĩa, nghiêm trang nói, không thể để anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Nhìn Ôn Triệu Minh biểu diễn sướng niệm câu dai, thân là đương sự phó sử ngạo ngược lại cảm thấy hơi xấu hổ. Ôn Triệu Minh thập phần phấn khởi xoắn tay háo lên, hương chí bừng bừng cơ cánh tay lại lần nữa bị bó nẹp, anh chết sống không chịu bó thạch cao, vùi đầu vào vỡ tuần niên độ của phái thành, mà phó sử ngọ và Đường Húc Hải thì nghe lời anh dặn, thành thành thật thật ngồi xổm trong bệnh viện tĩnh dưỡng. Ôn Triệu Minh đi rồi, giống như kéo tấm màn thăm hỏi lên, người trong binh đoàn lòng cốt ai còn có thể động đậy đều sôi nổi đến thăm. Đương nhiên, mấy người họ đa số là bị thương tương đối nhẹ, cũng chỉ cách nhau lầu trên lầu dưới mà thôi. Đãi ngộ của họ không tốt như vậy, ở gian ba người, nhưng được cái là người chung một binh đoàn đều nằm cùng phòng bệnh, cũng không quá tịch mịch. Xương đùi Vương đang bị gãy, bó thạch cao, đầu lưu bội kỳ quấn băng vải, trên vai Hô Lần bị hút quản ạ lì ẹn xuyên thủng một lỗ máu. Ba người bị thương tương đối nhẹ, hai tay và xương sườn chân tử đều gãy, vừa làm giải phẫu xong, hiện tại chỉ có thể nằm trên giường. Phó sử ngọ trừng mắt, vẻ mặt khẽ nhúc nhích hỏi, các anh sao lại bị thương? Ba người này căn bản không bị an bày lên tường vây, sao cũng bị thương thành như vậy? Lưu Bội Kỳ ngại ngùng cười cười, nói, phái thành kéo vang cảnh báo cao nhất, người chung quanh đều đến tham chiến, sau đó tình thế càng ngày càng nguy hiểm, chúng tôi liền kiềm chế không nổi, xông lên tường vây. Vương Đan nói, chờ chúng tôi đi lên, mọi chuyện lộn xộn quá chừng, tìm nửa ngày mới tìm được phó đội trưởng Ôn và chất tử, hai người các anh cũng không thấy đâu. Vì thế chúng tôi cũng chỉ có thể đi theo bọn Chu Vĩ Hoa cùng chống lũ Alien. Hô Lần nói, vết thương của tôi hơi hiểm, suýt nữa liền trúng tim. Lưu Bội Kỳ nói, Vương Đan mới dũng manh nha, chân tử bị ạ lì ẻn tha ngã xuống thành, nếu không phải Vương Đan theo sát nhảy xuống đi giết ạ lì ẻn kia, chân tử tiêu mất rồi. Vương Đan ghẹo, còn không phải nhờ anh sử dụng dị năng một hệ đúng lúc, cứu tôi cùng chân tử à? Đường Húc Hải nghe thế cũng cảm thấy hứng thú, hỏi, lúc ấy xảy ra chuyện gì, cẩn thận kể lại nghe coi. Lưu Bội Kỳ ha hả vui vẻ, kể kỹ càng cho hai người nghe. Ôn Triệu Minh bởi vì từ xe lăn đứng lên, lúc phó sử ngọ kéo anh một cái, va chạm khiến cánh tay vốn đã bị thương lại trẹo lần nữa. Anh không tiện đi lại, liền trực tiếp dựa vào tường, chân tử thấy thế liền không rời anh một bước, Chu Vĩ Hoa phối hợp chân tử công kích, bất chi bất giác bọn họ đều tụ lại một góc, cả phó sử ngọ cùng Đường Húc Hải rời đi cũng không hay biết gì. Chờ bọn Vương Đan đi lên, mới nhận ra hai người hành tung không rõ. Sau đó lúc chiến đấu, chân tử bị Alien tha đi, lập tức từ trên tường ngã xuống. Vương Đan thấy thế nhảy ngay theo xuống. Vương Đan giết con ạ lì ẻn kia, chân tử lại không thể động đậy, thân thủ Vương Đan lợi hại đến đâu cũng khó có thể địch lại với biển ạ lì ẻn cấp 2 vô tận. Lưu Bội Kỳ thấy tình thế cấp bách liền ném mầm cỏ dại mang theo bên người xuống, cỏ dại rậm rạp mọc vừa dài lại nhọn, kết thành một khung bảo vệ nghiêm mật mà cứng cỏi bao vây hai người. Chỉ cần ạ lì ẻn đạp lên liền bị trói lại, sau đó bị Vương Đan và những dị năng giả khác giết chết. Kết quả bằng vào chiêu này của Lưu Bội Kỳ, góc của bọn họ cư nhiên kiên trì tới cuối cùng, không một người chết. A Đường Húc Hải khen Lưu Bội Kỳ, không ngờ thời khắc mấu chốt cái có thể ngăn cơn sóng dữ là dị năng một hệ của anh, lợi hại quá ta. Lưu Bội Kỳ thực hưng phấn cười, nói, tôi phát giác cỏ dại loại thực vật này đừng nhìn quá nhỏ quá không thu hút, kỳ thật biết cách khai quật và lợi dụng, có thể tạo ra tác dụng rất lớn. Ừm. Phó sử ngọ gật đầu nói, dị năng một hệ kỳ thật không yếu, tương phản, về mặt phòng ngự và phụ trợ có tác dụng rất mạnh. Lưu Bội Kỳ về sau anh có thể sáng tạo công dụng mặt này nhiều hơn. Đương nhiên, công kích cũng không thể bung lui. Vâng, đội trưởng. Được đội trưởng mặt than khẳng định, Lưu Bội Kỳ càng hưng phấn. Mọi người nói chuyện một lúc, sau đó bọn Vương Đan mới trở lại phòng bệnh của mình. Thương thế của họ nhìn như vậy thôi, nhưng bởi vì thể chất, cũng nhanh chóng có thể xuất viện, trở lại đình viện tiếp tục tinh dưỡng. Phó sử ngọ lúc sau cùng Đường Húc Hải đến phòng bệnh của chân tử thăm cô. Bởi vì thương thế khá nặng, cho nên cô được an bày một mình một phòng bệnh. Chân tử còn đang ngủ, bên người chỉ có y tá kiểm tra triệu chứng cho cô. Bên chân tử tìm người đặc biệt chăm sóc mới được. Phó sử Ngọ nhíu chặt mày. Trong chúng ta chỉ có một người phụ nữ là Vương Đan, những người khác chỉ có mình Miêu gia còn khỏe. Đường Húc Hải sờ sờ đầu Phó sử Ngọ, nhẹ giọng nói, đừng lo, tôi đã cùng người bên Bình Nam bằng rồi, bảo họ tìm một phụ nữ trung niên khỏe mạnh tạm thời tới chiếu cố chân tử một thời gian. Bọn họ trừ Vương Đan ra đều là đàn ông, chăm sóc vệ sinh tiêu tiểu cho chân tử đều không tiện. Phó sử Ngọ nghĩ nghĩ, bảo, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Thăm chân tử xong, Đường Húc Hải đỡ cánh tay Phó sử Ngọ chậm rãi trở về. Phó sử Ngọ không cự tuyệt hảo ý của hắn, ngực tổn thương, khiến y hô hấp hay hành động gì cũng thấy nhoi nhói, không dám dùng sức quá mạnh. Đường Húc Hải đeo bản mặt không bà con chi sắt bắt Phó sử Ngọ đi, trong lòng lại từng đợt cảm xúc khơi trào, toàn thân đều thấy phơi phới. Hắn cũng không biết hắn mắc chứng gì, rõ ràng tiểu đồng đội của hắn bị thương không thể lộn xộn, hắn lại vui vẻ con mẹ gì chứ. Hắn cảm thấy mình đang càng chạy càng xa trên con đường té giếng. Chờ hai người chậm rãi đi với nhịp bước ông cố nội đến được cửa phòng bệnh, lại thấy Miêu gia đang đảo qua đảo lại ở đó. Miêu gia. Phó sử Ngọ chào cậu. Anh Phó. Anh Hải. Miêu gia đang đeo cái lạc bao bối của mình trên người, thấy hai người đến liền nhếch miệng cười. Ba người trở vào phòng bệnh, Đường Húc Hải cực tự giác chiếu cố Phó sử Ngọ vội trước vội sau, Phó sử Ngọ thì ngại ngùng nhờ hắn trợ giúp bò lên giường, ngồi dựa vào đầu giường. Anh Phó, anh Hải. Miêu gia sắc mặt nghiêm túc lấy cái lạp ra, đặt lên tấm bảng gỗ di động dùng để người bệnh ăn cơm trên giường. Em một là đến thăm anh Phó và đồng đội, hai là cho các anh xem tình huống vây thành của các thành phố khác. Mặt Đường Húc Hải nghiêm lại, trầm giọng hỏi, thành phố khác thế nào? Miêu gia tâm tình trầm trọng lắc đầu, nói, thật không tốt. Trừ vài thành phố phụ cận có quân khu lớn, rất nhiều căn cứ sinh tồn đều bị ạ lì ẹn công phá. Bây giờ còn có những thành phố đang chiến đấu, tình hình cũng không quá lạc quan. Miêu gia mở lạp ra, ngón tay bay múa, rất nhanh liền mở cái video cậu làm riêng. Video này ghi lại đều là chuyện sau khi thành bị phá, phi cơ thu hình trên không, tình cảnh cực kỳ thảm thiết. Trong thành như bị sóng thần tập kích, sóng biển trắng lếu vọt vào thành, nơi nơi đều diễn ra thảm kịch nhân gian, mọi người chạy trốn tứ phía, tranh nhau thoát thân. Miêu gia nhẹ giọng nói, không giống bên chúng ta, thành này tuy cũng có đạn tháo, nhưng hỏa lực lại không đủ, cuối cùng dẫn đến thành bị phá. Phó sử Ngọ không đành lòng nhìn nữa, yên lặng xoay đầu đi chỗ khác. Đường Húc Hải nhìn y một cái, nghiêm túc chuyên chú nhìn hình trên máy tính. Chờ chút. Đường Húc Hải đột nhiên ra tiếng, hắn chỉ một điểm, chỗ này, phóng lên một chút. Phó sử Ngọ nghe tiếng, nhịn không được lại xoay đầu xem. Phóng đại. Đường Húc Hải ôm cánh tay bảo. Đây là. Phó sử Ngọ kinh hô, ạ lì ẻn cấp 3. 3713. Chương 72. Hình ảnh bị miêu ra cho tạm dừng phóng to, đúng là một con ạ lì ẻn cấp 3. Con ả lì ẻn cấp 3 kia ánh mắt hung ác ngó lom lom chiếc trực thăng đang quay nó, nếu có thể bay, Phó sử Ngọ không nghi ngờ gì nó sẽ kéo lê phi cơ xuống. Ngực Phó sử Ngọ như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng, y nện xuống giường, giọng căm hận nói, lũ ả lì ẻn cấp 3 khốn nạn. Sau đó như nghĩ tới điều gì, y ngẩng đầu bảo, miêu ra. Em giúp anh muốn đem kinh nghiệm và phát hiện đối phó với ả lì ẻn cấp 3 nói cho những thành phố còn trong chiến đấu. Miêu ra lập tức ngẩng đầu nhìn y rỉa. Ánh mắt Phó sử Ngọ kiên định lại nghiêm nghị. Miêu gia hưng phấn lên, cả hơi thở cũng hơi ồ ồ, dạ. Sau đó Phó sử Ngọ cẩn thận kể quá trình y tìm kiếm ạ lì ẹn cấp 3 cho Miêu gia nghe, Miêu gia biên tập nội dung đó thành bài bột, lại đăng lên diễn đàn tiêu điểm. Đương nhiên bộ phận năng lực của Phó sử Ngọ trong đó bị cậu bỏ qua một bên, lấy phương thức những người khác và dị năng giả có thể lý giải và làm được mà nói. Hướng đi quỷ dị của ạ lì ẹn, chiều quân lần lượt thay đổi. Vào thời điểm ạ lì ẻn cấp 2 và cấp 1 giao ca giữa đêm tối cùng ban ngày, chính là thời cơ tốt nhất tìm kiếm ạ lì ẻn cấp 3. Trừ đó ra, ạ lì ẻn cấp 3 lấy dao động khó hiểu hạ lệnh, hơn nữa trên chiến trường tất cả ạ lì ẻn cấp 3 đều lấy loại dao động này liên hệ với nhau, cũng được y nhấn mạnh chỉ ra. Cuối cùng, là điều quan trọng nhất, chỉ cần có thể tìm ra giết chết một con ạ lì ẻn cấp 3, những con cấp 3 khác sẽ kinh sợ tụ lại, là cơ hội tốt nhất để một lưới bắt hết. Miêu gia hưng phấn hai mắt bắn ánh sáng. Miệng không ngừng thì thào lẩm bẩm, quá tuyệt vời. Bài đăng này có thể sẽ giúp rất nhiều thành phố đang trong nguy hiểm. Miêu gia dùng lời văn xúc tích ngắn gọn, chính xác biên tập hết nội dung Phó sử Ngọ đề xuất, tốc độ cực nhanh lấy ID Mr. Phó vượt lên khu tin tức quân sự trên diễn đàn tiêu điểm. Khu này luôn được dùng để các quân đội giữa mỗi thành phố giao lưu tin tức, cũng luôn được đại sảnh công tín các thành phố lớn trọng điểm chú ý. Bài vừa đăng lên, liền khiến mọi người coi trọng và chú ý. Thậm chí Admin còn tìm mọi cách liên hệ với phía phái thành để chứng thực. Rất nhanh nhân viên đại sảnh công tín phái thành liền đưa ra câu trả lời khẳng định, sau đó bài đăng này lập tức ý như bài lần trước được gạt mở ỉn dán lên đầu gắn cờ thêm sao. Lúc này người lướt trên diễn đàn tiêu điểm cũng không nhiều, đa số đều đang chống cự ạ lì ẹn cấp 3. Chỉ có người của đại sảnh công tín còn đang trực thủ, xác định nội dung bài đăng là thật, lập tức có người nói cho nhân viên tương quan. Bài viết này có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với những cuộc chiến thành công đánh lui ạ lì ẹn cấp 3 thoát khỏi cảnh bị vây thành. Đương nhiên những chuyện sau đó, bọn phó sử ngọ lúc này cũng chẳng hay biết gì. Phó sử ngọ chỉ thấy bài được đăng lên, nhìn tên người sử dụng Mr. Phó thở dài, chỉ mong có thể trợ giúp một ít. Miêu gia khẳng định, nhất định có thể giúp được ạ, liền tính lần này không dùng được, những chỗ đó vẫn bị công phá, nhưng ạ lì ẹn cấp 3 sớm muộn gì cũng sẽ di chuyển đến những thành phố chưa bị đánh tan, đến lúc đó có bài bột này, liền sẽ không xuất hiện bi kịch nữa. Phó sử ngọ kéo khỏe miệng một chút, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Chuyện kế tiếp phó sử ngọ phải làm là dưỡng bệnh cho khỏe. Mà tin tức sau đó, khiến phó sử ngọ kiến thức được tinh phong huyết vũ bên ngoài thế nào, càng thêm chán ghét chuyện nội đấu. Phe phái đối địch thượng úy châu lấy dáng vẻ chật vật người người quát đánh bị đuổi xuống đài, chính quyền quân quyền phái thành rốt cục được thống nhất dưới một chỉ huy. Bọn người kia cũng không được đối đãi nhân từ gì, bị xử tội danh phản nhân loại đưa lên đài tử hình, nhanh chóng chấp hành xử bắn. Một cuộc đảo chính biến hóa luân phiên, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai, đã trần ai lạc định. Binh đoàn Long Cốt, binh đoàn trước đó chỉ là nhãi nhép, nhỏ xíu chỉ có 8 người, lấy tư thế người thắng chiếm cứ một góc bố cục của phái thành. Phó sử ngọ rốt cuộc không cần nằm viện cả tháng, chỉ chừng 10 ngày liền xuất viện. Chờ y về tới đình viện số 7, trừ chân tử ra, người khác đều đến hoan nghênh y trở về. Phó sử ngọ thấy Thiệu Nhạc bất ngờ xuất hiện ở đây, ngạc nhiên hỏi, anh tại sao lại ở đây? Thiệu Nhạc hắc hắc cười, sùng kính nhìn phó sử ngọ, nói, đội trưởng phó, tôi tính đi theo các anh. Phó sử ngọ khựng, kinh ngạc, ý anh là anh muốn gia nhập binh đoàn Long Cốt. Phó sử ngọ bình tĩnh nhìn hắn bảo, Bình Nam không phải có nghiệp đoàn của mình sao? Đúng vậy. Thiệu Nhạc trực tiếp gật gật đầu nói, trải qua trận chiến vây thành, tôi cảm thấy chỉ có làm chiến sĩ, không ngừng chém giết ạ lì ẹn, mới không uổng công tôi trở thành dị năng giả. Trừ đó ra, tôi cũng muốn sớm ngày giết sạch ạ lì ẹn. Lũ ạ lì ẹn đáng hận. Bình Nam trước đó đã thành lập nghiệp đoàn thuộc về chính họ, nghiệp đoàn Bình Nam. Người từ nhà tù Bình Nam đến có ưu thế thật sự quá lớn, những người như họ cũng không ít bị người ta mượn sức, nhưng trải qua đau khổ cùng cực, họ lại càng hiểu rõ sức mạnh của sự đoàn kết. Vì thế, họ thành lập một nghiệp đoàn, để càng tiện phát huy sức mạnh của chính mình. Mà trong bọn họ có một ít người cực kỳ sùng bái những ân nhân trong binh đoàn Long Cốt, cảm thấy thế nào thì cũng đăng ký dị năng giả, thôi thì có gì tuyệt bằng đi theo bọn phó sử ngọ hiện đang nổi như truyền kỳ chứ. Phó sử ngọ hiện giờ cũng chẳng biết ở phái thành. Binh đoàn Long Cốt đang hot đến mức nào, sự kiện lấy sức của vài người mà cản nổi cơn sóng dữ quả thực chính là thần thoại truyền thuyết, khiến người người sùng bái lại cùng nhiệt. Người Bình Nam muốn gia nhập binh đoàn Long Cốt như Thiệu Nhạc không phải số ít, thế nhưng Ôn Triệu Minh hiện tại rất cẩn thận, không dám như lúc trước tùy tiện nhận người không quen. Trong dân Bình Nam cũng chỉ có Thiệu Nhạc từng cùng họ kề vai chiến đấu, chân tử cũng tương đối quen thuộc, vì thế hắn liền tiền phong dẫn đầu bước vào đình viện số 7. Phó sử ngọ vẻ mặt nghiêm nghị, y gật gật đầu nói, tốt, tôi nhận anh. Hoan nghênh anh gia nhập binh đoàn Long Cốt. Sử ngọ. Đường Húc Hải kinh ngạc nhìn y lìa. Phó sử ngọ dứt khoát đến mức ngoài dự liệu của hắn. Phó sử ngọ quay đầu nói với Đường Húc Hải, là thời điểm nạp thêm máu mới rồi, người của chúng ta quá ít. Tôi trừ muốn thu một ít dị năng giả biến dị giả mới ra, còn đang nghĩ có cần gia tăng một ít người thường làm hậu cần không. Lần này chiếu cô chân tử là ví dụ điển hình, cư nhiên không tìm ra một người đến rút. Phó sử ngọ đảo qua từng gương mặt kinh ngạc chung quanh. Binh đoàn Long Cốt nhất định sẽ lớn mạnh, chỉ là chúng ta không thể làm hết mọi chuyện, chỉ có thể tranh thủ nhân lực làm một ít huấn luyện. Ôn Triệu Minh tán thưởng, sứ ngọ, anh suy nghĩ y như tôi. Binh đoàn Long Cốt nói thật, thế thì đủ, cố tình lại chỉ có thùng rông thôi. Mà Bình Nam thành lập nghiệp đoàn càng cho chúng ta trợ lực lớn, cả đồng minh tự nhiên cũng có, chúng ta còn có lý do gì không nhất phi trùng thiên chứ. Phó sứ ngọ chớp mắt mấy cái, tôi không nghĩ nhiều vậy, tôi chỉ muốn... Không thể lại vào thời điểm mấu chốt chỉ có 4 người đứng trên tường vây chống ạ lì ẹn thôi. Đường Húc Hải cười một tiếng, như vậy đủ rồi. Huấn luyện cứ giao cho tôi đi, tôi sẽ đưa ra một mẫu huấn luyện, an bài đặc huấn cho từng người. Miêu gia đứng một bên, cảm xúc mãnh liệt khi nghe nhóm đội trưởng bàn bạc lập tức như bị tắt nước lạnh, dùng mình một cái. Cậu ghét đặc huấn. Ôn Triệu Minh búng một cái chốc, cười nói, đúng lúc, chúng ta cũng có sân huấn luyện. Đường Húc Hải kinh ngạc nhìn anh, ở đâu? Ôn Triệu Minh đắc ý mà dè dặt cười, nói, bồi thường trước đó, quân bộ trừ thưởng cho đại lượng điểm số công tín ra, còn tặng không một sân huấn luyện. Ngay tại khu khai phá phía đông, là khu huấn luyện lớn dị năng giả thổ hệ đặc biệt tập trung tu kiến cho binh đoàn và nghiệp đoàn. Chúng ta lấy được là cái lớn nhất. Phó sử Ngọ yên lặng chảy mồ hôi. Đường Húc Hải cười khan một tiếng, lao ôn, cái này thật kinh hỉ a. Sau đó Ôn Triệu Minh lại không thèm để ý xua tay, nói, cái này thôi tính là gì, trọng điểm ở phía sau. Anh xoay người lại phía sau khoát tay, anh xem đó là cái gì. Đường Húc Hải và Phó sử Ngọ nhìn lại phía sau, đậu ở Hoa Viên Đình Viện số 7 tràn ngập phong vận Trung Quốc chính là một, chiếc xe thiết giáp nhìn chẳng ăn nhập vào đâu. Chiếc này tại sao lại ở đây? Đường Húc Hải cứng họng. Ôn Triệu Minh đương nhiên nói, đương nhiên là tới bồi thường. Anh không phải vẫn luôn nhớ mãi không quên muốn kiếm một chiếc để cải tiến sao? Phó sử Ngọ đỡ chán, suy yếu nói. Còn gì nữa không? Ôn Triệu Minh cười tủm tỉm nâng hai tay, Thiệu Nhạc chân chó dâng đổ lên. Phó sử Ngọ tập trung nhìn vào, súng của tôi, anh tìm về hả? Ôn Triệu Minh gật đầu nói, đáng tiếc trước đó thân súng bị biến dáng, đây là đổi mới rồi. Đang chiến đấu lại xảy ra tình huống thế này, bộ vũ khí cũng thấy rất hổ thẹn, bọn họ trịnh trọng hứa hẹn nhất định sẽ mau chóng, cố gắng nghiên cứu ra vật liệu mới. Đương nhiên, tôi cũng không tin lắm, vì thế họ cho tôi phương thức liên lạc đến chuyên gia. Tự chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp. Đường Húc Hải trừ ha hả ra, đã triệt để nói không ra bất kỳ lời nào. Đời này nhất định đừng tìm Ôn Triệu Minh mà đối nghịch đó nha. Miêu gia đã sớm len lén dán lên đầu anh một cái nhãn gian thương phúc hắc. Chờ Đường Húc Hải tự đến sân huấn luyện dạo một vòng, trở về cũng chỉ khen càng dữ dội, nói thẳng Ôn Triệu Minh làm quá tốt, về sau nhớ không ngừng cố gắng a. Đường Húc Hải nhiệt tình 10 phần sắp xếp bảng huấn luyện, hạng mục huấn luyện chẳng chịt, khiến nhóm đoàn viên trước đó chỉ là người thường chân nhũn cả ra.